Chương 74, tiến về Đế Kinh, chương 74, tiến về Đế Kinh. Là cái kia Hồng Ngọc Hạt Vương. Tô Minh ngưng tụ thị lực cẩn thận nhìn lại, trong lòng giật mình. Mấy ngày không thấy, cái này Hạt Vương tựa hồ lại tiến hóa. Hình thể lớn hơn một vòng, trên thân giáp xác đỏ rực, dường như bao phủ một tầng vô hình hỏa diễm, chiếu sáng chung quanh phạm vi mấy mét. Có thể nhìn đến, theo thâm viên phía dưới bò lên, không ngừng Hồng Ngọc Hạt Vương một cái, còn có vô số lít nha lít nhít phổ thông nhất giai hắc giáp hạt. Tô Minh tê cả da đầu. Bên ngoài những cái kia hắc giáp hạt, nguyên lai đều là theo cái này miệng không đáy thâm viên bò lên. Phía dưới này đến tột cùng có cái gì? Hồng Ngọc Hạt Vương một đường mạnh mẽ đâm tới, giống như một chiếc thẳng đứng leo núi xe ủi đất, những nơi đi qua, sáu cái nhọn đủ không biết đâm xuyên bao nhiêu cản đường phổ thông hắc giáp hạt, khí thế kinh người. Đối mặt cái này lần thứ ba đối mặt đối thủ mạnh mẽ, Tô Minh không tì vết nó nghĩ, nhấc lên trường kiếm nhanh chóng lui vào trong thông đạo. Oeng. Hồng Ngọc Hạt Vương theo dưới vách đá mới thoát ra, nhọn trên bàn chân còn mang theo mấy cỗ tiểu đệ thi thể, khép mở lấy đại cảng hướng hắn vọt tới. Một đạo dài 3-4 mét liệt diễm ngọn lửa đột nhiên theo Hạt Vương trong miệng phun ra. May ra Tô Minh sớm có đề phòng, sớm kéo dài khoảng cách, mũi chân một điểm lại lần nữa nhanh lùi lại, cái này mới không có bị ngọn lửa bao phủ đi vào. Tốt xúc sinh. Tránh thoát ngọn lửa, Tô Minh lịch chuyển thế công, chợt lách người đi vào Hồng Ngọc Hạt Vương trước mặt, 5000 điểm khí huyết giá trị bạo phát, trường kiếm tại khủng bố lực đạo ra chỉ dưới, hung hăng chém trúng Hạt Vương đầu. Một kích trúng đích, Tô Minh thân hình thoát một cái, tránh thoát vung vậy đập tới càng lớn, xuất hiện tại Hồng Ngọc Hạt Vương bên cạnh thân. Ken 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 ken. Kiếm quang bén nhọn lấy mưa to lôi đỉnh chi thế chốt xuống tại Hạt Vương trên thân. Sau cùng một kiếm, Tô Minh phấn khởi lực khí toàn thân, một kiếm bộc ra. Soạt. Hồng Ngọc Hạt Vương một cái nhọn đủ bị hắn chặt đứt, thân thể cao lớn nhất thời mất đi thăng bằng, nghiêng ngả xuống. Đoạn Không Thập Tam kiếm rút ngắn khoảng cách, né tránh công kích, hoán đổi buôn lôi kiếm pháp thi triển tấn công nhanh. Tô Minh một bộ này liền chiêu nhìn như nội dung phong phú, kỳ thực chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hồng Ngọc Hạt Vương còn không có kịp phản ứng, đã ăn thiệt thòi lớn. Thân ở thông đạo chật hẹp địa hình, nó thân thể cao lớn lúc này thành vướng hữu, hoạt động khắp nơi nhận hạn chế. Tô Minh như là giỏi trong xương, không ngừng vòng quanh Hồng Ngọc Hạt Vương du tẩu đánh lén, đem cái Hồng Ngọc Hạt Vương gấp đến độ xoay quanh, lại vô luận như thế nào cũng bắt không đến hắn thân ảnh. Phẫn nộ phía dưới, Hạt Vương bản năng nâng lên thân thể, mở to miệng khí. Hô. Đại lượng nhiệt độ cao liệt diễm phun về phía mặt đất, hướng bốn phía quét tán, chớp mắt liền hóa thành một đám lửa biển, đem Hạt Vương thân thể cao lớn toàn bộ thôn phệ. Tô Minh thoát ra vội vàng tối lui, vừa đứng vững gót chân, một đạo hắc ảnh liền từ hỏa hải bên trong đột nhiên dò ra, hướng trên mặt hắn đâm tới. Làm. Hắn giơ kiếm đón đỡ, đem hiện ra u quang đuôi bọ cạp ngăn lại, mượn thân kiếm truyền đưa tới lực đạo người nhẹ nhàng lui lại, kéo ra càng cự ly xa. Nổi giận Hồng Ngọc Hạt Vương xông ra hỏa hải, vung vậy đại càng truy kích. Tô Minh lại đánh lại lui, cũng không nóng lòng. Song Vương theo thông đạo một mực truy quấn đến cái giếng bên trong, đánh chừng 10 phút đồng hồ. Hồng Ngọc Hạt Vương trên thân vết thương chồng chất, sáu cái nhọn đủ gây mất ba cái, một thân giáp sắc cũng trải rộng miệng vết thương, liền đứng cũng không vững. Xem xét lại Tô Minh, ngoại trừ thể lực có chỗ tiêu hao, bằng vào cơ sở thân pháp cùng Đoạn Không Thập Tam kiếm tính cơ động, một lần cũng không có bị từng làm bị thương. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Hồng Ngọc Hạt Vương phát ra một tiếng chống ngặt, vung đẩy Hạt Vương bức lui Tô Minh, đồng nhiên quay người lảo đảo hướng trong thông đạo bỏ chạy. Tô Minh thấy thế nổi lên cười lạnh, muốn chạy, lần này không có cơ hội này. Hắn nâng kiếm đuổi theo, hai ba lần lại chặt đứt một cái nhọn đủ, chỉ còn lại có hai cái chân. Hồng Ngọc Hạt Vương mất đi hơn phân nửa năng lực hành động, chỉ có thể không muốn sống phun ra liệt diễm, làm sao cùng dãy rủa. Một lát, theo lên hỏa diễm uy thế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, Tô Minh một kiếm đâm vào Hạt Vương đầu, triệt để kết thúc cái này lao đối đầu sinh mệnh. Đinh, chém giết tam giai yêu thú Hồng Ngọc Cự Hạt, nguyên năng 100. Thở hào hển thanh kiếm rút ra, Tô Minh xé ra giáp xác, theo Hạt Vương trong thi thể đào ra một viên trứng vịt lớn tinh thể. Nắm trong tay, hơi hơi nóng lên, có thể tinh tường cảm ứng được bên trong phong tồn táo bạo hỏa hệ năng lượng. Tô Minh ước lượng cái này viên yêu thú huyết hạch, đôi lông mày gảy nhẹ, có chút mừng rỡ. Lớn như vậy một viên huyết hạch, chí ít có thể bán 7-8 vạn a. Ngoài ra, Hồng Ngọc Hạt Vương trên thân giáp xác, túi độc, đuôi châm cũng đều là đồ tốt, thịt có lẽ cũng có thể làm yêu thú đồ ăn tài liệu, có giá trị không nhỏ. Vấn đề duy nhất cũng là làm như thế nào đem nó vận đi lên. Gỡ xuống đường ở sau thắt lưng bộ đàm, Tô Minh đè xuống trò chuyện chốt mở. Tinh Vũ, đầu kia tam giai Hạt Vương bị ta giết, ngươi để lương thúc xuống tới một chuyến, vất vả hắn đem Hạt Vương trên thân đáng tiền tài liệu làm đi lên. Bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến Mạnh Tinh Vũ mang theo lo lắng thanh âm, tốt, phía dưới tình huống thế nào? Tô Minh đem chính mình nhìn đến cảnh tượng đơn giản miêu tả một lần. Mạnh Tinh Vũ, dưới mặt đất có tòa thâm nguyên. Nghe có chút không ổn a, Tô Minh, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là không cần tiếp tục xâm nhập. Yên tâm, ta nắm chắc. Tắt máy truyền tin, Tô Minh nâng kiếm quay người, đón lấy trong thông đạo liên tục không ngừng, giết chi không hết hắc giáp hạt. Kiếm quang luân vũ, như là một đài vô tình tối say thịt, đem bảy bọ cạp ngăn ở trong đường hầm đen kịt, không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Số 28, chạm vào tối. Tô Minh lê bước chân nặng nề, đỉnh lấy mắt quần thâm, mệt mỏi leo đến trên xe, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặt bảng phía trên, ghi chép hắn cái này 11 ngày thu hoạch. Tên danh: Tô Minh. Cảnh giới: Tam tinh võ giả. Khí huyết: 5000. Võ kỹ: Thất tinh đặc cương, tiểu thành, Đoạn Không Thập Tam kiếm, viên mãn, Vân thị thiết kinh, chưa nhập môn. Nguyên năng: 175. Giờ này khắc này, Tô Minh thật sự là động liên tục ngón tay tinh lực cũng không có. Sau cùng hai ngày này, hắn một mực đợi tại Hắc ám vô quang cái giếng dưới, đối mặt vô cùng vô tận hắc giáp hạt, cơ giới huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm. Giết càng về sau, cả người đều hoảng hốt. Lúc này hắn chỉ muốn trở về hảo hảo mà ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ứng đối ngày mai khiêu chiến. Đi thôi, trở về, ngày mai không tới. Tô Minh hiếu khí vô lực nói. Mạnh Tinh Vũ bọn người nghe vậy, ào ào nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục giải thoát rồi. Mấy ngày nay bọn hắn cũng không dễ chịu, thiết thiết thực thực thể hội một thanh hạ tầng võ giả sinh hoạt gian khổ. Về sau cũng không tới rồi. Mạnh Tình Vũ xác nhận nói.
Ừm.
Vậy ta liền đem tình huống bên này báo cáo cho võ giả công hội, để bọn hắn phái người tra một chút, tòa kia thâm viên phía dưới mặt đến cùng có cái gì.
Tùy ngươi.
Tô Minh phun ra hai chữ, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thật say. Một giấc đến hướng đông. Tô Minh ngay cả mình đêm qua là làm sao xuống xe đi vào phòng ngủ cũng không biết, chỉ cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn thân trên dưới không nói ra được chua thoải mái. Mở ra điện thoại di động, trên màn hình có 3-4 cái điện thoại chưa nhận, đều là Triệu Tỉnh đánh tới. Hắn gọi lại, vừa tiếp thông, trong điện thoại liền truyền ra Triệu Tỉnh cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi bây giờ người ở đâu đây? Cho ngươi đánh mấy cái điện thoại đều không tiếp, cái kia sẽ không quên hôm nay hẹn tốt sự tình à? Chương 75, chiến tiêu lôi, chương 75, chiến tiêu lôi. Nghe ra Triệu Tỉnh thanh âm bên trong ngậm lấy tức giận, Tô Minh một cái giật mình. Nhanh đến, lập tức xuống phi cơ. Điện thoại đầu kia Triệu Tỉnh thiếu chút nữa tức giận đến cười ra tiếng, gằn từng chữ, thiếu cùng ta quỷ kéo. 12 điểm trước không đến được đế kinh võ đại thứ 2 đấu võ trường, coi như ngươi tự động bỏ quyền nhận vua. Điện thoại ba một cái bị cúp máy. Tô Minh một nhìn thời gian, ai ra, đã 9 giờ rưỡi. Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế hướng ra khỏi phòng, tại một lầu đại sảnh tìm tới chính nhàn nhã chơi điện thoại di động Từ Thiếu Nguyên. Nhanh, đưa ta đi đế kinh, 12 điểm trước ta muốn tới đế kinh võ đại. Từ Thiếu Nguyên nao nao, không hỏi hắn đi làm cái gì, nói thẳng, ta để cho ta cha an phái một khung máy bay. Nửa giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng bay đến biệt thự trên không, nối liền Tô Minh cùng Từ Thiếu Nguyên tiến về đế kinh. Trên phi cơ trực thăng, Tô Minh, ngươi làm sao cũng đi lên? Từ Thiếu Nguyên cười hắc hắc, vừa vặn đi đế kinh làm ít chuyện, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Sự thực là hắn muốn theo đi xem một chút, Tô Minh gấp gáp như vậy bận bịu hoảng muốn đi đế kinh võ đại, đến tột cùng có chuyện gì? Sau 2 giờ, đế kinh võ đại, thứ 2 đấu võ trường. Lớn như vậy hội quán trống trải an tĩnh, bốn phía có bậc thang ngồi vào, trung ương luận võ khu vực sàn nhà sáng đến có thể soi gương, bốn góc vây quanh hàng rào. Ách, làm sao còn chưa tới? Triệu Tình không kiên nhẫn thế nào phía dưới lưỡi, lại một lần nữa túi đầu mắt nhìn thời gian, sau đó nhíu mày lại liếc mắt nhìn hội quán phía lối vào, trong lòng vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Tại đối diện nàng, một ánh mắt sắc bén, tạo lấy đầu đinh cao lớn thanh niên hai tay để vào túi mà đứng, trên mặt mang cười lạnh. Triệu chủ nhiệm, lập tức liền 12 điểm, ta nhìn ngươi nói người kia là sẽ không tới. Thanh niên bên người, đứng đấy một cái sắc mặt khó coi trung niên nhân, mặt mày cùng thanh niên giống nhau đến mấy phần, nghe vậy lạnh giọng mở miệng. Không đến cũng được, coi như hắn thất thời. Một cái còn không có tiến vào đại học mao đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, vậy mà vọng muốn tranh đoạt di tích thăm dò danh ngạch, hắn cho là hắn là ai? Tại cao khảo cầm tới một chút thành tích, thật đem mình làm nhân vật. Trung niên nhân phát tiết vài câu, vẫn cảm giác trong lòng ác khí không có ra sạch sẽ, đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Tỉnh. Triệu chủ nhiệm, một cái nông thôn bình dân ý nghĩ hao huyền còn chưa tính, làm sao ngươi cũng theo hồ đồ? Vẫn cảm thấy chúng ta Tiêu gia dễ khi dễ, muốn dùng loại phương thức này đục nhã Tiêu gia. Triệu Tỉnh miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Tiểu tiên sinh nói đùa, hết thảy đều là lãnh đạo trường học tầng quyết định, ta cũng là nghe mệnh lệnh làm việc, tuyệt đối không có bất luận cái gì nhằm vào Tiêu gia ý tứ. Trung niên nhân sầm mặt lại, không có lại nói tiếp. Đồng hồ chỉ hướng 12 điểm, khiêu chiến giả vẫn chưa xuất hiện. Đầu đinh thanh niên duỗi lưng một cái, 12 điểm, người còn chưa tới, cuộc tỷ thí này tính toán không còn giá trị rồi à? Triệu Tình cắn răng nói, chờ thêm chút nữa. Đầu đinh thanh niên ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc chân chiều hội quán đi ra ngoài. Triệu chủ nhiệm, gặp lại sau tên kia giúp ta chuyển cáo hắn, sự kiện này vẫn chưa xong. Chờ tháng 9 khai giảng, ta sẽ tìm hắn thật tốt tâm sự, cho hắn biết, không phải cái gì a miêu a cẩu đều xứng khiêu chiến ta Tiêu Lôi, muốn từ ta chỗ này dãy mặt mũi, thì làm tốt bị ta đánh thành tàn phế chuẩn bị. Triệu Tình biến sắc, đuổi theo nói, Tiêu Lôi, đừng làm loạn. Cuộc tỷ thí này là trường học phương diện ý tứ, ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Lôi đột nhiên ngừng bước, quay người quăng tới ánh mắt tàn nhẫn. Bất kể là của ai ý tứ, một cái còn chưa nhập học tân sinh, dám cùng ta tranh, cũng là đối với ta nhục nhã lớn nhất. Chẳng lẽ hắn cảm thấy ta Tiêu Lôi thực lực còn không bằng hắn một cái vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3. Chuyến đi để cho người khác nhìn ta như thế nào? Triệu Tình á khẩu không trả lời được. Những thế gia tử đệ này, có lúc đem danh dự mặt mũi đem so với cái gì đều trọng yếu. Đúng lúc này, hội quán cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, một đạo cởi mở thanh âm truyền vào đến. Không có ý tứ, ta tới chậm, xin hỏi vị nào là Triệu chủ nhiệm? Tại chỗ mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tóc đen tuổi trẻ người nhanh chân đi tiến hội quán, mắt sáng ngời, một thân đơn giản trang phục bình thường, thân hình cao lớn khỏe mạnh, rõ ràng tướng mạo cũng không xuất chúng, lại tản mát ra một cỗ không cho khinh thị khí chẳng. Tuổi trẻ người sau lưng còn theo một cái cả lơ phất phơ đồng bạn, vào cửa sau chột dạ nhìn chung quanh. Triệu Tình gặp qua Tô Minh ảnh chụp, nhận ra dẫn đầu tóc đen tuổi trẻ người cũng là hôm nay tỷ thí nhân vật chính, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên đã chậm một phút đồng hồ, tốt xấu vẫn là tới. Nàng vượt qua Tiêu Lôi nên đón, không để lại dấu vết cho song phương giới thiệu. Tô Minh đồng học ngươi tốt, ta là Triệu Tình, vị này là ngươi năm thứ 2 đại học học trưởng, Cháy Lôi đồng học. Tô Minh nhìn hướng Tiêu Lôi, ấn tượng đầu tiên là người này xem ra tựa hồ không thế nào tốt ở chung. Căn cứ lễ phép nguyên tắc, hắn chủ động đưa tay phải ra, triển lộ nụ cười. Tiêu học trưởng ngươi tốt. Tiêu Lôi hai tay để vào túi, lạnh lùng đánh giá hắn, theo răng ở giữa gạt ra một câu, ngươi mua bảo hiểm y tế hay chưa? Tô Minh ngơ ngác một chút, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ người này sau khi học xong thời gian còn kiêm chức chào hàng bảo hiểm? Tiêu Lôi khẽ động khóe miệng, chậm rãi lộ ra cười lạnh. Không có mua, ta đề nghị ngươi bây giờ mua một cái, tốt nhất mua kết xù nhất độ, bởi vì ngươi đến đón lấy sẽ bị đánh cho rất thảm, có lẽ sẽ tử cũng không nhất định. Tô Minh bó tay rồi. Giả đến mức một tay tốt bức a. Nhìn lấy hai người vừa gặp mặt liền bắt đầu giao phòng, Triệu Tình khóe miệng co quắp động, cảm giác sâu sắc đau đầu. Hai người này đều là không thể sai sót chủ, một cái có thế gia bối cảnh, một cái là võ đạo thiên tài, vẫn là trường học trọng điểm mời chào đối tượng bạn trai. Vô luận phương nào tại tỷ thí bên trong thụ thương, nàng đều muốn nhận gánh trách nhiệm. Đã Tô Minh đồng học đã tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta thì mau chóng bắt đầu cuộc tỷ thí này đi. Tiêu Lôi cùng Tô Minh đi hướng đấu võ trường trung ương, những người còn lại lui đến sân bãi biên giới. Theo Tô Minh trà trộn vào tới Từ Thiếu Nguyên lúc này đã ngộp. Cái gì tình huống? Hắn vốn cho rằng Tô Minh là đến cùng Đế Kinh võ đại nói nhập học hợp đồng, kết quả máy bay hạ cánh, trực tiếp thì chạy đấu võ trường tới. Tô Minh muốn khiêu chiến năm thứ 2 đại học học trưởng. Vì cái gì? Cái này có thể đánh được sao? Đổi thành trước kia, Từ Thiếu Nguyên chắc chắn sẽ không sinh ra sự nghi ngờ này, mà chính là sẽ không nói hai lời móc điện thoại di động gọi xe cứu hộ. Học sinh cấp 3 làm sao có thể đánh thắng được năm thứ 2 đại học, huống chi đối phương còn đến từ Đế Kinh võ đại. Nhưng trong khoảng thời gian này được chứng kiến Tô Minh thực lực cùng liều mạng trình độ, hắn tâm lý cũng có chút không chắc. Nếu như là Tô Minh, nói không chừng thật có thắng cơ hội. Một bên khác, Triệu Tình biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt roi sát Tô Minh thân ảnh, đã làm tốt tùy thời xuất thủ bỏ dở trận đấu cứu người chuẩn bị. Giữa sân, Tô Minh rút ra trường kiếm, hướng Tiêu Lôi chắp tay hành lễ, "Học trưởng, đã tội." Dù sao cũng là muốn cướp người ta danh hạch, một tiếng này đắc tội tại Tô Minh xem ra là cần thiết. Tiêu Lôi mặt không biểu tình, giơ cao lên một cây đại thương, thân hình chậm rãi nghiêng về phía trước. "Chuẩn bị tốt, ta cũng sẽ không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội." "Oan." Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, hắn đã như một viên vẫn thạch giống như xung ra, trong chốc lát đi vào Tô Minh trước mặt, giơ cao trường thương, đứng ngay vào mặt nện xuống. Chương 76, Tuyệt kỹ Tề Thiên, Tô Minh thắng. Chương 76, Tuyệt kỹ Tề Thiên, Tô Minh thắng. Trường thương đánh xuống, kình phong gào thét. Một thương này đâu chỉ ngàn cân, lôi cuốn uy thế thét lên sơn hà vỡ nát, tựa hồ muốn đem Tô Minh nện thành thịt nát. Làm. Thương kiếm giao kích, trong dự đoán nghiêng về một phía cục thế nhưng lại chưa xuất hiện. Một cỗ dồi dào cự lực theo thân thương truyền đến, Tiêu Lôi sắc mặt kỳ biến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn quả quyết mượn nguồn sức mạnh này xoay người nhảy lùi lại. Tiêu Lôi sau khi hạ xuống, đạp đạp liền lùi mấy bước, khiếp sợ nhìn về phía Tô Minh. Ngươi khí huyết giá trị đến 5000 rồi. Lời này để bên ngoài sân mấy người quân giật nảy cả mình. Triệu Tình trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, 5000. Làm sao lại? Hắn không phải chỉ có hơn 2000 a? Tô Minh trước đó ở trong điện thoại rõ ràng nói với nàng chính mình khí huyết giá trị là 2237, Triệu Tình nhớ tin tưởng. Làm sao lúc này đột nhiên biến thành 5000 rồi? Lý trí nói cho Triệu Tình điều đó không có khả năng, một cái vừa tham gia hết cao khảo học sinh cấp 3, có thể có 2000 khí huyết giá trị, liền đã để người rất khó tin tưởng. 5000. Người này chẳng lẽ đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ? Hướng phía trước đếm ngược 500 năm, trong lịch sử cũng không có ví dụ như vậy. Nhưng lời này hết lần này tới lần khác là theo làm đối thủ Tiêu Lôi trong miệng nói ra được, không phải do nàng không tin. Một bên, cùng Tiêu Lôi một đạo mà đến trung niên nhân sắc mặt biến thành màu đen, tự lẩm bẩm. Không, không có khả năng, tiểu tử kia tài cao thi xong, hắn từ đâu tới 5000 khí huyết giá trị? Nhất định là phục dụng một loại nào đó cấm dược. Đúng, nhất định là như vậy. Từ Thiếu Nguyên thì đứng ở bên cạnh hắn, nghe được trung niên nhân tự mình an ủi nói nhỏ, khinh thường quệt quệt khóe môi. Đần độn, ta Minh ca thực lực, cũng là ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Giữa sân, Tiêu Lôi nắm chặt đại thương, thần sắc trịnh trọng lên. Thông qua vừa rồi cái kia một chút giao thủ, hắn đã phát giác được, tại phương diện lực lượng Tô Minh cùng hắn tương xứng. Cứ việc cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ vì cái gì thời điểm. Lúc này hàng đầu mục tiêu là mau chóng đánh bại Tô Minh, bảo trụ thăm dò đội danh ngạch cùng danh dự. Oanh! Tiêu Lôi lại lần nữa chủ động xuất kích, một cây đại thương như du long náo hải, mũi thương lơ lửng không cố định, dọc theo huyền diệu quỹ tích đâm về Tô Minh. Hám Hải Vân Long Thương, huyền cấp thượng phẩm, viên mãn cảnh giới. Nghiêm túc Tiêu Lôi, vừa xuất thủ cũng là thành danh võ kỹ, không có ý định cho Tô Minh bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Mắt thấy Tô Minh liền bị bao phủ tại trùng điệp thương ảnh phía dưới, hắn bỗng nhiên xuất kiếm, quang mang nhất điểm, liền từ Tiêu Lôi trong tầm mắt biến mất. Cái gì? Tiêu Lôi đồng tử rút lại, một cỗ như mang lưng gai cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Hắn bản năng xoay người xoay eo, trường thương cấp tốc biến thế, lấy một cái hồi mã thương hướng về sau đâm tới. Đinh. Mũi thương cùng kiếm nhận va chạm. Như quỷ mị xuất hiện tại Tiêu Lôi sau lưng Tô Minh, người nhẹ nhàng bay ngược, kéo dài khoảng cách, ánh mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Lôi có thể đỡ một kiếm này. Cảm nhận được hắn trong ánh mắt hàm nghĩa, Tiêu Lôi trong lòng đột dâng lên lửa giận, một đôi mắt đỏ lên. Người cái tên này, tiểu tử này, thế mà dám xem thường hắn. Đến cùng ai mới là học trưởng? Lửa giận càng đượm, Tiêu Lôi ngược lại càng bình tĩnh hơn. Hám Hải Vân Long Thương 18 thức trong tay hắn thành thạo sử xuất, một cây đại thương dường như sống lại, hóa thành một đầu chân chính du long, ôm theo nháo hải lật trời chi thế tại chỗ phía trên của vũ. Trong lúc nhất thời, trọng trọng điệp điệp thương ảnh đem gần phân nửa đấu võ trường đều bao phủ đi vào, uy thế kinh người. Vậy mà mặc dù như thế, hắn nhưng thủy chung sờ không tới Tô Minh góc áo. Tại trường thương áp bách dưới, Tô Minh tựa như một đuôi rảo hoạt cá bơi, không ngừng như tiểu thuấn di xuất hiện tại đấu võ trường các ngóc ngách, hướng hắn phát động công kích. Hai người chiến đấu mấy phút đồng hồ, thoạt nhìn như là Tiêu Lôi chiếm thượng phong, đuổi đến Tô Minh chạy khắp nơi, kỳ thực lại là Tô Minh một mực chiếm cứ quyền chủ động. Bên ngoài sân Triệu Tình cùng họ Tiêu trung niên nhân đều nhìn ra cái này một điểm. Tô Minh dùng chính là đoạn không thập tam kiếm, cảnh giới cùng Tiêu Lôi một dạng, cũng đến viên mãn. Triệu Tình trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, muốn không phải lúc này ý thức thanh tỉnh, bóp cánh tay cũng có thể cảm giác được đau, nàng nhất định lấy vì mình đang nằm mơ. Khí huyết giá trị có thể thông qua phục dụng cấm dược lâm thời để thăng, võ kỹ làm sao làm bộ? Coi như tại Đế Kinh võ đại, có thể đem huyền cấp thượng phẩm võ kỹ luyện đến viên mãn, tại năm thứ 2 đại học sinh bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận học sinh, năm thứ 3 đại học mới có thể làm đến bước này. Tô Minh tài cao thi xong, võ kỹ phía trên mức độ liền đã sánh vai đại bộ phận sinh viên năm 3 rồi. cái này ra hỏa đến cùng là cái gì quái thai? Họ Tiêu trung niên nhân siết chặt nắm đấm, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trận tình huống, cái trán chảy xuống chảy dòng dòng mồ hôi. Không sao, không quan hệ. Coi như hắn cũng nắm giữ cùng cấp bậc võ kỹ lại như thế nào? Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ cần chống đến tiểu tử này cấm dược hiệu quả đi qua, thắng được tỷ thí cũng là lôi nhi. Lời còn chưa dứt, giữa sân tình thế đột biến. Tô Minh chân đạp thất tinh, mắt sáng ngời như lời sao, khí tức quanh người liên tiếp tăng vọt. Thất tinh đạp cương. Bước thứ 7 bước ra, khí thế tăng đến đỉnh điểm, tóc đen đầy đầu không gió tự chuyển, trường kiếm trong tay sáng lên chói mắt bạch quang. Thiệt thiên. Một tiếng quát nhẹ, hắn thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Tiêu Lôi trong lòng còi báo động mãnh liệt, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có hiện hiện, trong lòng hoảng sợ điều động hắn sử xuất tối cường nhất kích. Vân Long hám hải. Hội quán bên trong vang lên một tiếng to rõ long ngầm, trong thoáng chốc, có hư huyễn khí lưu bám vào tại Tiêu Lôi trên thân, hóa thành một đầu dữ tợn long ảnh. Giang giác. Một tia màu trắng dây nhỏ đột nhiên mở ra long ảnh, đột phá trùng điệp thương ảnh ngăn cản, đâm vào Tiêu Lôi trên lồng ngực. Sau cùng mấy mắt, Tô Minh biến chém làm đập, dựng thẳng lên kiếm nhận, ngang nện ở Tiêu Lôi trên ngực. Bành. Tiêu Lôi cả người bay rất ra ngoài, đánh vỡ hàng rào, một đầu lọt vào trong tính phòng. Lôi Nhi. Họ Tiêu trung niên nhân kinh hô một tiếng, phi thân chạy tới cứu người. Triệu Tình sững sờ tại nguyên chỗ, náo hải bên trong còn lưu lại vừa mới một màn kia hình ảnh. Thế, Tiêu Lôi vừa mới kém chút lĩnh ngộ thế. Tiêu Lôi sau cùng một thương kia, trên thân nhảy lên hình rồng hư ảnh, rõ ràng là sắp nắm giữ thế điểm báo trước. Nếu để cho hắn thuận lợi đâm ra một thương kia, nói không chừng liền có thể mượn nhờ cơ hội này, một lần hành động phá vỡ ràng buộc, bước vào tứ tinh võ giả cảnh giới. Chỉ tiếc, quan trọng tiết điểm bị Tô Minh đánh gãy. Muốn đến nơi này, Triệu Tình nhìn hướng giữa sân Tô Minh thân ảnh, biểu lộ biến đến cổ quái. Có thể đánh đoạn Tiêu Lôi phá cảnh trạng thái dưới hoàn mỹ một thương, hoàn thành phản sát. Cái này Tô Minh, đến cùng còn muốn cho nàng bao nhiêu kinh ngạc. Vừa mới một kiếm kia, tốc độ nhanh vô cùng, gồm cả uy lực cùng biến hóa. Dù là đứng tại nàng cái này ngũ tinh võ giả góc độ đến xem, cũng là tương đương kinh diễm một kiếm, đồng thời tuyệt không phải đoạn không thập tam kiếm bên trong đảm nhiệm một chiêu thức. Cho nên cái này ra hỏa là theo đoạn không thập tam kiếm bên trong ngưng luyện tinh thúy, lĩnh ngộ ra thuộc về mình tuyệt kỹ. Triệu Tình bỗng nhiên cảm giác có chút chóng đầu. Cái này là đáng sợ đến bực nào ngộ tính thiên phú. Hắn vừa mới cao trung tốt nghiệp a. Loại này các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ yêu nghiệt, thật tồn tại ở trên thế gian. Còn ngay tại trước mắt nàng, thuật không chân thực. Ngay tại Triệu Tình ngây người thời khắc, Từ Thiếu Nguyên đã vọt vào giữa sân, cười lớn đập lên cầu vồng cái rắm. Tô Minh, lợi hại a. Thế mà liền đế kinh võ đại năm thứ 2 đại học học trưởng đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đây là muốn nghịch tiên. Chương 77, tiến về dị thần di tích, chương 77, tiến về dị thần di tích. Đối với đột nhiên tới tay thắng lợi, Tô Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Tại hắn muốn đến, một trận chiến này quá trình hẳn là sẽ càng thêm gian nan quanh co, dù sao thời gian vội vàng, hắn chỉ đem một môn đoạn không thập tam kiếm tăng lên tới viên mãn, cách nguyên bản kế hoạch tốt mục tiêu kém một mảng lớn. Nào biết cũng là dựa vào cái này cửa viên mãn cảnh giới đoạn không thập tam kiếm, hắn vậy mà thuận lợi thắng được thắng lợi, toàn bộ quá trình thậm chí có thể dùng nhẹ nhõm hai chữ để hình dung. Đại khái là trước đó quá mức đánh giá cao đại học sinh mức độ. Đế kinh võ đại, cũng liền không gì hơn cái này. Thu hồi suy nghĩ, Tô Minh nhìn hướng đi tới Triệu Tình. Triệu chủ nhiệm, hiện tại có thể cho ta gia nhập thăm dò đội đi. Triệu Tình dùng đối đai quái vật ánh mắt theo dõi hắn, cười khổ một tiếng, dựa theo ước định là dạng này, nhưng cá nhân ta rất không đề nghị ngươi làm như vậy. Vì cái gì? Triệu Tình nói, bởi vì tiềm lực của ngươi quá mạnh, có thể xưng không bao giờ có. Vạn nhất tại dị thần di tích bên trong phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gặp phải nguy hiểm. Khi đó không chỉ là đế kinh võ đại mất đi một vị thiên tài, càng là cả nhân tộc tổn thất. Tô Minh gãi gãi đầu, cho dù là hắn, ở trước mặt bị người như thế khoa trương, cũng vẫn là sẽ cảm thấy không có ý tứ. Triệu chủ nhiệm quá khoa trương. Không, tuyệt không khoa trương, ngươi xứng đáng cái này đánh giá. Triệu Tình ngữ khí kiên quyết lắc đầu. Vừa cao trung tốt nghiệp, 5000 khí huyết giá trị, viên mãn cảnh giới huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Giờ khắc này, Tô Minh trong lòng nàng tầm quan trọng, thậm chí vượt qua hư hư thực thực nắm giữ tuyệt thế cấp thiên phú giác tỉnh giả Lâm Thanh Ly. Lời nói xoay chuyển, Triệu Tình nghiêm túc nói, ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, tiến vào dị thần di tích đã là cơ duyên, đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Tại trong di tích, ngươi không chỉ phải thừa nhận di tích khảo nghiệm, còn muốn đối mặt những người khác các ý. Chúng ta hạ quốc chính mình người coi như xong, coi như vì tranh đoạt bảo vật cơ duyên, chỉ cần lẫn nhau không có ân oán khúc mắc, liền sẽ không làm đến quá phận. Nhưng là, tiến vào di tích vẫn còn có quốc gia võ giả, bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi mang trong lòng thiện niệm, nhất là chúng ta hạ quốc ở bên ngoài cũng có mấy cái thù địch quốc gia, nếu để cho bọn hắn biết ngươi vừa cao khảo hết thì có tiến vào di tích thăm dò thực lực, nhất định sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Tô Minh nhún vai nói, không để bọn hắn biết không phải tốt. Triệu Tình nao nao. Tô Minh, ta phải vào thăm dò đội sự tình, hiện tại có bao nhiêu người biết? Triệu Tình, ngoại trừ Tiêu Lôi cùng Tiêu gia, cũng chỉ có trường học mấy cái lãnh đạo cấp cao biết. Vốn là dựa theo Triệu Tình dự tính, cuộc tỷ thí này Tô Minh khẳng định không thắng được, cho nên không cần thiết đem sự kiện này tuyên dương cho quá nhiều người biết, chỉ cần cáo chi cho bị khiêu chiến giả thăm dò trong đội yếu nhất Tiêu Lôi liền tốt. Dạng này đã có thể tiết kiệm đi phiền phức, cũng thuận tiện chiếu cố Tiêu Lôi mặt mũi. Không phải vậy hôm nay cũng không lại chỉ có mấy người tới này quan chiến. Vậy liền phiền phức Triệu chủ nhiệm để Tiêu học trưởng cùng lãnh đạo trường học giúp ta tạm thời bảo thủ bí mật. Quay đầu cho thăm dò đội cái khác thành viên giới thiệu ta lúc, liền nói ta là một cái không muốn lộ ra tính danh năm thứ 2 đại học học sinh, ta lại mang mặt nạ che lấp khuôn mặt, dạng này thì không cần lo lắng bị người nhằm vào. Cái này cũng thực là cái biện pháp. Triệu Tình trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, cái kia cứ làm như thế. Ngươi đi về nghỉ trước, ngày mai buổi sáng 900 tập hợp, đến lúc đó lại giới thiệu cho ngươi thăm dò đội những người khác. Nàng quay đầu nhìn hướng nơi xa bị đỡ lấy đứng lên Tiêu Lôi, thở dài. thuyết phục lãnh đạo trường học dễ dàng, muốn cho Tiêu gia theo đánh phối hợp, khó a. Bất quá đây cũng không phải là Tô Minh muốn cân nhắc vấn đề. Vì để tránh cho trào phúng hiềm nghi, hắn không cùng Tiêu Lôi chào hỏi, dẫn Từ Thiếu Nguyên rời đi đấu võ trường. Đi ra Đế Kinh võ đại, Từ Thiếu Nguyên dừng bước lại. Náo nhiệt xem hết, đến đón lấy không có việc gì, ta liền trở về. Tô Minh gật đầu, giúp ta cùng Tinh Vũ bọn hắn nói một tiếng, gần nhất có thể sẽ đoạn liên hệ, chờ ta trở lại lại tụ họp. Tốt, ngươi cố lên. Từ Thiếu Nguyên không có sách vừa mới nghe được nội dung, chỉ là giơ lên nắm đấm khoa tay một chút, liền rời đi. Nửa giờ sau, Tô Minh tại một đầu thương nghiệp đường phố mua một tấm màu trắng hồ ly mặt nạ, là dùng một loại nào đó hợp kim tài liệu chế tạo thành, phân lượng không nặng, cũng rất cứng rắn, mang lên mặt phù hợp. Tại phụ cận một khách sạn mở cái gian phòng, hắn do dự một chút, cho Lâm Thanh Ly gọi điện thoại. Uy, điện thoại kết nối, truyền đến Lâm Thanh Ly bình tĩnh thanh lãnh thanh âm. Tô Minh, dị thần di tích sự tình, hồ tỷ nói cho ngươi đi. Ừm. Ngay tại vừa mới, ta đã lấy được Đế Kinh võ đại thăm dò đội danh lệnh. Lâm Thanh Ly trầm mặc mấy giây, thanh âm êm dịu, kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta đi mạo hiểm, ta thiên phú biến mất không phải ngươi tạo thành. Coi như không có thiên phú, ta võ đạo chi lộ cũng sẽ không đoạn tuyệt. Tô Minh nhếch môi, ai nói với ngươi ta là vì ngươi mới đi thăm dò di tích? Đừng cầm lòng này, ta là vì chính ta, giúp ngươi tìm bảo vật chỉ là thuận tiện, đừng sai lầm. Ân. Vậy cứ như thế, chờ ta tin tức. Đầu bên kia điện thoại lại là vài giây đồng hồ trầm mặc, tại Tô Minh đè xuống cúp máy khóa trước một khắc, mới truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy nói nhỏ. Cảm ơn. Ngày kế tiếp, Đế Kinh võ đại. Tô Minh một thân trang phục bình thường, gánh vác trường cung ống tên, eo đeo trường kiếm, theo Triệu Tình đi vào một tòa lễ đường, gặp được thăm dò đội mặt khác 9 tên đồng đội. 6 nam 3 nữ, khí chất khác nhau. Trong đó lớn nhất gây cho người chú ý chính là một tên nam tử tóc vàng, thân thể thon dài, dung mạo anh tuấn, một đôi mắt lại là màu vàng kim trong mặt dọc. Tô Minh chỉ cùng hắn liếc nhau một cái, cũng cảm giác não hải ẩn ẩn nhói nhói, cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc căng tới ánh mắt tựa như lợi kiếm đồng dạng, tựa hồ muốn nhìn trộm đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí ẩn. Tô Minh hái hùng khiếp vía đồng thời, lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Triệu Tình đi đến 9 người trước mặt, cho bọn hắn giới thiệu nói, bởi vì một chút duyên cớ, Tiêu Lôi Lâm thời lui ra lần này di tích thăm dò, vị này là của các ngươi mới đồng đội, gọi hắn Tiểu Thập là được. Tô Minh đứng tại nàng bên cạnh thân, mang theo hợp kim bạch hồ mặt nạ, nhẹ nhàng cúi đầu. Mọi người tốt, xin nhiều chỉ giáo. 9 người có chút hăng hái đánh giá hắn, một tên nam tử hai tay vào ngực, phát ra khinh thường cười lạnh. Mang mặt nạ giấu đầu lộ đôi làm gì, lo lắng chúng ta biết thân phận chân thật của ngươi. Vẫn là nói ngươi cùng nơi này một vị nào đó có khúc mắc. Tô Minh trầm mặc không nói. Triệu Tình vô tay, tốt, mặt nạ sự tình, Tiểu Thập có hắn chính mình lý do, thân phận chân thật của hắn các ngươi không cần truy vấn, đây là trường học phương diện ý tứ. Nàng nhìn hướng tên kia có màu vàng kim trong mặt dọc người trẻ tuổi tóc vàng. Trần Cung, ngươi là cái này chi tiểu đội trưởng, Tiểu Thập thì giao cho ngươi, đừng cho trong đội ngũ xuất hiện không cần thiết tranh chấp. Người trẻ tuổi tóc vàng Trần Cung ưu nhã gật đầu, minh bạch. Còn có, Tiểu Thập đối di tích bên trong tình huống còn không hiểu rõ lắm, các ngươi trên đường nói rõ với hắn một chút. Sau cùng căn dặn hết một câu, Triệu Tình mang theo mọi người rời đi lễ đường, đi tới trường học bãi đậu máy bay. Dị thần di tích cửa vào ở vào Xích Hải chỗ sâu một hòn đảo, bọn hắn phải ngồi máy bay đi hát tỉnh ven biển căng cầu, lại từ nơi đó ngồi thuyền đi qua. Chương 78, Hạch Tâm Thí Luyện, Thăng Hoa Lệnh Bài. Chương 78, Hạch Tâm Thí Luyện, Thăng Hoa Lệnh Bài. Trên máy bay, Tô Minh mặt che mặt nạ, an tĩnh ngồi tại hàng cuối cùng. Tại bên cạnh hắn là một tên có mái tóc tím dài, bộ ngực ngạo nhân nữ tử, một đôi mắt đẹp làn thu thủy liễm diễm, ngậm cười nhẹ nhàng đánh giá Tô Minh. Tiểu Thập đúng không? Ngươi là năm thứ 2 đại học, vẫn là năm thứ 3 đại học? Tô Minh, học tỷ cảm thấy thế nào? Tóc tím nữ tử đôi mắt sáng lên, trong lòng kinh ngạc. Ngươi gọi ta học tỷ, chẳng lẽ ngươi mới năm thứ nhất đại học? Năm thứ nhất đại học thì có thể trúng cử di tích thăm dò đội, theo nàng biết, Đế Kinh võ đại đã vài chục năm không có đi ra thiên tài như thế kiệt xuất hạng người. Tô Minh hỏi lại, nói như vậy, học tỷ là năm thứ 2 đại học. Ngươi không biết ta? Tóc tím nữ tử nao nao, lập tức lại tự rêu cười một tiếng. Cũng thế, ta cũng không phải hiệu trưởng trường học, có người không biết ta cũng không có gì kỳ quái. Tự giới thiệu mình một chút, Cao Nguyệt Chi, Tiềm Long bảng thứ 4. Nàng chủ động đưa tay phải ra. Tô Minh lễ phép cùng nàng cầm một chút, đối trong miệng nàng Tiềm Long bảng thứ 4 đại biểu loại nào hàm nghĩa có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có ngây ngốc mở miệng hỏi thăm. Cao Nguyệt Chi, Trần Cung để cho ta cho ngươi phổ cập khoa học dị thần di tích tri thức, ngươi có cái gì muốn biết, cứ hỏi đi. Tô Minh nghĩ, nghe nói dị thần di tích bên trong có một hạng thí luyện, chỉ cần vượt quan thông qua, liền có thể tùy ý tuyển một hạng khen thưởng, ta làm như thế nào tham gia cái này thí luyện? Cao Nguyệt Chi, ngươi nói là thăng hoa thí luyện. Ha ha, học đệ đối với mình rất có lòng tin nha. Thỉnh học tỷ chỉ giáo. Cao Nguyệt Chi từ từ nói, dị thần di tích bên trong có ngàn vạn thí luyện, phân đơn giản, khó khăn, khiêu chiến, hạch tâm bốn cái độ khó khăn. Đại đa số thí luyện thông quan khen thưởng là cố định, có chút là võ kỹ, có chút là linh vật, có chút là thần binh. Ngươi hỏi thăng hoa thí luyện, cũng là độ khó cao nhất tam đại hạch tâm thí luyện một trong. Tại Cao Nguyệt Chi giảng giải dưới, Tô Minh dần dần hiểu rõ thăng hoa thí luyện tường tình. Thăng hoa thí luyện hết thảy có 12 đạo cửa ải, cần gom góp 64 danh thủ cầm thăng hoa lệnh bài người tham dự mới có thể mở ra. 12 đạo cửa ải bên trong, có lục đạo là người tham dự ở giữa cạnh tranh, 22 tỷ thí chém giết, người thắng tấn cấp, bại giả đào thải, thăng hoa lệnh bài cũng sẽ bị phá hủy. Mặt khác lục đạo là dự thiết lập cửa ải, nội dung cố định, bao hàm cùng khôi lôi đối chiến, sông cơ quan đao trận, tâm cảnh khảo nghiệm, lực lượng chắc thí trở. Mỗi sông qua nhất quan, sớm quan giả nắm giữ thăng hoa lệnh bài liền sẽ ghi chép một đạo thánh ngân. Căn cứ cửa ải độ khó khăn, vượt quan quá trình bên trong biểu hiện, kết toán ghi chép thánh ngân bị chia làm màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng kim, 7 màu 5 cái đẳng cấp, trong đó 7 màu thánh ngân chỉ có cửa ải cuối cùng người thắng trận có thể thu hoạch được. Vượt quan kết thúc, hoặc là nửa đường chủ động lui ra người có thể bằng vào thăng hoa lệnh bài bên trong ghi chép thánh ngân, phân biệt đổi lấy đẳng cấp khác nhau khen thưởng. Tô Minh Yên tính nghe, cân nhắc liên tục, thử thăm dò, xin hỏi học tỷ, nếu như ta muốn đổi lấy có thể chữa trị đặc thù thiên phú bảo vật, chí ít cần gì đẳng cấp thánh ngân? Chữa trị đặc thù thiên phú a? Cao Nguyệt Chi lộ ra suy tư thần sắc, một lát, không xác định nói, ít nhất phải là màu vàng kim a. Màu vàng kim cần phải là đủ rồi. Màu vàng kim à? Tô Minh như có điều suy nghĩ, lại hỏi, thăng hoa lệnh bài từ nơi nào thu hoạch được? Cái khác lớn nhỏ thí luyện đều có tỷ lệ sản xuất, độ khó khăn càng cao, xác suất càng lớn, khiêu chiến khó khăn thí luyện khen thưởng nhất định ngoài định mức bao hàm một khối thăng hoa lệnh bài. Cao Nguyệt Chi nhắc nhở, ngươi phải chú ý à, thăng hoa lệnh bài tổng số không có hạn mức cao nhất, phải nắm chặt thời gian. Chỉ cần tiếp cận đầy đủ 64 tấm lệnh bài, thăng hoa thí luyện thì sẽ mở ra, đi quá muộn, dù là ngươi có thể cầm tới lệnh bài cũng vô ích. Thế mà còn có loại này quy tắc. Tô Minh nhíu mày hỏi, muốn tại bao lâu thời gian bên trong cầm tới lệnh bài mới có thể đoạt đến vị trí? Nô bình thường mà nói, tiến vào di tích sau 12 giờ bên trong khẳng định là không có vấn đề, lại lâu liền không nói được rồi, vượt qua 24 giờ, đại khái thì không có cơ hội đi. 12 giờ, có chút khẩn trương a. Đã dạng này, chính mình tiến vào di tích về sau, đệ nhất cái liền đi sông khiêu chiến khó khăn thí luyện tốt. Tô Minh âm thầm đã định kế hoạch, lần nữa hỏi thăm, toàn bộ thăm dò quá trình tiếp tục bao lâu? Cần phải có thời gian hạn chế a. Cao Nguyệt Chi gật đầu, dị thần di tích hàng năm mở ra 7 ngày, tại ngày thứ 7 kết thúc trước, nhất định muốn rời đi di tích, nếu không liền sẽ tung tích không rõ, lại cũng không về được. Tung tích không rõ. Tô Minh đối nàng thuyết pháp có chút để ý. Đúng, trước kia có người tại 7 ngày kết thúc lúc chưa kịp lui ra di tích, đợi đến thứ 2 năm di tích lại mở lúc, những người này thì bốc hơi, cũng không có xuất hiện nữa. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, hơn phân nửa là chết đi. Tiếp đó, hắn lại hướng Cao Nguyệt Chi hỏi thăm một số trong di tích tình huống, Cao Nguyệt Chi biết gì nói nấy, mỉm cười từng cái vì hắn giải đáp. 2 giờ chiều, máy bay đến hát tỉnh lớn nhất cảng khẩu cự tình cảng. Cảng khẩu một bên, ngừng lại một chiếc tàu thủy. Mọi người đi theo Triệu Tình sau lưng, leo lên bong thuyền. Tô Minh xếp tại đội ngũ cuối cùng, ánh mắt bốn phía dò xét, chỉ thấy tàu thủy bong tàu gắn có đại lượng hỏa lực vũ khí, từng toa cao 4-5 mét pháo tháp tản ra làm cho người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Tô Minh tại cao trung trên sách học qua, biết những thứ này pháo tháp mỗi một tòa đều phí tổn ngàn vạn, lấy yêu thú huyết hoạch là chủ yếu nguồn năng lượng khu động, phát xạ đạn pháo có thể tùy tiện xé rách lục gia yêu thú thân thể, là nhân loại trăm ngàn năm qua trí tuệ kết tinh. Bong tàu sớm có người chờ hậu đã lâu, Triệu Tình cùng đối phương ngắn ngủi giao tiếp một lát, quay người đôi mười người nói, đại gia đến đón lấy nghe theo sở thượng tướng an bài, vạn sự cẩn thận, an toàn làm trọng, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Đội trưởng Trần Khung bình tĩnh nói, Triệu chủ nhiệm yên tâm, nửa tháng sau, ta sẽ dẫn bọn hắn bình an trở về. Triệu Tình gật gật đầu, vỗ vỗ cánh tay của hắn, hướng cầu thang mạn đi đến. Đi qua Tô Minh bên người lúc, nàng cước bộ hơi ngừng lại, thấp giọng nói, nhất định phải sống trở về. Tô Minh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Triệu Tình sau khi đi, cùng nàng giao tiếp tên kia thân xuyên đồng phục màu trắng, khuôn mặt kiên nghị nam nhân đi đến 10 người trước mắt, uy nghiêm ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng nói, ta gọi Sở Hùng, các ngươi có thể xưng hô ta Sở thượng tướng, từ giờ trở đi, ta chính là của các ngươi chỉ huy. Nghe cho kỹ, đệ nhất, trên thuyền cấm đoán xung đột tranh đấu, người vi phạm hủy bỏ di tích thăm dò tư cách. Thứ hai, trên thuyền cấm đoán thông hành khu vực, không được tự tiện xông vào, người vi phạm thì xử quyết. Thứ ba, vô luận bất kỳ tình huống gì, lấy mệnh lệnh của ta là cao nhất chỉ thị, không thể đối mệnh lệnh của ta có bất kỳ chần chờ, tự tuyệt, người vi phạm giống như trên. Nghe hiểu chưa? Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, thì liền Trần Khung cũng vô ý thức kéo căng phía sau lưng, ưỡn ngực quát nói, minh bạch. Sở Hùng lạnh lùng gật đầu, xoay người nói, đi theo ta mang các ngươi đi khu rừng chân vực. Nửa giờ sau, mọi người an bài tốt chỗ ở. Tô Minh cùng một cái dung mạo tuấn mỹ nam sinh phân đến cùng một gian phòng, hai người để xuống hành lý, nam sinh hướng hắn tự giới thiệu. Ta gọi Khương Xiển, mấy ngày kế tiếp, cùng một chỗ vượt qua đi. Chương 79, trên biển yêu thú, hỏa lực chi huy, chương 79, trên biển yêu thú, hỏa lực chi huy. Ê! Nhìn đối phương đưa qua tới trắng non như ngọc, da thịt so nữ sinh đều tinh tế tỉ mỉ tay, Tô Minh dưới mặt nạ khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Câu nói này nghe thế nào như vậy có nghĩa khác đây? Hơi chút chần chờ, hắn nắm chặt cái tay kia nhẹ nhàng lung lay một chút liền buông ra, thỉnh học trưởng chỉ giáo. Khương Xiển mỉm cười nhìn lấy hắn, một lát đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi lúc ngủ cũng không tháo mặt nạ xuống sao? Tô Minh nằm nghịch xuống giường, không hái, dù sao cũng không ảnh hưởng ngủ. Ồ, Khương Xiển ánh mắt lưu chuyển, rõ ràng là cái nam sinh, khỏe mắt lại lộ ra mấy phân mê hoặc chi ý. Tiểu thập ngữ như thế che che lấp lấp, ngược lại càng khiến người ta hiếu kỳ tấm mặt nạ kia phía dưới ẩn tàng hình dáng. Làm sao bây giờ đâu, muốn hay không? Chờ ngươi buổi tối ngủ thiết đi, vụ trộm lấy xuống nhìn lên một cái đâu. Tô Minh toàn thân nổi da gà. Giọng điệu này, cái này tư thái, vị này học trưởng nội tại sẽ không phải là nữ nhân a? Có thể hay không thân thỉnh đổi gian phòng? May ra Khương Xiển chỉ là ngoài miệng đùa giỡn một chút, liền không có lại tiếp tục dây dưa, phối hợp ngồi tại cạnh giường, theo trong ba lô lấy ra một quyển sách nhìn lại. Tô Minh đối với hắn cảnh giác đã đạt đến đỉnh điểm. Trong một phòng khác, tung tung, tiếng đập cửa vang lên, ngồi tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa Trần Khung thu hồi ánh mắt, tiến. Cao Nguyệt Chi đẩy cửa đi tới, nét mặt vui cười. Đội trưởng, Trần Khung nhìn thoáng qua đang giúp hắn thu thập giường chiếu một tên khác nam sinh, Bình Viễn, ngươi ra ngoài. Rõ ràng cùng là chúng tuyển thăm dò đội thiên tiêu, tên kia tướng mạo phổ thông, không có nhân vật gì, cảm giác nam sinh lại như cái nghe lời người hầu mở dạng, đối Trần Khung sai sự chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, rời phòng sau còn thân mật gài cửa lại. Nói đi. Trần Khung nhàn nhạt nhìn hướng Cao Nguyệt Chi. Cao Nguyệt Chi, Tiểu thập ý rất nghiêm, một đường lên ta nói bóng nói gió đặt câu hỏi đều bị hắn xảo diệu tránh đi, không có hỏi tham gia hữu dụng tin tức. Có điều hắn xưng hô ta học tỷ, thoạt nhìn như là năm thứ nhất đại học, không xác định có phải hay không đang cố ý lừa dối ta. Trần Khung suy tư một lát, nói, cái này một giới năm thứ nhất đại học bên trong không có đáng giá chú ý người, hắn có thể đem Tiêu Lôi danh ngạch trên rơi, thực lực, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Hơn phân nửa là năm thứ ba đại học hoặc năm thứ tư đại học lao sinh, cảm thấy cùng chúng ta những thứ này năm thứ hai đại học cạnh tranh mất mặt, hoặc là cùng trong đội ngũ người nào có khe hở, mới có thể che lấp khuôn mặt thân phận. Có lẽ là như vậy đi. Cao Nguyệt Chi lời nói xoay chuyển, bất quá thân phận không có moi ra đến, ngược lại là có khác thu hoạch, mục tiêu của hắn là thăng hoa thí luyện, tựa hồ là vì thông qua thánh ngân khen thưởng tìm kiếm chữa trị đặc thù thiên phú bảo vật. Cứ như vậy thì cùng ngươi đụng phải đây. Trần Khung nhíu mày, chữa trị thiên phú chi vật. Loại kia tầng thứ khen thưởng, ít nhất phải màu vàng kim thánh ngân mới có thể đổi lấy, hắn đổ là đối với mình có tự tin. Ha ha, ta cũng là như thế cùng hắn nói. Trần Khung giãn ra mi đầu, đối tin tức này không chút nào để ý. Ngươi lại tìm cơ hội tiếp xúc một chút hắn, nói cho hắn biết đấu trường kế hoạch, nhìn hắn có nguyện ý hay không tham dự, mở ra thủ lao thì cùng Tiêu Lôi mở dạng. Được. 4 giờ chiều, tàu thủy lái rời cảng khẩu, hướng về Xích Hải Hải vực phương hướng hàng đi. Trạm vào tối, Tô Minh cùng Khương Xiển cùng đi đến nhà hàng. Chính là cơm tối thời gian, rộng rãi trong nhà ăn ngồi không ít người, thanh âm ồn ào. Tô Minh một bên xếp hàng mua cơm, một bên đánh giá chung quanh. Đi ăn cơm người bên trong, đã có người mặc đồng phục màu trắng thuyền viên, cũng có mặt khác 9 chỗ cao giáo thăm dò đội thành viên, đều là tuổi trẻ gương mặt. Khương Xiển đang tìm cái khác trường học người quen. Tô Minh thu tầm mắt lại, lắc đầu, không có, chỉ là nhận cái quen mặt. Trước khi đến Triệu Tình cũng đã nói, các quốc đều có tiến vào di tích thăm dò đội, có vài quốc gia sẽ đối với hạ quốc võ giả ôm lấy ý, cạnh tranh quá trình bên trong sẽ hạ tử thủ. So ra mà nói, bản quốc võ giả ở giữa mặc dù cũng sẽ có cạnh tranh, lại sẽ không làm được quá tuyệt, đây là một loại ăn ý. Tô Minh hiện tại chính là muốn đem hạ quốc 10 chi đội ngũ thành viên trước thô sơ giản lược nhận một lần, cái đại khái, dạng này tiến vào di tích sau vạn nhất phát sinh xung đột với người khác, cũng tốt biết có nên hay không lưu thủ. Khương Xiển đoán ra dụng ý của hắn, nhẹ giọng cười một tiếng, không cần phiền toái như vậy, quay đầu đến di tích đảo, xuống thuyền trước đó sẽ dậy thì phần nhận ra châm ngực, nhìn châm ngực nhận thức là được rồi. Không nói sớm. Tô Minh đoán thầm một câu, không lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Ăn cơm xong, về đến phòng nghỉ ngơi. Buổi tối lúc ngủ, Tô Minh không dám ngủ được quá tử, sợ bị dạ tập. May ra loại chuyện này cũng không có phát sinh. Đảo mắt 2 ngày đi qua, tàu thủy đã lái vào Xích Hải Hải vực. Theo mạn cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phía ngoài nước biển bảy biển ra quỷ dị màu đỏ sẫm màu, như là dòng máu đồng dạng, đem bầu trời đều chiếu thành màu đỏ. Tô Minh nhìn trong chốc lát, mất đi hứng thú, đang chuẩn bị đi trên thuyền võ đạo thất luyện tập một chút thất tinh đặc cường, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến kéo dài ong ong. Thanh âm này cực kỳ tính xuyên thấu, ngăn cách thật dày thân tàu chui vào Tô Minh trong tai. Một trận bùn rùn cảm giác bất lực đột nhiên tập biến toàn thân, đại não xuất hiện ngắn ngủi ngây ngô, hắn suýt nữa hai chân mềm nhũn té ngã. Thứ gì? Hắn đỡ lấy bên giường đứng vững, quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy nơi xa hải thiên giao tiếp chỗ, mênh mông màu đỏ bên trong, có một cái chấm đen nhỏ đang theo bên này di động. Đang nằm đọc sách Khương Xiển từ trên giường đứng lên, tiến đến bên cửa sổ nhìn một cái, thần sắc siết chặt. Là trên biển đại hình yêu thú. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia điểm đen tại trong tầm mắt đã phóng đại đến có thể thấy rõ hình dáng hình thể trình độ. Rõ ràng là một cái to lớn hải quái, phù trên mặt biển bộ phận mấp mô, không trôi chảy, giống như một tòa phù đảo, đỉnh đầu có mười mấy đầu xúc tu khoa trương loạn vũ, đỉnh đầu mọc lên từng mai đen trắng rõ ràng trong mắt. Cái đồ chơi này tạo hình quả thực có thể hoảng sợ khóc tiểu bằng hưu, có loại chắp vá lung tung cảm giác. Theo khoảng cách phân tích, Tô Minh đoán chừng, thứ này chỉ là hiện lộ ra thân thể thì có 1/5 tàu thủy lớn như vậy, đúng là một cái quái vật khổng lồ. Veng, veng. Theo kịch liệt rung động theo dưới chân truyền đến, mấy cái phát màu đỏ cam đạn pháo kéo lấy đuôi lửa phát xạ hướng lên bầu trời, xẹt qua đường vòng cung, hướng hải quái rơi đi. Hải quái sinh trưởng tại xúc tu đỉnh mười mấy quả nhãn cầu nhìn chăm chú về phía đạn pháo, phóng xạ ra trắng loa xạ tuyến. Đạn pháo bị xạ tuyến ngăn cản, còn chưa đến mục tiêu, liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Nổ tung sinh ra liệt diễm và sóng khí hướng bốn phía bao phủ, trên mặt biển nổi lên gió lốc, nhấc lên sóng lớn. Veng, veng, veng. Dưới chân rung động liên tiếp truyền đến, càng nhiều đạn pháo xẹt qua trời cao, tại hải quái phụ cận liên tiếp nổ tung. Mấy phút sau, tiếng pháo dừng lại. Cái kia phiến hải vực đã bao phủ hoàn toàn tại liệt diễm cùng trong sương khói, bao phủ ở bên trong hải quái sinh tử chưa biết, cũng không biết là bị nổ thành bay phiến, vẫn là bị kinh sợ thối lui chìm vào dưới biển, thẳng đến khói bụi hơi nước tan đi, tầm mắt khôi phục, cũng không lại xuất hiện. Hảo cường. Tô Minh theo đáy lòng phát ra rung động. Khương Xiển khôi phục bình thường thần sắc, rời đi bên cửa sổ, thản nhiên nói, cái này mạnh. Ngươi chưa thấy qua thất tinh võ giả xuất thủ, đó mới gọi một cái hủy thiên diệt địa. Chương 80, dị thần di tích mở ra, chương 80, dị thần di tích mở ra. Thất tinh võ giả tầng thứ chiến đấu, Tô Minh khi còn bé từng tại trên TV gặp một lần. Loại kia tràng diện sắc thực rung động, chiến đấu song phương giao thủ dư âm thậm chí phá hủy sân mạch, san bằng thành thị, nói là nhân hình hạch đạn cũng không đủ. Hắn cũng chính là nhìn qua cái kia một trận trực tiếp đoạn ngắn về sau, mới lập hạ quyết tâm, sau khi lớn lên muốn làm võ giả. Đánh lui xúc tu hải quái về sau, đến đón lấy mấy ngày vận chuyển lại không gợn sóng. 3 ngày sau, một hòn đảo xâm nhập trên thuyền mọi người tầm mắt. Đến từ 10 chỗ cao giáo thăm dò đội ngũ tại bong tàu tập hợp, ngồi thuyền nhỏ tiến về hải đảo. Tiểu thập, không muốn quên chúng ta ước định nha. Ngồi tại Tô Minh bên cạnh thân Cao Nguyệt Chi trừng mắt nhìn, tại hắn bên thai thấp giọng nói. Tô Minh liếc qua đầu thuyền Trần Khung bóng lưng. Trên thuyền mấy ngày nay, Cao Nguyệt Chi mấy lần chủ động tìm hắn tiếp xúc, hướng hắn đưa ra một phần mời. Tại di tích bên trong sau cùng một ngày, Trần Khung muốn tham gia một trận thi đấu thí luyện, tranh đoạt một phần khen thưởng. vì thế cần phải có người thay hắn quét dọn chướng ngại, để cho hắn bảo tồn thực lực, đối phó mấy cái lớn nhất đối thủ khó dây dưa, bảo đảm cầm hạ tối hậu đích giác đấu chiến thắng. Trong đội ngũ mặt khác 8 người, bao quát Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển đều đã đáp ứng giúp đỡ. Trần Khung để Cao Nguyệt Chi truyền lời, chỉ cần Tô Minh chịu ra một phần lực, liền có thể đạt được không ít thù lao, còn có đội ngũ bảo hộ, hắn tại di tích bên trong cùng những người khác phát sinh xung đột lúc, Trần Khung sẽ xuất thủ tương trợ. Trái lại, như hắn không đáp ứng đấu trường một chuyện, vậy hắn cũng là người ngoài cuộc. Tiến vào di tích, đại gia liền sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả, dù là hắn gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ thấy chết không cứu. Đương nhiên, Cao Nguyệt Chi nguyên thoại khẳng định không có như thế công danh lợi lộc rõ ràng, càng thêm việc chuyện. Nhưng ý tứ cũng là ý tứ như vậy. Tô Minh đại khái biết một chút đấu trường thí luyện nội dung, biết được thi đấu bên trong có thể đầu hàng nhận thua, liền đáp ứng phần này giao dịch. Dù sao không có nguy hiểm tính mạng, tham dự một chút cũng không quan trọng, không cần thiết bởi vì cái này trở thành bị đội ngũ gạt bỏ khác loại. Leo lên hải đảo, Tô Minh ánh mắt quét qua, phát hiện nơi này khai phát trình độ khá cao. Có hải đăng, có đường bê tông, nơi xa có thể nhìn đến nhà lầu kiến trúc, còn có cao ngất pháo tháp. Lấy 16 tòa xe ngắm cảnh đi vào hải đảo chỗ sâu, Tô Minh thấy được di tích cửa vào. Đó là một tòa cao 10 mét hòn đá cổng vòm, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở xi măng quảng trường trung ương. Đến cửa điêu khắc phức tạp huyền ảo hoa văn, không có cửa phi, tản ra cổ lao khí tức. Quay chung quanh xi măng quảng trường, bốn phía có xây đại lượng phòng ốc, phong cách khác nhau, thoạt nhìn như là lộn xộn các quốc văn hóa một cái chấm nhỏ. Phụ trách dẫn đội Sở Hùng đem mọi người đưa vào một tòa khách sạn. Các đội ngũ đội trưởng đến chỗ của ta lĩnh gian phòng chìa khóa, di tích cửa vào ngày mai mới sẽ mở ra, từ giờ trở đi thẳng đến ngày mai tập hợp, sở hữu người đàng hoàng đợi tại trong khách sạn, tận lực giảm bớt ra ngoài. Nửa giờ sau, khách sạn lầu 3, Tô Minh đi tiến gian phòng, để xuống hành lý. Đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, nhìn đến mấy tên tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người theo dưới lầu đi qua. Một người trong đó đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Ánh mắt đối mặt, tên kia thân hình cao lớn, có bắt mắt mùi hương trẻ tuổi nam tử trên mặt lộ ra cười quái dị, hướng hắn dựng lên cái quốc tế thông dùng thủ thế. Tô Minh ngạc nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc ngoại quốc võ giả. Quốc ngoại gia hỏa, đối hạ quốc người ác ý lớn như vậy a. Bữa tối thời gian, Tô Minh hướng Khương Xiển nói về buổi chiều mới vừa và ở lúc chuyện phát sinh. Khương Xiển một mặt không cảm thấy kinh ngạc, cái này có cái gì ngạc nhiên, bình thường, càng là nhỏ yếu người thì càng ghen ghét cường giả, ai kêu chúng ta hạ quốc mấy vị võ thần tại cái này 30 năm bên trong quá làm náo động. Có ý tứ gì? Nô, ngươi thật không biết. Khương Xiển phản mà đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả cảm thấy kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm 2 giây, cau mày nói, ta nói ngươi à, đến cùng lai lịch ra sao? Loại chuyện này ngươi gia trưởng bối không có giảng cho ngươi nghe. Không biết thật kỳ quái sao? Nha, cũng thế. Kỳ thật nói đến cũng không có gì lớn, bất quá là chúng ta hạ quốc tối cường mấy vị kia đại nhân, tại tuyến đầu một chỗ trên chiến trường biểu hiện tương đối sáng mắt mà thôi. Đại khái là để một ít quốc gia cảm thấy uy hiếp đi, lo lắng vị trí chủ đạo bị cướp đi, thì làm cái đồng minh, liên hợp lại nhằm vào hạ quốc đi ra võ giả. Tô Minh nghe được nhíu chặt mày lên. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Nhân tộc địch nhân không phải yêu thú sao? Yêu thú chi hoạn còn không có dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí nhân tộc bên này một mực ở vào hạ phong, hàng năm đều có thành thị bị thú triều hại hương, tử thương vô số. Loại này tình cảnh dưới, còn có tâm tư làm đấu tranh nội bộ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải những người này ý nghĩ. Chờ tiến vào di tích, lưu thêm cái tâm nhắn đi, ngoại trừ đeo đồng dạng huy chương người, cái khác gặp phải võ giả toàn làm địch nhân là được. Khương Xiển điểm một cái bộ ngực mình đeo màu đỏ huy chương. Đồng dạng huy chương, Tô Minh ở ngực cũng đừng lấy một cái, là tại hạ thuyền lúc ban phát, Sở Hùng cố ý dặn dò qua, ở trên đảo muốn toàn bộ hành trình đeo. Cái này tấm huy chương có khởi động khẩu lệnh ấn xuống huy chương mặt bên ẩn tàng cái nút, nói ra miệng lệnh, huy chương liền sẽ sáng lên kim quang, dùng cái này đến lần thứ 2 phân biệt thân phận. Tô Minh ngay từ đầu còn cảm thấy dạng này có chút nhỏ nói thành to, hiện tại mới một chút lý giải người chế tác dụng ý. Không ra hạ quốc sẽ không biết, nguyên lai hạ quốc võ giả thân phận, ở bên ngoài như thế chọc người chú mục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp giữa trưa, mọi người tại một lầu đại sảnh tập hợp, lấy đế kinh võ đại đội ngũ cầm đầu, tại Sở Hùng chỉ huy dưới, tiến về xi măng quảng trường. Hôm qua tới lúc, quảng trường phía trên còn không có mưa hay. Lúc này lại đến, nơi này đã lít nha lít nhít tụ tập hơn 100 chi đội ngũ, Tô Minh bọn hắn tựa hồ là dẫm lên sau cùng tiết điểm áp trục đăng trường. Cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới từng đạo cảnh giác, xem kỹ, để ý ánh mắt. Tô Minh trong lòng thầm than. Đây chính là tứ diện giai địch cảm giác à. Nhìn điệu bộ này, tiến vào di tích sau còn thật đến lưu cái tâm nhãn. Đi vào cổng vòm đá phía trước đứng vững. Tô Minh trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, theo bên tay phải đội ngũ bên trong phát hiện một cái có chút ấn tượng khuôn mặt. Là hôm qua hướng hắn dựng thẳng ngón giữa cái kia mùi ưng hỗn đản. Đối phương cũng phát hiện hắn, chẳng những không có triển khai ánh mắt, ngược lại lần nữa lộ ra cái kia không có hảo ý nụ cười, hướng hắn khiêu khích dương lên lông mày. Náo tàn. Tô Minh thấp giọng mắng một câu, thu tầm mắt lại. Đứng tại trước mặt hắn Khương Xiển nghe được tiếng mắng, quay đầu hướng bên phải nhìn thoáng qua. À, thần ưng quốc ca, đám người này lớn nhất ngày, đi đầu nhằm vào chúng ta hạ quốc võ giả, cũng là đám này tôn tử. Mấy phút sau, Sở Hùng cùng một tên khác tóc muối tiêu, tây phương gương mặt lão giả đi đến cổng vòm đá phía dưới đứng vững. Lão giả tóc hoa dâm viên tuyên nói một tràng lời nói, Tô Minh một cái từ đơn cũng nghe không hiểu. Đợi hắn rốt cục đình chỉ thao thao bất tuyệt, Sở Hùng phát biểu thì phải ngắn gọn rất nhiều. Dị thần di tích truyền tống môn mở ra, cùng với tiếng nói vừa ra, lại có bốn người theo cổng vòm đá hai bên đi ra. Tính cả Sở Hùng cùng lão giả tóc hoa dâm, sáu người phân biệt từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng thủy tinh bay phiến, nắm nâng qua đỉnh đầu. Chương 81, gỗ lì xạ khảo nghiệm. Chương 81, gỗ lì xạ khảo nghiệm. Sáu cái toái phiến bay đến không trung, tụ hợp làm một viên hoàn chỉnh nắm đấm lớn thủy tinh, phát ra trắng sữa ánh sáng, hướng cổng vòm đá đỉnh chót bay đi. cổng vòm đá đỉnh chót có một lỗ khảm, vừa vặn kín kẽ đem khảm xuống. Thủy tinh phóng xạ quang mang hóa thành khe suối, dọc theo cổng vòm mặt ngoài đường vân chảy xuôi xuống. Giờ khắc này, cổ lão cẩn trọng cổng vòm đá dường như sống lại, rung động ngao ngong. Trong không khí vang lên mơ hồ không rõ, vận luật đặc biệt nói nhỏ, dường như một loại nào đó nhiều lần đoạn tạc âm, lại dường như nhất đoạn vượt qua ngàn vạn năm thời gian to lớn ngâm sướng. Tô Minh cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Trong hoàng hốt, hắn nhìn đến cái kia phiến cổng vòm đá lấp kín bạch quang. Di tích cửa vào đã mở, còn không đuổi nhanh đi vào. Bên hai vang lên Sở Hùng quát khẽ. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất Trần Khung đệ nhất cái xông ra, một đầu đụng vào trong bạch quang. Đế Kinh Võ Đại những người còn lại sau đó. Tô Minh theo Khương Xiển xông vào bạch quang, xuyên qua màn sáng nháy mắt, trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc, chung quanh đã đổi một bộ thiên địa. Đen đui hắc kim trúc mặt đất theo chân kéo dài xuống ra ngoài, nơi xa từng tòa kim tự tháp hình dáng kiến trúc nguy nga đứng vững, cao thấp xen vào nhau, mũi nhọn phát ra nhàn nhạt bạch quang, xua tan hắc ám. Bầu trời u ám một mảnh, không có nhật nguyệt tinh thần, dường như một miệng treo ngược thâm uyên, yên tĩnh im lặng nhìn chăm chú đại địa. Bộ này tràn ngập khoa huyễn cảm giác quỷ dị quan cảnh, để Tô Minh cảm thấy một tia nhàn nhạt bất an. Đừng ở cái kia lâm lấy, đằng sau còn có người tiến đến. Ngây người thời khắc, Khương Xiển kéo hắn một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là một tòa giống nhau như lúc cổng vòng đá, lần lượt từng bóng người đang từ màn sáng bên trong cái nhảy ra, đi tới nơi này mới không gian. Ngày thứ 7 bắt đầu trước, nhớ đến đấu trường tụ hợp. Trần Khung lưu lại một câu căn dặn, thân hình thoát một cái, hướng nơi xa kim tự tháp khu nhà lao đi. Khương Xiển hướng Tô Minh nháy mắt mấy cái, bảo trọng, hy vọng trở về lúc còn có thể nhìn đến ngươi. Ngươi cũng thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người tuyển phương hướng khác nhau, nhanh chóng nhanh rời đi chỗ cũ. Dị thần di tích bên trong không tồn tại kết bạn thăm dò cái thuyết pháp này, mỗi người đều là cạnh tranh giả. Hô bằng hữu dẫn bạn cùng nhau vượt quan thí luyện, quá khảo nghiệm nhân tính, dễ dàng trở mặt thành thủ. Sau 10 phút, Tô Minh đi vào một tòa kim tự tháp xuống. Tòa này kim tự tháp toàn thân từ sơn hắc kim trúc đổ bê tông mà thành, cửa vào là hai phiến cao 3 mét cửa lớn màu bạc, bên cạnh đang đứng một khối thạch địa, phía trên tuyên khắc lấy nòng nọc một dạng chữ viết. Tô Minh không biết loại này văn tự, quỷ dị chính là, làm ánh mắt của hắn rơi ở phía trên lúc, một cách tự nhiên thì lĩnh hội văn tự biểu đạt hàm nghĩa. Thiên nhận lồng giam. Thí luyện độ khó khăn, khó khăn. Thí luyện nội dung, tránh né bốn phương tám hướng phóng tới phi nhận, kiên trì 30 phút đồng hồ. Thí luyện khen thưởng, ú ảnh ma dược tế X1. Có thể lặp lại vượt quan. Tránh né phi nhận. Thiên về thân pháp cùng cảm giác phương diện thí luyện A. Tô Minh thu hồi ánh mắt, quả quyết rời đi tòa này kim tự tháp, hướng tòa tiếp theo tiến đến. Thân pháp là chỗ yếu của hắn, cái này thí luyện không thích hợp hắn, mà lại độ khó khăn cũng thấp chút. Mục tiêu của hắn là khiêu chiến khó khăn thí luyện. Không bao lâu, Tô Minh đi vào tòa thứ 2 kim tự tháp trước. Tòa này kim tự tháp lối vào cửa lớn là đồng tao màu sắc, băng xương xâm nhập. Thí luyện độ khó khăn, đơn giản. Thí luyện nội dung, tại hàn khí xâm nhập bên trong kiên trì 2 giờ. Thí luyện khen thưởng, 100 năm hàn tùy X1. Có thể lặp lại vượt quan. Tô Minh trong lòng hơi động, đạo này thí luyện ngược lại là rất thích hợp Lâm Thanh Ly, đáng tiếc nữ nhân điên không ở nơi này. Đảo mắt nửa canh giờ đã qua. Tô Minh rốt cuộc tìm được một tòa khiêu chiến khó khăn kim tự tháp. Gỗ lì xạ khảo nghiệm. Thí luyện độ khó khăn, khiêu chiến. Thí luyện nội dung, tại không bị chạm đến điều kiện tiên quyết, đánh giết gỗ lì xạ huyết ảnh. Thí luyện khen thưởng, gỗ lì xạ huyết thanh X1, thăng hoa lệnh bài X1. Không thể lặp lại vượt quan. Nhìn lên trước mặt đóng chặt màu vàng kim cửa lớn, Tô Minh trầm ngâm một lát, đưa tay ấn ở phía trên. Theo miêu tả nhìn, cái này gỗ lì xạ khảo nghiệm tiếp xúc với hắn đệ nhất tòa kim tự tháp thiên nhận lồng giam cùng loại, đều là thiên về thân pháp trình độ linh hoạt thí luyện, tựa hồ không quá thích hợp hắn. Nhưng gỗ lì xạ khảo nghiệm không có thời gian quy định. Tô Minh thân pháp tuy là yếu hạng, nhưng hắn có viên mãn cảnh giới đoạn không thập tam kiếm, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra cực mạnh đánh bất ngờ năng lực ứng biến, đền bù thân pháp không đủ. Hắn muốn xem thử một chút. Theo bàn tay dùng lực, ầm ầm, trầm trọng màu vàng kim cửa lớn bị đẩy ra một cái khe, bên trong chảy ra đủ để hấp thu hết thể quang tuyến nồng đậm hắc ám, như là một bãi mực nước. Từng tia khí tức nguy hiểm theo trong khe cửa tiêu tán. Tô Minh tâm lý có chút run rẩy, chấn định tâm thần, nhấc chân đi vào. Tại hắc ám bên trong lục lọi đi tới 20-30 bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Ba. Đỉnh đầu sáng lên mạch quang. Đột nhiên xuất hiện nguồn sáng đâm vào Tô Minh, vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh mắt, chảy xuống chua xót nước mắt. Chờ thích ứng quan mang, hắn thả tay xuống, ngắm nhìn bốn phía. Chính mình chính bản thân chỗ một tòa bịt kín trong đại sảnh hình tròn, đại sảnh đường kính ước 50m, bán cầu hình dáng mái vòm cao chừng 10m. Lúc đến thông đạo chẳng biết lúc nào biến mất, hắn đã mất đường có thể lui. Ngay tại Tô Minh dò xét cảnh vật chung quanh lúc, chính giữa đại sảnh, đại lượng hắc khí theo mái vòm tung bay rơi, ngưng tụ không tan, cuộn cuộn lấy tố thành một cái cao 2m, thân dài tiếp cận 5m dị thú. Cái này dị thú toàn thân đen nhánh, ngoại hình giống như một cái cỡ lớn bản đường lang, nửa người dưới vì trùng, có 3 cặp chân, lưng đeo 4 cánh. Nửa người trên loại người, hẹp dài 2 cánh tay dường như 2 thanh gấp lại đao phòng, chừng dài 2m, phía trên dày đặc răng cưa, nhìn thấy mà giật mình. Thứ này cũng là gỗ ly xạ huyết ảnh. Tô thừa dịp đen nhánh dị thú còn không có triệt để ngưng tụ thành hình, Tô Minh lật tay gỡ xuống trường cung, nhặt ra 3 mũi tiễn vũ khoác lên trên dây kéo căng. Hiu hiu hiu. 3 mũi tên xẹt qua khác biệt quy tích, lấy lưu tinh chi thế bắn ra. Mắt thấy là phải trúng đích dị thú cái trán, lồng ngực, dưới bụng 3 cái vị trí. Một đạo hữu quang lóe qua. Gỗ lì xạ huyễn ảnh cánh tay phải run run. Giang giác. 3 mũi tên đều bị nó đánh bay. Xách, biến thân bảo hộ cơ chế á. Tô Minh lạnh hừ một tiếng, quả quyết đổi vũ khí khác, đem trường cung treo về trên lưng, quất ra trường kiếm. Đoạn không thập tam kiếm. Kiếm quang gào thét. Hắn trong nháy mắt cắt khoảng cách gần, ngừng lại một chút gỗ lì xạ huyễn ảnh phía sau, một kiếm chém ra. Làm. Gỗ lì xạ huyễn ảnh chấn động cánh, đem bổ tới kiếm phong cản trở về. Cái gì? Tô Minh khiếp sợ mở to hai mắt. Cái đồ chơi này cánh còn có thể làm thuẫn bài dùng. Xem ra một lớp mỏng manh yếu ớt như vậy, vậy mà so Hồng Ngọc Hạt Vương giáp sắc còn cứng rắn hơn. Chính mình toàn lực một kiếm trúng đích, thậm chí ngay cả cái khe đều không xé mở. Lúc này, gỗ lì xạ huyễn ảnh đã triệt để ngưng tụ xong thành, chấn động bốn cánh, tại Tô Minh muốn mắng người ánh mắt bên trong bay lên trên trời. Cái này đúng sao? Nó còn có thể bay được. Không còn kịp suy tư nữa, Tô Minh ngay tại chỗ lăn mình một cái, kình phong lướt qua ra đầu lướt qua, miễn cưỡng tránh đi gỗ lì xạ huyễn ảnh đáp xuống tấn công. Gỗ lì xạ huyễn ảnh một kích vô hụt, mượn lao xuống chi thế hoạt động quanh người, ba cặp chân cày qua đen thui hắc kim trúc mặt đất, phát ra rợn người thanh âm, ma sát ra đỏ thấm hỏa tinh. Một tiếng chói tai rít lên đột nhiên theo trong miệng nó phát ra, không khí mắt trần có thể thấy sinh ra từng vòng sóng xung kích, đem vừa muốn đứng lên điều chỉnh tư thế Tô Minh bao phủ ở bên trong. Chương 82, cuối cùng 5 tiếng đồng hồ, vượt quan thành công. Chương 82, cuối cùng 5 tiếng đồng hồ, vượt quan thành công. Âm ba phủ thân, Tô Minh cảm giác chính mình thân thể dường như một chút bị rỉ, khó có thể động đậy, màng nhĩ càng là vô cùng thống khổ, giống như là bị hai cái đinh sắt xuyên qua đồng dạng. Gỗ lì xạ huyễn ảnh một cái tấn công, nhanh như thiểm điện. Tô Minh không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đoàn kia giữ tợn hắc ảnh đối diện đánh tới, vành hóa thành một đoàn hắc khí, đem hắn đạn bay ra ngoài. Thí luyện thất bại, phải chăng thử lại? Trên đại sảnh trên xuống cái kế tiếp băng lãnh thanh âm, không chứa mảy may cảm tình, dùng cũng là Tô Minh chưa từng nghe qua ngôn ngữ, hắn lại có thể hiểu được lời nói kia bên trong hàm nghĩa. Một lát, Tô Minh từ dưới đất bò dậy, vuốt thuận trong lồng ngực quần quần huyết khí, trầm giọng nói, thử lại. Lại là đại lượng hắc khí từ trên trời giáng xuống, trong đại sảnh bắt đầu ngưng tụ gỗ lì xạ huyễn ảnh hình thể. Lần này ngưng tụ tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, Tô Minh vẫn còn đang suy tư chiến thuật, gỗ lì xạ huyễn ảnh thì bắt đầu chuyển động. Vẫn là lên không, bổ nhào xuống, quay người phóng thích sóng âm. Tô Minh có chuẩn bị, đang lăn lộn né tránh bổ nhào xuống trong nháy mắt, thì nhảy lên một cái, rời đi tại chỗ. Tránh thoát sóng âm công kích, hắn lách mình đi vào gỗ lì xạ huyễn ảnh một bên. Buôn lôi kiếm pháp, trọng trọng điệp điệp kiếm quang nổ tung, như là bạo vũ lê hoa, hướng gỗ lì xạ trên thân đâm tới. Phen này công kích, không vì sát thương, chỉ vì thăm dò, tìm ra gỗ lì xạ huyễn ảnh phòng ngự chỗ bằng được. Đinh đinh đinh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên liên miên. Gỗ lì xạ vung vẩy đao cánh tay vung đánh, Tô Minh không có cậy mạnh, quả quyết lui lại tránh đi, sắc mặt khó coi. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đâm ra 20-30 kiếm, mũi kiếm phản hồi về tới lực đạo toàn bộ giống nhau, đều giống như đâm tại thép tấm phía trên, hoàn toàn không cách nào phá vỡ phòng ngự. Thứ này nhược điểm ở đâu? Đầu, cổ, vẫn là nói. Tô Minh không ngừng lách mình tránh né, ánh mắt hướng về gỗ lì xạ huyễn ảnh thủy trung bảo vệ, cùng mặt đất chỉ có không đến 20 phân khoảng cách trùng dưới thân bụng. Nhược điểm ở nơi đó sao? Tô Minh không ngừng đi bộ, kéo dài khoảng cách. Gỗ lì xạ huyễn ảnh mấy lần tấn công thất bại, vô bốn cánh. Lần nữa bay lên trời. Ngay tại lúc này, một mực vùi đầu chạy trốn Tô Minh đột nhiên con người, hai mắt tỏa sáng, trùng điệp đạp lên mặt đất. Thiệt tiên, quả quyết sử xuất tối cường, nhanh nhất sát chiêu. Màu trắng sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Minh theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại vừa nhảy lên một nửa, cách mặt đất chỉ có 3-4 mét khoảng cách gỗ lì xạ huyễn ảnh dưới thân. Keng, chút xuống toàn bộ lực đạo một kiếm trùng điệp chém vào gỗ lì xạ huyễn ảnh to lớn trùng trên bụng. Nồng đậm hắc ảnh bị xé mở một đường vết rách, gỗ lì xạ huyễn ảnh phát ra bén nhọn thống khổ kêu to. Hữu dụng. Tô Minh trong lòng vừa dâng lên một tia ý mừng. Gỗ lì xạ huyễn ảnh mập mạp bụng đuôi đột nhiên co vào run run. Phúc. Một đoàn hắc vụ theo phần đuôi nhọn đầu phun ra, đem hắn che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Thí luyện thất bại, phải chăng thử lại? Băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, gỗ lì xạ huyễn ảnh cũng theo đó nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hắc khí tung bay hướng mái vòm. Tô Minh quay kiếm quang, cuốn lên khí lưu đem bao phủ quanh thân hắc vụ thổi tan, nổi giận mắng, "Nóa, vậy cũng là bị tiếp xúc đến. Thứ này đến cùng là đường lang vẫn là cái giám giác trùng, công kích thủ đoạn cũng quá là nhiều đi. Lại biết bay, phòng ngự vừa cứng, tốc độ còn nhanh hơn, sẽ còn sóng âm công kích." Duy nhất nhược điểm bụng bị công kích sẽ còn phun ra độc vụ. Khiêu chiến khó khăn quái vật thì biến thái như vậy sao? Cái này đều có tứ giai yêu thu thực lực đi. Cũng may mắn cái này ra hỏa chỉ là hắc khí ngưng tụ ra huyễn ảnh, cũng không phải là thực thể, tại công kích chúng đích sấm quan giả trong nháy mắt liền sẽ nổ tung, sát thương lực không mạnh. Nếu là bản thể ở trước mặt, Tô Minh giờ phút này chỉ sợ đã không chết cũng tàn phế. Bình phục nội tâm bị khuất, Tô Minh nghiêm túc tổng kết cái này hai chàng kinh nghiệm chiến đấu. Lại đến, hắc khí rơi xuống, lần thứ 3 thí luyện bắt đầu. Lần này Tô Minh nhìn đúng giờ ở giữa. Tại gỗ lì xạ huyễn ảnh lần thứ nhất lên không nháy mắt, liền không chút do dự thi triển tiệt thiên tuyệt kỹ công hướng hắn bụng. Chúng đích lực cản thông qua thân kiếm lan truyền đến bàn tay, không giống nhau kiếm thế dùng hết, Tô Minh thoát ra nhanh lùi lại. Quả thật đúng là không sai, hắn vừa rời đi gỗ lì xạ huyễn ảnh dưới thân, chỗ đó liền bị phun tiết ra khói đen che phủ. Bởi vì vội vàng thu thế, một kiếm này vẫn chưa có thể cho gỗ lì xạ huyễn ảnh tạo thành thương tổn nghiêm trọng, chỉ là ở tại dưới bụng mở ra một đạo không đủ 10 cm lỗ hổng. Thụ thương gỗ lì xạ huyễn ảnh phát ra nổi giận kêu to, chấn động cánh, lao xuống tấn công. Tô Minh người theo kiếm đi, lấy đoạn không thập tam kiếm cự ly ngắn đột tiến vì chuẩn bị, tránh đi cái này bổ nhào về phía trước đồng thời, thuận tiện tại gỗ lì xạ huyễn ảnh bụng lại mở ra một đường vết rách. Hắn đã nắm giữ đối phó thứ này bí quyết, chỉ cần tại tránh thoát công kích điều kiện tiên quyết, dụ sứ đối phương lên không, liền có thể sáng tạo cơ hội thắng lợi. Một lát, lăn lộn tránh né tấn công Tô Minh không cẩn thận bị đao nhận hoa bên trong phần lưng. Thí luyện thất bại, phải chăng thử lại? Tô Minh bưng bít lấy phía sau lưng, nhếch răng trợn mắt đứng lên. A đáng giận, thì kém một chút, lại đến. Thí luyện thất bại, phải chăng thử lại? Thế mà liên phát tâm ba, gian lận a. Lại đến. Thí luyện thất bại, phải chăng thử lại? Lại là lăn lộn chậm một chút, đáng giận đáng giận đáng giận. Lần thứ 9 thí luyện tiến hành sau 20 phút. Tô Minh kéo căng thần kinh, hai mắt phủ đầy tia máu, trên nét mặt lộ ra một cỗ bướng bỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm gỗ lì xạ huyễn ảnh động tác. Bụng vết thương chồng chất gỗ lì xạ huyễn ảnh một vòng âm ba công kích thất bại, lung la lung lay lên không. Một kích cuối cùng, Tô Minh mừng rỡ, trợn trừng hai mắt, ép ra sau cùng một tia lực lượng, thẳng kiếm đâm thẳng. Thiệt thiên, màu trắng sợi tơ vạch phá không gian, kiếm nhận theo lúc trước lưu lại nào đó đạo vết thương xâm nhập trung bụng, bẻ gãy nghiền nát mà đem xé ra. Gỗ lì xạ huyễn ảnh phát ra thê lương gào thét, bành kịch liệt nổ tung, nhấc lên một cỗ gió mạnh, đem tinh bị lực tấn Tô Minh hung hăng nhấc lên bay ra ngoài, đụng ở trên tường. Thí luyện thông qua, đã hình thành thì không thay đổi thanh âm lạnh như băng rốt cục thay đổi tìm tử. Kèn kẹt. Trong đại sảnh mặt đất hướng phía dưới lâm vào một khối, một đoàn kim quang từ từ bay lên. Quang mang nội liễm, hiện lộ ra một cái khay, phía trên để đó hai kiện đồ vật. Một cái là một chi màu xám trắng kim loại ống tròn, một cái khác thì là một cái lớn chừng bàn tay hình chữ nhật ngọc khối. Tô Minh nằm trên mặt đất chậm trong chốc lát, khôi phục một chút khí lực, nhếch miệng lộ ra chật vật mỉm cười. Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là trạm vạng tối 7h. Hắn là chừng 2 giờ tiến đến nơi này, cả chàng thí luyện hết thảy kéo dài 5 tiếng. Đứng lên, đi đến khay trước mặt. Tô Minh đầu tiên là cầm lấy chi kia kim loại ống tròn, phát hiện phía dưới còn có một trang giấy, viết thật nhỏ con nòng nọc văn tự. Gỗ lì xạ huyết thanh, tiêm vào sau có thể cải thiện thể chất, tăng cường tốc độ, phòng ngự. Nhìn qua trên giấy nội dung, Tô Minh lật qua lật lại nghiên cứu trong chốc lát, ngón tay cái tại kim loại ống tròn đỉnh đầu nhấn một cái. Xuy, một đoạn tiêm vào châm theo một chỗ khác bắn ra. Sẽ không có cái gì bài xích phản ứng đi. Thì thầm trong lòng, Tô Minh vung lên ống tròn, hướng trên cánh tay trái một đâm. Một cô nóng rực dòng nhỏ theo ống tiêm tiêm vào tiến thể nội, cấp tốc tại trong mạch máu lưu động, mang đến mãnh liệt thiêu đốt nhói nhói cảm giác. Ôi a, hắn mặt mày méo mó lên, bắp thịt cả người đều bởi vì cỗ này kịch liệt đau nhức co vào run rẩy. Chương 83, đánh tan tiểu hình ma triều, tìm tới cày quái điểm. Chương 83, đánh tan tiểu hình ma triều, tìm tới cày quái điểm. Một lát, dược hiệu kết thúc. Tô Minh mồ hôi đầm địa từ dưới đất bò dậy, toàn thân da thịt đỏ thẫm, bước lên bừng bừng mạch khí. Thân thể cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Nắm chặt nắm đấm, hắn cẩn thận trải nghiệm gỗ ly xạ huyết thanh mang tới cải biến. Da thịt biến cứng cỏi không ít, bắp thịt mật độ có tăng lên. Mà lại, siêu. Tô Minh dưới chân phát lực, giống như một con báo, trong nháy mắt chuyển vị ra hơn 10 mét xa, tốc độ quá nhanh, khiến không khí cũng không kịp đào thoát, phát ra nổ đùng. Bạo phát tốc độ khách quan đánh huyết thanh trước đó, chỉ ít tăng lên 3 thành. Tô Minh trong mắt có chấn kinh. Chỉ là một chi huyết thanh mà thôi, rõ ràng khí huyết giá trị không có tăng, lại làm cho hắn tốc độ tăng lên rất nhiều. Khó trách Chu Tông Hiển nói dị thần di tích bên trong khắp nơi trên đất là bảo, chuyến này còn thật không đến nhầm. Trở lại chỗ cũ, cầm lấy cái viên kia ngọc bài. Thứ này hiển nhiên chính là tham gia thăng hoa thí luyện cần thiết lệnh bài. Ngọc bài tính chất trong suốt, nội bộ có đỏ lên ánh sáng, thẳng tắp địa chỉ hướng một phương nào vị. Cao Nguyệt Chi giới thiệu qua, theo cái này đạo hồng quang đi, thì có thể tìm tới thăng hoa thí luyện mở ra chi địa. Đem lệnh bài cất kỹ, đi ra thông đạo đã mở ra. Tô Minh đi ra kim tự tháp, sau lưng truyền đến ầm ầm thanh âm, màu vàng kim cửa lớn khép lại. Bên cạnh thạch bia phía trên nòng nọc hình dáng chữ viết cũng dần dần biến mất, biến thành một tòa vô tự bi. Đây là bởi vì gỗ lì xạ khảo nghiệm là duy nhất một lần thí luyện, có người thông quan về sau, cái này thí luyện liền sẽ phong tồn bất kỳ người nào không cách nào lại lần vượt quan. Có lẽ chờ sang năm di tích lại lần nữa mở ra lúc, gỗ lì xạ khảo nghiệm sẽ còn lần nữa mở ra, đến lúc đó cái này thí luyện sẽ xuất hiện ở phương vị nào thì không được biết rồi. Dù sao, dị thần di tích mỗi lần mở ra, bên trong kiến trúc bố cục đều sẽ cải biến. Cân nhắc qua cách thăng hoa thí luyện mở ra còn có chí ít 7 giờ, hiện tại thì chạy tới, khó tránh khỏi có chút lãng phí thời gian. Tô Minh dọc theo lệnh bài chỉ thị phương hướng tiến lên trên đường, lại tham gia hai hạng thí luyện. Một cái là đơn giản khó khăn đất khôi thí luyện nội dung vì đánh bại ba bộ bùn đất khối lỗi, khen thưởng một bình sơ giai lực lượng dược tề, có thể lặp lại thông quan. Đất khôi thực lực so tam giai yêu thú thanh phong lang lực mạnh, đối bây giờ Tô Minh mà nói, đã là có thể tiện tay chém giết tầng thứ. Không có phí bao nhiêu lực khí, hắn tìm ra cũng phá hủy dấu ở đất khôi lồng ngực chỗ sâu hạch tâm, vượt quan thành công. Cầm tới sơ giai lực lượng dược tề, sau khi phục dụng lực lượng tăng lên nửa thành tả hữu, coi như không tệ. Đáng tiếc loại này dược tề chỉ có thể có hiệu lực một lần, dù là lặp lại vượt quan, cầm tới thứ hai bình, cũng không thể tiếp tục để thăng lực lượng. Tô Minh tiếp tục hướng phía trước, lại gặp phải một tòa khó khăn thí luyện kim tự tháp. Đánh tan tiểu hình ma triều. Thí luyện độ khó khăn. Thí luyện nội dung, đánh lui một vòng tiểu hình ma triều tập kích. Thí luyện khen thưởng, hạ đẳng ma hạch tích 1. Có thể lặp lại vượt quan. Nhìn lấy thạch bia phía trên văn tự, Tô Minh trong lòng dâng lên nghi hoặc. Ma triều? Cái này lại là cái gì? Nghe cùng thú triều cùng loại, làm khen thưởng ma hạch tựa hồ cũng cùng yêu thú huyết thẩm tra đối chiếu nên. Để ngươi để ý a. Mang theo hiếu kỳ, Tô Minh đẩy ra đóng chặt cửa lớn màu bạc. Kim tự tháp nội bộ là một tòa cùng gỗ lì xạ khảo nghiệm bố cục tương tự đại sảnh hình tròn, chỗ bất đồng duy nhất là trên mặt đất dựa vào tường đều bài bố lấy chín cái cùng loại xuống nước đường ống thiết bị. Tô Minh vừa mới đứng vững, thí luyện bắt đầu, vẫn như cũng là cái tia thanh âm lạnh như băng. Sau lưng thông đạo khép lại, theo chín nơi xuống nước đường ống hàng rào sắt bên trong dâng lên đại lượng khói đen. Cái này khói đen cùng gỗ lì xạ khảo nghiệm bên trong từ trên trời giáng xuống hắc khí khác biệt, càng thêm đậm đặc, âm lãnh, tà ác. Vừa mới xuất hiện, liền để không khí nhiệt độ giảm xuống một cái cấp độ, càng làm đến Tô Minh bản năng phản ứng sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu. Chín đám khói đen quần quần hội tụ, huyễn hóa làm chín cái ác quyển bộ dáng. Thân cao tiếp cận 1 mét, hai mắt đỏ như máu, sau lưng sinh ra gai xương, tản ra nóng nảy, khí tức khát máu. Sặc. Tô Minh rút ra trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm một đầu ác quyển, trong lòng không thể ức chế mà dâng lên một cỗ xúc động. Giết nó, không thể để cho thứ này sống trên đời. không xử lý bọn chúng sẽ xuất hiện rất đáng sợ hậu quả. Tại cỗ này không khỏi xúc động điều khiển, hắn cơ hồ nắm bất ổn kiếm trong tay, tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Giống. Khói đen ngưng tụ mà thành ác quyển dẫn đầu khởi xướng tiến công, theo trong đó một cái nào về phía Tô Minh, mặt khác 8 cái cũng theo cùng nhau hành động. Thiệt tiên. Tô Minh vừa xuất thủ, cũng là tối cường chiêu thức. Màu trắng dây nhỏ nhất tiệm, hắn đã tránh thoát 9 cái ác quyển vây kín, đem theo chính diện xông lên một cái ác quyển đầu tứ bay. Ngay tại hắn coi là dạng này thì hoàn thành thí luyện nội dung 1/9 lúc, phát sinh trước mắt một màn để Tô Minh khiếp sợ mở to hai mắt. Cái kia bay lên trên trời đầu, theo đoạn nơi cổ cấp tốc bắn ra mấy đạo hắc tuyến, cùng không đầu thi thể nối liền cùng một chỗ. Một giây sau, siêu, ác quyền bị chém bay đầu lại kéo trở về, một lần nữa cùng thân thể hợp làm một thể. Khởi tử hoàn sinh ác quyền nhanh chóng quay người, tứ chi đạp một cái, mở ra răng nanh miệng lớn cắn về phía Tô Minh vị trí hiểm yếu. Tô Minh nhanh lùi lại, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái này quái vật đến tột cùng là cái gì? Chặt rơi đầu còn có thể phục sinh? Chẳng lẽ chỗ yếu hại của bọn nó tại địa phương khác? Nhanh chóng tỉnh táo lại, Tô Minh cải biến kiếm chiêu, lấy buôn lôi kiếm pháp nên kích vây công tới cho nhóm. Mấy chục đạo kiếm quang nổ tung, như là thiên nữ tán hoa, đem mấy cái ác quyển đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đinh. Ta nhất thời khắc, Tô Minh bắt được một tia thanh thúy dị hưởng, đâm đi ra mũi kiếm cũng phản hồi về không giống nhau xúc cảm. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng ác quyển vị trí trái tim, tìm tới ngươi hạch tâm. Màu trắng sợi tơ lại hiện ra, đem cái kia ác quyển thân thể triệt để một phân thành hai. Giang giác. Dấu ở ác quyển thể nội chỗ sâu cái nào đó cứng rắn đồ vật cũng bị cắt nát. Lần này, ác quyển không tiếp tục khởi tử hoàn sinh, mà chính là hóa thành lượn lờ khói đen, như vậy tiêu tán. Xong rồi. Tô Minh trong lòng vui vẻ. Bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chém giết liệt ma ma quyển, nguyên năng 100. Hả? Tô Minh ngắn ngủi thất thần, kém chút bị một thứ từ sau lưng đánh lén ác quyển cắn cổ. Hắn thi triển thất tinh đặc cương, thân hình chớp liên tục hai lần, lui đến mách tường biên giới. Đánh giết ác quyển, thế mà có thể thu lấy được nguyên năng. Rõ ràng lúc trước chém giết ba bộ đất khôi lúc, hệ thống cái giấm đều không thả một cái. Chẳng lẽ là bởi vì đất khôi cũng không phải là sinh mệnh? Tô Minh trong mắt giấy lên hưng phấn quan mang. Hắn chính lo lắng, lấy chính mình hiện tại thực lực đi sông thăng hoa thí luyện, sẽ có hay không có chút không đủ, vạn nhất lấy không được màu vàng kim thánh ngân làm sao bây giờ? Cái này ngược lại tốt, ngủ gật tới đưa gối đầu. Bọn này ác quyển, vừa vận hóa thành mặt bảng nguyên năng điểm đến, giúp hắn một tay. Sau 20 phút, còn lại 8 cái ác quyển bị Tô Minh từng cái chém giết, hắn thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, chống kiếm hồng hộc thở nặng thổ khí. Kèn kẹt. Quen thuộc bánh răng chuyển động âm thanh theo mặt đất phía dưới truyền ra. Trong đại sảnh mặt đất lõm, nứt ra một cái chậu rửa mặt lớn hố đen, từ đó dâng lên một cái khay, phía trên trưng bày một viên lớn bằng ngón cái sơn hắc tinh thạch. Tô Minh đi qua, nhặt lên cái này viên ma hạch quan sát tỉ mỉ. Chương 84, T33 thì cho ngươi, chương 84, T33 thì cho ngươi. Ma hạch vì xinh đẹp chính bắt diện thể, tính chất cùng thủy tinh cùng loại, xúc cảm lạnh buốt, nội bộ có nồng đậm hắc vụ chảy xuôi. Tô Minh nhìn chằm chằm cái tia từng sợi lưu động hắc vụ nhìn, lại sinh ra một loại ánh mắt muốn bị hút đi vào ảo giác, có chút quỷ dị. Do xét một lát, hắn ám đạo kỳ quái, làm sao cảm giác không giống như là tự nhiên hình thành tinh hạch, cái này 8 cái mặt quá đối xứng, quả thực giống như là dùng dụng cụ tinh vi cắt chém đi ra. Lại liếc mắt nhìn thay, liền cái sách thuyết minh đều không có, trời mới biết cái này ma hạch đến cùng có làm được cái gì. Đem ma hạch thu hồi, Tô Minh ngay tại chỗ ngồi xuống, khôi phục thể lực, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Hắn đứng dậy nhìn hướng đen như mực mái vòm. Ta muốn một lần nữa vượt quan. Thanh âm lạnh như băng hạ xuống, thí luyện bắt đầu. Đại sảnh trung quanh 9 cái hàng rào sắt cống thoát nước lần nữa phun ra khói đen, ngưng tụ ra 9 cái ác quyển. Giết. Tô Minh chủ động nên đón, kiếm quang hắc hắc, bắt đầu một vòng mới chiến đấu. 4 giờ sau, giải quyết hết thứ 6 vòng tiểu hình ma triều, Tô Minh nuốt một cái mồ hôi, nghỉ ngơi một lát, giơ cổ tay lên tra nhìn thời gian. Không sai biệt lắm nên đi thăng hoa thí luyện địa. Hắn gọi ra mặt bảng. 6 vòng tiểu hình ma triều, 54 con ác quyển, hết thảy cho hắn cung cấp 5400 điểm nguyên năng. Vừa vặn có thể đem thất tinh đạp cương thêm điểm đến đại thành cảnh giới. Nhắm mắt lại, đại lượng thân pháp lĩnh ngộ tràn nhập não hải. Mấy hơi, Tô Minh mở hai mắt ra, một vệt tinh quang tự trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Rời đi kim tự tháp, hắn không thôi sờ lên khép kín cửa lớn màu bạc. Chờ ta sẽ còn trở về. Đánh tan tiểu hình ma triều cái này thí luyện quả thực quá phù hợp nhu cầu của hắn, tại Tô Minh trong mắt, so với cái kia khen thưởng bảo vật, linh dược thí luyện càng có sức hấp dẫn. Thất tinh đạp cương đại thành đến viên mãn, cần 10000 điểm nguyên năng. Lại ở chỗ này phao một ngày, là hắn có thể tiếp cận đầy đủ điểm số, đem cái này cửa huyền cấp thượng phẩm thân pháp luyện đến cực hạn. Đi lại sau lưng kim tự tháp phương vị, Tô Minh lấy ra thăng hoa lệnh bài, đi theo chỉ dẫn, tiến về thăng hoa thí luyện địa. Đi một giờ, thể lực khôi phục lại tám thành. Xa xa chỗ, Tô Minh thấy được một tòa cao ngất cự hình ngọn tháp. Đó là so trung quanh bất luận cái gì một tòa kim tự tháp đều muốn to lớn mấy chục lần kiến trúc hùng vĩ, ngoại trừ tam đại hạch tâm thí luyện địa, Tô Minh nghĩ không ra còn có cái gì thí luyện nội dung cần chiếm dụng lớn như vậy sân bãi. Tăng tốc cước bộ, đi vào cự hình kim tự tháp xuống. Tòa này kim tự tháp lối vào là hai phiến cao đến 10m cự hình cửa đá, tả hữu cánh cửa phía trên đều có hai cái con nòng nọc chữ lớn. Thăng hoa thí luyện. Đại trước cửa đứng đấy 20-30 người. Những người này top 5 top 3 kết thành tiểu đội, lẫn nhau đề phòng, trong không khí tràn ngập căng cứng khí tức. Theo Tô Minh tới gần, không ít người hướng hắn quăng tới ánh mắt. Nhìn đến bộ ngực hắn đeo màu đỏ châm ngực, những người này biểu lộ biến đến vi diệu, có mấy người lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Là ngươi, mặt nạ tiểu tử. Một cái phát âm cực không đúng tiêu chuẩn cứng nhắc thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Tô Minh theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một tấm có mấy phần ấn tượng khuôn mặt. Là cái kia tại di tích bên ngoài hai lần khiêu khích hắn tóc vàng mùi ưng nam nhân. Mùi ưng bên cạnh đứng đấy ba tên đồng bạn. hắn bước xuống đồng bạn, nhanh chân đi hướng Tô Minh, không chút nào che giấu trên thân tản ra lý. Mang mặt nạ tiểu tử, ta nhớ được ngươi, ngươi là Hạ Quốc người. Ngươi có biết hay không, ở bên ngoài, Hạ Quốc võ giả rất không được hoan nghênh. Tô Minh ngừng cước bộ, dưới mặt nạ hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi đang nói chuyện với ta, Kim Mao Tinh Tinh. Mùi Ưng cười lạnh, ngu xuẩn kẻ đáng thương, vậy mà một người hành động, đem lệnh bài của ngươi giao ra, ta sẽ thả ngươi còn sống rời đi. Tô Minh, ngươi muốn cái này? Hắn giơ lên trong tay thăng hoa lệnh bài, nhẹ nhàng đánh động hai lần, khóe môi nhếch lên. Têu ba ba, têu ba ba thì cho ngươi. Mùi Ưng đầu tiên là sức sở, sắc mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ. Hỗn đản, ngươi dám nhục nhã ta? Hắn tức giận rút ra treo ở bên hông vũ khí. Đó là một thanh ngân quang lòng lánh, thân kiếm dài nhỏ thứ kiếm, có bán cầu hình dáng bảo vệ tay, duệ ý lẫm liệt. Mùi Ưng biểu lộ âm trầm, cắn răng nói, hiện tại ta đổi chủ ý, coi như ngươi giao ra thăng hoa lệnh bài, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn tìm đoạn gần tay của ngươi gần chân, để ngươi biết nhục nhã ta gió táp kiểu đâu hậu quả. Hắn đột nhiên tới gần Tô Minh. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt liền đâm ra mấy chục kiếm, hóa thành một đoàn màu bạc quang ảnh, hướng Tô Minh trên thân trùng tới. Chỉ riêng ngón này, liền có thể nhìn ra cái này tự xưng rộ lở thần ứng quốc võ giả thực lực không tầm thường, chí ít không kém gì bị Tô Minh cướp đi danh ngạch Tiêu Lôi. Nhưng không nói đến Tiêu Lôi không phải Tô Minh đối thủ, chỉ nói tiến vào di tích về sau, tiêm vào gỗ lì xạ huyết thanh, phục dụng sơ giai lực lượng dược tề, lại đem thất tinh đạp cương thêm điểm đến đại thành Tô Minh. Lúc này khách quan theo đế kinh xuất phát trước, thực lực đã tăng lên chí ít năm thành. Rộ lở chiêu này gió táp mưa rào giống như lâm tới, đổi thành tiến vào di tích trước, có lẽ còn có thể để hắn luôn cuống tay chân một chút. Đến mức hiện tại, Tô Minh trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, trường kiếm nháy mắt xuất thủ. Keng. Dấu ở cái kia mấy chục đạo huyễn ảnh bên trong thứ kiếm bản thể bị hắn tinh chuẩn ngăn lại, hai cỗ lực lượng va chạm, Tô Minh không nhúc nhích tí nào, rỗ lở rên lên một tiếng, đạp đạp lùi lại hai bước. Tình cảnh này, để nơi xa vây xem các quốc võ giả hào hào động dung, nhìn về phía Tô Minh áp ý ánh mắt một chút giảm bớt hơn phân nửa. Rỗ lở trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi có thể khám phá ta thứ kiếm thuật. Tô Minh nhàn nhạt phun ra một chữ. Dỗ lờ sắc mặt khó coi, vốn là có chút do dự, chuẩn bị lại thận trọng suy tính một chút muốn không cần tiếp tục xuất thủ tâm tình, đối mặt cái này một cái lăn chữ, một chút bay đến lên 9 tầng mây. Ta muốn giết ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay bắp thịt nâng lên, màu bạc kiếm đâm lấy tốc độ nhanh hơn đâm ra. Gió táp đánh, làm cho người hoa mắt ngân quang hướng về Tô Minh điên cuồng chút xuống, dỗ lờ cánh tay múa thành một đoàn tàn ảnh. Tô Minh cước bộ lùi lại, tràn trọc xê dịch, mỗi một bước rơi xuống, thể nội tích xúc lực lượng thì để thăng một phần. Gặp hắn có dám ngăn cản chính mình đâm tới, dỗ lờ nhặt lại lòng tin, cùng thiếu từng bước ép sát, theo đuổi không bỏ. Một đoàn ngân quang xoay tròn lấy cắn Tô Minh không thả. Theo người đứng xem góc độ đến xem, Tô Minh đối mặt tốc độ này kinh người đâm tới tựa hồ đã vô kế khả thi, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Ha ha ha. Thế nào, đối mặt ta cái này một giây có thể đâm ra 37 kiếm tuyệt kỹ, ngươi đã không đường có thể trốn. Dỗ lờ một câu lời còn chưa nói hết. Tô Minh bước thứ 7 đặt xuống, dưới mặt nạ con ngươi đột nhiên sáng như sao. Thiệt tiên. Màu trắng sợi tơ nhất điểm. Dỗ lờ trong tầm mắt mất đi hắn thân ảnh. Sau một khắc. Sặc. Một tiếng vang dọn. Một đoạn màu bạc kiếm gãy thật cao bay lên trời. Dỗ lờ thanh âm im bặt mà dừng, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, ở ngực thì chịu một cú đạp nặng nề. Phúc! Hắn dường như bị một chiếc xe tải nặng đối diện đụng vào, cuồn phún một ngụm máu tươi, thân thể khôi ngô phút chốc bay rất ra ngoài, đập ra xa mười mấy mét. Chương 85, tóc bạc hiệp rộng, tam tinh võ giả cực hạn. Chương 85, tóc bạc hiệp rộng, tam tinh võ giả cực hạn. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, sợ ngây người nơi xa quan chiến mọi người. Rõ ràng thẳng đến vừa mới đến, Tô Minh cũng còn bị dỗ lờ đuổi được tới chỗ chạy. Thời gian một cái nháy mắt, tình thế thì người chuyển. Đã bay dỗ lờ, Tô Minh vẫn chưa dừng tay. Thân hình nhất điểm, liền tới đến rỗ lở trước người, giơ kiếm đâm xuống. Đúng lúc này, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một vệ thú quang bay tới, tốc độ cực nhanh. Tô Minh biến đâm vì trêu chọc, trường kiếm trong tay hung hăng đụng vào mặt kia phá không bay tới u quang. Keng! Một tiếng vang thật lớn. Tô Minh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cơ hồ cầm không được kiếm, bị nguồn sức mạnh này đánh bay ra ngoài, hai chân tại trên mặt đất ma sát ra hai đạo dấu vết. Đứng vững gót chân, hắn mắt lạnh ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, trước đó cùng rỗ lở đứng chung một chỗ mấy tên thần ứng quốc võ giả bên trong, một người chính chậm rãi buông cánh tay xuống, đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng hắn, lộ ra mấy phân cảnh cáo. Người này có một đầu lưu loát ngắn màu bạc phát, mặt bảng đường con nguyện như đao gọt dịu đục, ngũ quan là điển hình Tây phương đặc thủ, đồng tử lại là màu đen. Vừa mới, cũng là hắn ném ra một thanh đen nhánh trường thương, ngăn trở Tô Minh đối rỗ lở bổ đao. Chỉ là một trận luận bàn mà thôi, lấy tính mạng người ta, có phải hay không quá ác độc? Tóc bạc nam tử hạ quốc ngữ so rỗ lở mạnh không ít, cơ hồ không có khẩu âm. Tô Minh từ trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, trong lòng đề cao cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói, đồng bạn của ngươi hùng hổ dọa người lúc, thì không ác độc rồi. Tóc bạc nam tử trầm mặc không nói, nhấc tay khẽ vẫy, cắm trên mặt đất đen nhánh trường thương rung động, hưu một chút lăng không nhảy lên, bay vào trong bàn tay hắn. Tô Minh trong lòng giật mình, đây là cái gì võ kỹ, vậy mà làm cho vũ khí tự động bay trở về trong tay? Vẫn là nói cái kia cây trường thương có chỗ đặc thù. Linh khí. Tóc bạc nam tử xách ngược trường thương, chậm rãi hướng Tô Minh đi tới. Theo hắn di động, chung quanh sở hữu người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, không ít người trên mặt hiện ra rõ ràng kiêng kỵ, e ngại thần sắc. Ta chán ghét người khác mạnh miệng. Tóc bạc nam tử một đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng Tô Minh. Trường thương trong tay nhỏ khẽ nâng lên, một cỗ hung hãn khí tức tùy theo bạo phát. Tô Minh bắp thịt cả người kéo căng, giống như bị một đầu tiền sử hung thú để mắt tới, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Cái này ra hỏa, rất mạnh. Tam tinh võ giả bên trong, tại sao có thể có khí thế như thế sắc bén ra hỏa? Ngay tại hắn nắm chặt trường kiếm, dự định chủ động xuất thủ, tại tóc bạc nam tử khí thế tích xúc tới đỉnh điểm trước đem đánh gãy lúc. Hẹp rộng, một năm không thấy, ngươi vẫn là như thế tự đại. Một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên từ phía sau vang lên. Tô Minh kinh ngạc quay đầu, là Chân Cung. Vị này tóc vàng tuấn mỹ nam tử bên hông vác lấy một thanh hẹp dài trực đao, một thân trang phục bình thường, dạo bước mà đến, màu vàng kim tròng mặt dọc tại quang tuyến mờ tối trong hoàn cảnh phá lệ làm người khác chú ý. Tại phía sau hắn có Cao Nguyệt Chi, Khương Xiển chờ bốn tên hạ quốc võ giả đi theo. Trần Khung đi đến Tô Minh bên người, vượt qua hắn, đón lấy tóc bạc nam tử hẹp rộng, đối chọi gay gắt. Hai cỗ lâm liệt khí thế va chạm, khiến trong sân khí tức càng căng thẳng hơn. Hẹp rộng dừng bước nhìn thẳng Trần Khung, không nghĩ tới, năm nay hạ quốc dẫn đội là ngươi. Trần Khung nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi năm nay sẽ còn tiến vào dị thần di tích. Hai người đối mặt một lát, hẹp rộng quay người rời đi, ngươi bảo hộ không được bọn hắn, thậm chí bảo hộ không chính ngươi. Trần Khung, ngươi có thể thử nhìn một chút. Cách đó không xa, một tên thần ứng quốc võ giả đỡ dậy khoẹt miệng chảy máu rỗ lờ, cái sau hướng Tô Minh văng tới ánh mắt toán độc. Mặt nạ hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Tô Minh nhếch môi, mặc kệ hắn. Phá của chi quyển mà thôi. Trần Khung quay người, ánh mắt tại Tô Minh trên thân quét qua, không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Minh ngoài miệng đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tóc bạc hẹp rộng bóng lưng rời đi. Trần Khung thản nhiên nói, tên kia gọi hẹp rộng, năm ngoái cũng là thần ứng quốc di tích thăm dò đội thành viên, năm nay năm thứ tư đại học, thực lực đã đạt tới tam tinh võ giả cực hạn. Nếu như tại thí luyện quá trình bên trong gặp phải hắn, không muốn do dự, trực tiếp đầu hàng từ bỏ. Tô Minh nhíu mày lại, tam tinh võ giả cực hạn, nghe có chút cùng a. Khương Xiển đi tới, hỏi, thế nào? Có lệnh bài sao? Có cần hay không giúp ngươi đoạt một cái? Tô Minh lắc đầu, không cần, đã có. Mấy người đi đến thí luyện cửa vào cái khác một chỗ đất trống. Tô Minh tới gần Khương Xiển, thấp giọng hỏi, cái kia hẹp rộng cùng Trần Khung có khúc mắc? Khương Xiển nháy mắt mấy cái đồng dạng hạ giọng nói, không, cùng hẹp rộng có khúc mắc chính là Trần Khung trong nhà một vị huynh trưởng, gọi Trần Hà, năm ngoái là chúng ta hạ quốc di tích thăm dò đội đội trưởng, đây chính là vị ngon nhân. Hẹp rộng bị Trần Hà đánh qua, nhấc lên bắt quái, Khương Xiển ánh mắt có chút hưng phấn, đâu chỉ đánh qua, quả thực đánh cho sợ chết khiếp. Bởi vì Trần Hà, hẹp rộng năm ngoái tại dị thần di tích bên trong cơ hồ mất mùa, kém chút chết mất, nghe nói sau khi về nước bỏ ra đại mấy ngàn vạn mới chữa khỏi vết thương. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, kể từ đó cũng có thể giải thích rỗ lờ vì cái gì đối với hắn địch ý lớn như vậy. Năm ngoái tại Trần Hà trong tay bị thiệt lớn hẹp rộng, năm nay trở thành thần ứng quốc đội ngũ đội trưởng, hắn thủ hạ tiểu đệ để mắt tới chính mình cái này hạ quốc võ giả, muốn giúp đội trưởng xuất ngụ hắc khí, biểu hiện cũng liền không có gì lạ. Cái này thật đúng là nam thương. Trần Khung nói hẹp rộng đã đạt tới tam tinh võ giả cực hạn, có ý tứ gì? Khương Xiển nói, bởi vì tiểu tử này năm ngoái đại bại mà về sau, không biết dùng phương pháp gì, luyện thành một môn địa cấp hạ phẩm thương thuật, nghe nói quét ngang thần ứng quốc bách giáo giải đấu tam tinh võ giả tổ, không một lần bại. Tô Minh nhắm mắt, địa cấp võ kỹ, không phải chỉ có nắm giữ thế mới có thể luyện thành địa cấp võ kỹ à? Người này đã còn chưa tấn thăng tứ tinh võ giả, là làm sao vượt qua điều kiện này, luyện thành địa cấp võ kỹ? Khương Xiển nhìn ra hắn nội tâm nghi hoặc, không nghĩ ra à? Không nghĩ ra là được rồi, không có người biết cái này ra hỏa là làm sao làm được. Trần Khung lời nói mới rồi ngươi đều nghe thấy được, tuyệt đối đừng cậy mạnh, muốn là vận khí không tốt, thật đang thăng hoa thí luyện bên trong gặp gỡ hẹp rộng, cái gì cũng đừng nghĩ, tranh thủ thời gian bỏ quyền lui ra thí luyện. Hắn nhìn hướng thần ứng quốc đội ngũ phương hướng, lao tiểu tử kia, hận chết chúng ta hạ quốc võ giả, một khi bị hắn bắt đến cơ hội, không chết cũng tàn phế. Hắn vừa mới chỗ lấy không có lập tức động thủ, đại khái là muốn lưu đến ngày cuối cùng, lại tìm chúng ta thanh tẩy. Bỏ quyền à? Tô Minh trầm mặc không nói. Nắm giữ địa cấp hạ phẩm võ kỹ tam tinh võ giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có thực tế giao thủ qua, không có gì khái niệm à? Thời gian chậm rãi trôi qua. Nắm giữ lệnh bài đổi tới tham gia thăng hoa thí luyện võ giả càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải tiếp cận đầy đủ 64 người. Trong thời gian này, phát sinh qua mấy lần xung đột giao thủ, có chút võ giả trận chiến lấy thực lực mạnh hử, người đông thế mạnh, nhìn đến có lạc đàn dị quốc võ giả mang theo lệnh bài xuất hiện, thì sẽ xuất thủ cướp đoạt. Thăng hoa thí luyện còn chưa bắt đầu, liền đã có mười mấy người đánh nhau thật tình, bể đầu chảy máu. Hạ quốc đội ngũ bên này, ngoại trừ tới trước Tô Minh cùng sau chạy tới Trần Khung năm người, mà khác bốn tên thành viên vẫn chưa hiện thân, hiển nhiên cũng không tính tham gia thăng hoa thí luyện. Làm thứ 64 người nắm lấy lệnh bài xuất hiện lúc, đóng chặt cao ngất thạch môn tựa hồ có cảm ứng, phát ra trầm trọng tiếng ầm ầm, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Từ lúc mở thạch môn khe hở bên trong, phóng xạ ra chói mắt bạch quang. Chương 86, thăng hoa thí luyện bắt đầu, nhẹ nhõm nhị liên thắng. Chương 86, thăng hoa thí luyện bắt đầu, nhẹ nhõm nhị liên thắng. Đi. Trần Khung nói nhỏ một tiếng, dẫn đầu bước vào thạch môn khe hở. Cao Nguyệt Chi bọn người theo sát phía sau, bước vào bạch quang. Bạch. Trước mắt quang cảnh biến ảo, rất nhỏ choáng váng cảm giác truyền đến. Tô Minh phát hiện mình đã thân ở một gian rộng rãi trong thạch thất, trước mặt đứng sừng sững lấy ba bộ người khoác áo giáp, tay cầm đại truy thạch khôi. Thăng hoa thí luyện đệ nhất quan, bắt đầu, thỉnh đánh bại trước mắt ba bộ thạch khôi. Theo thanh âm lạnh như băng rơi xuống, ba bộ đứng im bất động thạch khôi phần mắt sáng lên hồng quang, trên thân vôi dì rào rơi xuống, giơ lên đại truy hướng Tô Minh đi tới. Cái này ba bộ thạch khôi khí tức so Tô Minh trước đó đánh bại đất khôi lực mạnh, không sai biệt lắm có khó khăn độ khó khăn cửa ải trình độ. Tô Minh nheo mắt lại, rút kiếm chủ động nên đón. Cao Nguyệt Chi nói qua, thăng hoa thí luyện vượt quan quá trình bên trong biểu hiện rất trọng yếu. Đồng dạng cửa ải, 10 giây bên trong vượt quan thành công, cùng 10 phút miễn cưỡng vượt quan thông qua, kết toán khen thưởng thánh ngân đẳng cấp là khác biệt. Tô Minh mục tiêu là chí ít thu hoạch một đạo màu vàng kim thánh ngân, vì thế hắn nhất định phải tại cửa ải bên trong cầm tới tận khả năng cao biểu hiện đánh giá. Thạch khôi phòng ngự cứng rắn, lực lớn vô cùng. Trong tay đại truy cơ múa, chí ít mấy ngàn cân cự lực, ma sát đến một chút, liền có thể để tam tinh võ giả trọng thương. May ra bọn chúng tốc độ chậm chạp, Tô Minh cước đạp thất tinh đặc cường, rất dễ dàng liền tránh thoát ba cây đại truy tuần tự vây kích, lách mình đi vào ngoài cùng bên trái nhất thạch khôi trước mặt.
Lôi thiểm,
lôi thiểm,
lôi thiểm,
kiếm quang như điện, liên tục ba lần lĩnh ngộ tự buôn lôi kiếm pháp tuyệt kỹ đánh vào thạch khôi ở ngực cùng một vị trí. Thạch khôi thân thể lại cứng rắn, cũng không chịu nổi như thế tinh chuẩn liên tục bạo phá công kích, nứt ra mấy đạo vết nứt.
Tô Minh phi thân bổ sung một chân.
Oeng, thạch khôi nửa người trên trực tiếp nổ tung, vỡ nát thành vô số hòn đá.
Giải quyết một bộ.
Tô Minh bắt chước làm theo, dùng 27 giây thời gian, đem mặt khác hai cỗ thạch khôi cũng dứt khoát giải quyết hết.
Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong.
Đánh giá hoàn tất.
Trên nhà đá không sáng lên thanh quang, quang mang ngưng tụ, hóa thành một mảnh lông vũ rơi xuống, bay bổng bay vào trong túi.
Hắn móc ra thăng hoa lệnh bài.
Lệnh bài bên trong nhiều một đạo màu xanh dấu vết.
Màu xanh thánh ngân, không phải tối sơ cấp màu trắng, cũng không tệ lắm.
Tô Minh đối kết quả này coi như hài lòng.
Ầm ầm.
Thông hướng cửa hải tiếp theo cửa đá mở ra.
Tô Minh xuyên qua một cái thông đạo, đi vào một gian khác nhà đá.
Dựa theo thăng hoa thí luyện quy tắc, cái này một quan, muốn cùng cái khác sấm quan giả tỷ thí, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, bại giả đào thải.
Trong thạch thất trống rỗng, Tô Minh đối thủ còn không có kết thúc đệ nhất quan thí luyện.
Hắn ôm kiếm đi hướng góc tường, tiến tĩnh chờ đợi.
Mấy phút đồng hồ sau,
theo một cái khác đầu đen như mực trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân, đối thủ xuất hiện.
Tô Minh nhấc mắt nhìn đi, theo trong thông đạo đi ra, là cái có quan xoắn tóc ngắn, mặc lấy mũi đinh trẻ tuổi nam tử, tay trái nâng kiếm, tay phải cầm một mặt kim loại khiên tròn.
Thiên Trúc Quốc võ giả.
Tô Minh từ lúc giả trang cùng màu da phía trên đoán ra thân phận đối phương, gánh nặng trong lòng liền được giải khai.
Lúc trước chờ ở bên ngoài nhân số gom góp lúc, Khương Xiển cùng hắn thô sơ giản lược giới thiệu tại chỗ các quốc võ giả tình huống, trọng điểm nhắc đến mấy cái nhân vật khó đối phó, liệt kê một phần nguy hiểm bảng danh sách trong đó cũng không bao hàm Thiên Trúc Quốc võ giả.
Đệ nhị quan hẳn là ổn.
Tóc quan nam tử vừa đi vào nhà đá, hai người đỉnh đầu thì vang lên thanh âm lạnh như băng.
Phải chăng lập tức bắt đầu đệ nhị quan thí luyện?
Tô Minh, bắt đầu.
Tóc quan nam tử.
Tô Minh nghe không hiểu Thiên Trúc ngữ, nhưng theo thanh âm lạnh như băng bắt đầu đến ngược đến xem, trước mắt Thiên Trúc Quốc nam tử hiển nhiên cũng làm ra giống nhau lựa chọn.
3, 2, 1.
Đếm ngược kết thúc mấy mắt, rằng có hai người đồng thời khởi xướng tiến công.
Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực.
Tô Minh không lại bởi vì đối thủ đến từ Thiên Trúc Quốc thì khinh thị đối phương, cho nên vừa xuất thủ, chính là Thất Tinh Đạp Cương thêm Đoạn Không Thập Tam kiếm tổ hợp.
Thân ảnh nhất điểm, liền tới đến Thiên Trúc Quốc võ giả trước mặt.
Một kiếm thẳng đến vị trí hiểm yếu.
Thiên Trúc Quốc võ giả trong mắt tinh quang nhất điểm, thân hình trầm xuống, nâng lên khiên tròn bảo vệ mặt, đồng thời tay phải hướng về sau vung lên xúc thế kiếm chiêu, chuẩn bị dính liền phản kích.
Không thể không nói, người này chiến đấu năng lực ứng biến là thật ưu tú.
Phán đoán ra chính mình tốc độ không bằng Tô Minh, hắn quả quyết từ bỏ trước công ưu thế, lựa chọn phòng ngự phản kích đấu pháp, ý đồ sử dụng trang bị đặc tính chế tạo cơ hội.
Nhưng hắn đánh giá thấp Tô Minh một kiếm này lực đạo.
Keng,
trường kiếm đâm vào khiên tròn phía trên, mở ra một dải hỏa tinh.
Thiên Trúc Quốc võ giả trên mặt hiện ra biểu tình khiếp sợ, một song hai mắt trợn tròn xoe.
Một cỗ dồi dào cự lực theo thuẫn bài truyền đến, đẩy hắn không tự chủ được hướng về sau lảo đảo một bước, tay phải tụ lực kiếm chiêu cũng bị đánh gãy.
Tô Minh đắc thế không tha người, bước ra một bước, lại ra kiếm thứ hai.
Keng,
còn chưa ổn định tư thế Thiên Trúc Quốc võ giả lần nữa lọt vào cự lực trúng kích, cái này càng cầm không được thuẫn bài, trung môn mở rộng.
Đệ tam kiếm,
gào thét kiếm quang đối diện đâm tới, Thiên Trúc Quốc võ giả sắp nứt cả tim gan, đem hết toàn lực hướng bên cạnh một cái nhảy nghiêng, miễn cưỡng tránh thoát yếu hại.
Một vệt máu bắn tứ tung.
Tô Minh kiếm nhận tại hắn trên cánh tay trái mở ra một đường vết rách, Thiên Trúc Quốc võ giả liên tục lộn mấy vòng kéo dài khoảng cách, đột nhiên nhảy lên một cái, toàn thân da thịt đỏ bừng, phát ra gầm lên giận dữ.
Hắn khí tức quanh người liên tiếp tăng vọt, cũng không biết dùng bí thuật gì, mà ngay cả đầu vai vết thương đổ máu đều đã ngừng lại, tựa hồ dự định xuất ra thủ đoạn cuối cùng đánh cược lần cuối.
Thiệt Thiên.
Thế mà Tô Minh căn bản không cho hắn cơ hội, tích xúc ba bước lực đạo Thiệt Thiên tuyệt kỹ trực tiếp sử xuất.
Tối tăm trong thạch thất màu trắng sợi tơ nhất điểm, Thiên Trúc Quốc võ giả tăng vọt khí tức im bặt mà dừng, trước ngực nứt ra một đạo vết thương ghê rợn, máu tươi tuôn ra.
Dưới sự kinh hãi, Thiên Trúc Quốc võ giả hoảng hốt kêu to một tiếng, thân thể bị một tầng bạch quang bao phủ, trong nháy mắt biến mất.
Nhà đá nơi hẻo lánh, Tô Minh vung đi kiếm vết máu trên người, quay đầu nhìn hướng Thiên Trúc Quốc võ giả biến mất địa phương, nhẹ nhàng thở ra.
Chủ động nhận thua a.
Vừa mới một kiếm kia, hắn vốn có thể lấy Thiên Trúc Quốc võ giả tính mệnh.
Nghệ tình đối phương theo hiện thân bắt đầu, vẫn chưa triển lộ ra quá phận ác ý, hắn tại thời khắc sống còn lưu thủ, chỉ là trọng thương đối phương, không có giết người.
Nếu như Thiên Trúc Quốc võ giả không biết tốt xấu, còn muốn tiếp tục đánh xuống, vậy hắn xuống một kiếm liền sẽ mở ra người này cổ họng, may ra đối phương coi như tức thời. Nhận thức đến trên thực lực chênh lệch thật lớn, chủ động đầu hàng rời đi.
Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong.
Đánh giá hoàn tất.
Trên nhà đá không, lại là một đạo màu xanh quang mang hiện hiện.
Nhìn lấy màu xanh quang vũ phiêu nhiên rơi xuống, Tô Minh khẽ nhíu mày.
Lại là màu xanh.
Chính mình bốn kiếm giải quyết chiến đấu, trước sau tổng tốn thời gian không cao hơn 10 giây, vô thương đánh bại đối thủ.
Cái này không chỉ ít cho cái màu đỏ thánh ngân.
Màu đỏ thánh ngân đều khó như vậy cầm, màu vàng kim.
Sẽ không cần xông đến sau cùng mấy cái quan mới có cơ hội a.
Nhìn lấy ầm ầm mở ra cửa hải tiếp theo thông đạo, Tô Minh do dự một chút, không có lập tức bước vào đi vào, mà chính là nguyên địa ngồi xuống, giành giật từng giây khôi phục vừa mới tiêu hao thể lực.
Chương 87, huyết chiến đệ tứ quan, chương 87, huyết chiến đệ tứ quan.
Một mực tại đệ nhị quan trong thạch thất đi lêu lỏng 10 phút, thẳng đến đỉnh đầu hạ xuống thanh âm lạnh như băng thúc dục, Tô Minh mới đứng dậy bước vào cửa ải tiếp theo thông đạo. Thăng hoa thí luyện đệ tam quan khảo hạch nội dung, làm lực lượng bạo phát chất thí. Vẫn là một gian thạch thất, trung ương bày biện một bộ bằng đá người giả, mặt ngoài che đậy một tầng hoàng quang nhàn nhạt. Cái này một quan khảo nghiệm nội dung, chính là phá hủy bằng đá người giả.
Thời hạn vì 10 phút.
Trong vòng 10 phút, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể phá hủy người giả, liền coi như thông qua.
Theo Cao Nguyệt Chi nơi đó hiểu được, đây cũng là thăng hoa thí luyện 12 đạo cửa ải bên trong một cái duy nhất không có nguy hiểm cửa ải, đồng thời đối cứng thực lực thẻ cực kỳ chết. Có thể đánh nát cũng là có thể đánh nát, bạo phát lực lượng không đạt được tiêu chuẩn, coi như ngươi có lại nhiều chiến đấu kỹ xảo, âm nhu bị kế, cũng xông không qua cửa ải này. Nhìn lên trước mặt người giả, Tô Minh không có chút gì do dự. Thất tinh đạp cương. Vòng quanh thạch thất liền đạp bảy bước, lực lượng tích xúc tới đỉnh điểm. Thiệt thiên. Sát chiêu mạnh nhất xuất thủ, đánh vào người giả lồng ngực chính giữa. Bao phủ người giả hoàng quang kịch liệt dập dờn, sau một khắc, ầm vang phá toái liên đối lấy bên trong bằng đá người giả, trực tiếp nổ thành đầy trời khối vụn, kích xạ đến đối diện trên tường. Vượt quan thành công. Lần này liên kết tính toán đánh giá cũng không có, không trung trực tiếp hàng phía dưới một đạo bạch quang. Rõ ràng là đệ tam quan, khen thưởng lại như thế khó coi. Tô Minh đều chẳng muốn đậu đen rau muống, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Sau 10 phút, thanh âm lạnh như băng lần nữa thúc giục. Tô Minh đi vào đệ tứ quan, lại là cùng cái khác võ giả đối chiến phân đoạn. Lần này, Tô Minh cùng đối thủ gần như đồng thời bước vào đệ tứ quan thạch thất. Hai người ánh mắt đối mặt, trong chốc lát, trên thân đều bộc phát ra mấy liệt, không che giấu chút nào ý. Tô Minh cái này một quan đối thủ, là cái trên cổ có gai xanh đầu trọc, thân cao 1m9, mặc một bộ màu trắng áo lót, trần trụi lộ ra ngoài cánh tay bắp thịt sôi sục, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Thần ứng quốc võ giả. Tô Minh đối với hắn có ấn tượng, là hẹp dùng bên người người hầu, không biết tên gọi là gì. Hình xăm đầu trọc vũ khí là một thanh lưng ở sau lưng đại kiếm, so bàn tay còn rộng, kết hợp hắn hình thể, xem xét cũng là đi lực lượng phá hư lộ tuyến. Phải chăng lập tức bắt đầu đệ tứ quan thí luyện? Thanh âm lạnh như băng hạ xuống đồng thời. Bắt đầu. Tô Minh quát khẽ đồng thời, đã rút ra trường kiếm như đạn pháo liền xông ra ngoài. Đối phó thần ứng quốc võ giả, hắn có thể không có một điểm thương hại chi ý. Hình xăm đầu trọc đồng dạng lựa chọn lập tức bắt đầu chiến đấu, nhấc tay nắm lấy sau lưng đại kiếm, nhắm ngay Tô Minh vọt tới phương hướng, đạp thật mạnh ra một bước, thuận thế thấp người xoay eo, vung vẩy trường kiếm, sử xuất một cái mãnh liệt chém xoáy. Hô! Kình phong gào thét. Một kiếm này lực đạo 10 phần đáng sợ, nhấc lên cuồng loạn khí lưu ở thạch thất bên trong tàn phá bừa bãi. Hình xăm đầu trọc nguyên bản đứng tại bên tường, lúc này sử xuất cái này một cái phạm vi khoa trường chém xoáy, trực tiếp đem hắn chính diện cùng hai bên trái phải không gian toàn bộ phong kín. Vô luận Tô Minh theo phương hướng nào khởi xướng tiến công, đều không thể lách qua đại kiếm ngăn cản, cưỡng ép xông đi lên, chính mình cũng phải bị thương. Tô Minh tự nhiên cũng nhìn ra cái này một điểm. Tại không có thăm dò đối thủ nội tình tình huống dưới, hắn không muốn cùng hình xăm đầu chọc cứng rắn lực lượng, đành phải nửa đường thu thế, cũng nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Lần này phản ứng, chính bên trong hình xăm đầu chọc ý muốn. Nhìn lấy vọt tới một nửa lại xếp quay trở lại Tô Minh, hình xăm đầu chọc nhếch miệng nhe răng cười, trên mặt trêu tức chi ý lộ rõ trên mặt, lần nữa sải bước tới gần, trở tay vung ra đòn thứ hai có mạnh mẽ chém xoáy. Trong thạch thất lần nữa nổi lên gió xoáy. Tô Minh nhíu mày, chỉ phải tiếp tục lui lại. Thạch thất không gian vốn cũng không lớn, hình xăm đầu chọc sử dụng thân cao cánh tay phát triển ưu thế, phối hợp chôi này dài 2 mét đại kiếm, đem chung quanh phương viên 3 mét phạm vi hóa thành cấm địa. Chỉ muốn tới gần thì không thể không đối mặt hắn chém xoáy công kích, từ đó đem lẫn nhau công thủ diễn biến thành thuần túy lực lượng quyết đấu. Hết lần này tới lần khác cái này ra hỏa tần suất công kích còn rất nhanh, đổi thành người khác sử dụng loại chiến thuật này, một cái chém xoáy kết thúc, lực cũng đã hết, lực mới đem sinh, thế tất yếu xuất hiện ngắn ngủi lúc rảnh rỗi, không cách nào lập tức dính liền ra đệ nhị kích. Thục xương chiêu thức sau dao động, nhưng ở hình xăm đầu chọc trên thân lại không có loại này tình huống. Hắn một kiếm chém tới cơ sở, lập tức liền có thể trở tay vung ra kiếm thứ hai. Như thế vi phạm vật lý thường thức hiện tượng, chỉ có thể nói rõ, hắn tại vung ra mạnh mẽ như vậy chém xoáy đồng thời, lại vẫn có dư lực, vẫn chưa dùng ra toàn bộ lực đạo. Người này lực lượng to lớn, quả thực nghe rợn cả người, liền Tô Minh cái này thêm điểm đến 5000 khí huyết giá trị, lại uống một bình sơ giai lực lượng dược tệ bật học người đều mà cảm. Cứ theo đà này, Tô Minh chẳng mấy chốc sẽ bị buộc đến gian phòng nơi hẻo lánh, lui không thể lui. Đối mặt loại này không dịu dụng cảnh, Tô Minh ánh mắt băng lãnh, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu cháy bỏng vẻ sợ hãi. Đổi thành người khác gặp gỡ hình xăm đầu chọc loại chiến thuật này, ngoại trừ kiên trì đối bính lực lượng, đại khái rất khó có khác đối sách. Nhưng thật không may, người mang viên mãn cảnh đoạn không thập tam kiếm hắn, hoàn toàn không nhận hình xăm đầu chọc loại này đấu pháp kết thúc. Chấm dứt ký tiệt thiên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn có thể tại bị chặt tới trước đó, xuyên qua chuôi này đại kiếm phong tỏa. Lúc trước không có làm như thế, chỉ là còn chưa có thử ra đầu chọc nam nội tình, không muốn mạo muội lấy ra át chủ bài. Nhưng bây giờ, giả bộ ra một mặt ngưỡng hiệu, Tô Minh liên tiếp lui về phía sau, âm thầm thi triển thất tinh đạp cương, tích xúc lực lượng. Rất nhanh, phía sau hắn không còn có né tránh không gian. Thất tinh đạp cương bước thứ 7 cũng đã mất xuống. Ha ha ha. Hình xăm đầu chọc lần thứ 7 sử xuất chém xoáy, ánh mắt hung ác, khóe miệng nhe răng cười đã liệt đến lỗ tai cằn, tựa hồ đã nhìn đến Tô Minh bị đại kiếm chặn ngang chém thành hai đoạn huyết tinh chẳng diện. Đúng lúc này, Thiệt Thiên, Tô Minh không lại yếu thế, trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một tia trắng, người theo kiếm đi, trong chốc lát vượt qua đại kiếm ngăn cản, giết tới hình xăm đầu chọc trước mặt. Băng lánh mũi kiếm bọc lấy tử vong khí tức, đâm về đầu chọc ở ngực. Phong tuyến bị đột phá, hình xăm đầu chọc vốn nên quá sợ hãi, chật vật lui lại. Thế mà những vẻ mặt này nhưng lại chưa xuất hiện tại hắn trên mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Tô Minh, nhai răng cười không giảm, không nhìn đâm tới trường kiếm, vẹn vẹn đem thân thể hướng bên cạnh nhéo một cái, một mực chống không năm ngón tay trái một tấm, dưới cổ tay mới vụt bắn ra một đoạn tụ kiếm, đâm hướng Tô Minh bụng dưới. Hắn còn muốn lấy thương đổi thương, liều mạng bị Tô Minh đâm trúng một kiếm, cũng phải cùng Tô Minh đồng quy vu tận. Lúc trước từng bước ép sát, uy thế kinh người chém xoáy, lúc này xem ra, lại chỉ là kiến tạo giả tượng chướng nhãn pháp, vì để cho Tô Minh nghĩ lầm loại kia chém xoáy cũng là hắn duy nhất chiến thắng thủ đoạn. Thật là lòng dạ độc ác tính. Chỉ là, mặc dù nghĩ thông suốt cái này một điểm, tại khoảng cách gần như thế giới, Tô Minh cũng đã không kịp biến chiêu né tránh. Trong lúc vội vã, hắn chỉ có thể cũng méo một cái thân thể, cắn răng đem tâm hung ác, đâm đi ra trường kiếm chẳng những không có thu hồi, ngược lại tăng thêm một phần lực đạo. Đã ngươi muốn lấy thương đổi thương, vậy liền xem ai mệnh càng lớn. Phốc phốc. Hai đạo lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm đồng thời vang lên. Bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Tô Minh cắn răng không nhìn, trường kiếm đâm thật sâu vào đầu chọc ở ngực, cổ tay phát lực vặn một cái, ngang kéo một phát. Xoẹt. Một đạo nhìn thấy mà giật mình, hiện lộ bạch cốt miệng vết thương thông suốt mở, máu tươi như suối phun đồng dạng tung tóe bắn ra. Hình xăm đầu chọc biểu lộ rốt cục thay đổi, trợn mắt tròn xoe, ánh mắt sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì. Chết. Tô Minh đỏ hồng mắt nổ hống, trường kiếm trở tay quét qua. Hình xăm đầu chọc đầu bay lên trên trời, máu tươi từ đoạn nói bên trong cuồn phún ra cao mấy thước, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 88, Liêu Ám Hoa Minh, liên tiếp xông qua năm quan, chương 88, Liêu Ám Hoa Minh, liên tiếp xông qua năm quan. Đông. Mất đi đầu hình xăm đầu chọc trùng điệp ngã xuống. Đinh. Chém giết tam tinh võ giả, nguyên năng 100. Tô Minh chân chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất. Túi đầu xem xét, eo bên trái bất ngờ bị trôi này tụ kiếm mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi đang từ bên trong ngăn không được ra bên ngoài tuôn. Thảo, cái này ra hỏa là tên điên à? Tô Minh dùng lực che vết thương, hút lấy hơi lạnh, cắn răng nghiến lợi chừng lấy đầu chọc thi thể. Hai người vốn không quen biết, không oán không cừu, dùng loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đáng ra không? May mắn hắn trong lúc nguy cấp méo một cái thân thể hướng, lại bởi vì tiêm vào gỗ lì xạ huyết thanh về sau, da thịt dẻo dai, bắp thịt mật độ có tăng lên, làm đến hình xăm đầu chọc tụ kiếm không có thể thuận lợi trúng đích ổ bụng, mà chính là vạch phá da thịt phòng ngự về sau, thì chạy hướng phương hướng, theo bên hông chờ tới. Nếu không phải như thế, lúc này nằm dưới đất chính là hắn. Nói trở lại, nguyên lai đánh giết võ giả cũng có thể thu được nguyên năng. Đây là Tô Minh lần thứ nhất giết người, trước đây ngược lại là chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này thu hoạch nguyên năng phương thức. Chiến đấu kết thúc, thanh âm lạnh như băng cũng theo đó hạ xuống. Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong. Đánh giá hoàn tất. Một đạo hồng quang trên không trung tụ tập, ngưng tụ thành một mảnh hồng vũ bay xuống. Vậy mà lúc này Tô Minh đã không có tâm tình chú ý kết toán khen thưởng. Bụng thương ngụm máu tươi còn tại chảy ra, một choáng váng liên hồi cảm giác đánh thẳng vào não hải. Hắn khẽ động khóe miệng lộ ra cười khổ. Chính mình thăng hoa thí luyện chuyến đi, liền muốn dừng ở đây rồi a. Đáng chết đầu chọc, đều do cái tên điên này. Hận hận mắng một tiếng, Tô Minh cương ép tỉnh lại cảm xúc, chuyển đến hình xăm đầu chọc bên người, một cái tay tại không đầu thi thể phía trên tìm kiếm. Một bình màu cam pha lê dược tề, một cái màu bạc cú FB, một cái lớn chừng ngón cái yêu thú huyết hạch, mặt ngoài toát ra hồ quang điện, nắm trong tay tê tê dại dại. Trừ cái đó ra còn có một cái không biết tên trái cây màu xanh, mấy cái thẻ ngân hàng, giấy chứng nhận thân phận. Đây chính là hình xăm đầu chọc trên thân tất cả mọi thứ. Nhìn lấy vơ vét đến chiến lợi phẩm, Tô Minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cầm lấy cái kia bình màu cam dược tề, mở ra cái nắp ngửi. Một cỗ mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, tinh thuần sinh mệnh khí tức theo cái mũi chui vào thân thể, khiến hắn mừng rỡ, kích thích thần kinh cảm giác đau đớn giảm bớt không ít. Đây là liệu thương dược tề. Tô Minh biểu lộ nhất thời biến đến kinh hỉ lên, rất có loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Hắn liền nói đi, lấy loại kia không muốn mạng đấu pháp, hình xăm đầu chọc làm sao có thể không có đến tiếp sau phương án đường đối. Bình này màu cam dược tề chắc hẳn cũng là hắn hậu thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Minh không do dự nữa, ngửa đầu đem nghiêm chỉnh bình dược tề ừ ngực toàn bộ rót vào trong miệng. Dược tề cửa vào, hơi hơi ngọt ngào, theo thực quản chân vào trong bụng. Rồi giao sinh mệnh năng lượng phút chốc nổ tung, như là nắm giữ tự mình ý thức đồng dạng, cấp tốc hội tụ đến bên eo miệng vết thương, bắt đầu chữa trị thương thế. Vẹn vẹn qua mấy giây, đổ máu thì đã ngừng lại, giữ tận vết thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cảm thụ được thân thể khôi phục tốc độ, Tô Minh nhẹ nhàng thở ra. Đoán đúng rồi, bình dược tề này quả nhiên là dùng để chữa thương, mà lại hiệu quả còn không phải bình thường mạnh, khẳng định có giá trị không nhỏ. Căng cứng tinh thần thư giãn xuống tới, nắm giữ càng nhiều suy nghĩ dư dật. Tô Minh ngồi lấy nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng lớn khái nghị thông suốt hình xăm đầu chọc vì sao muốn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lúc trước tại thí luyện cửa vào bên ngoài, chính mình cùng Dỗ Lở giao thủ, từng trước mặt mọi người dùng qua Tiệt Thiên Tuyệt Kỹ. Hình xăm đầu chọc lúc đó thì ở bên cạnh quan chiến. Lao tiểu tử này hơn phân nửa rõ ràng, cái kia thận trọng từng bước, lấy lực ép người đấu pháp đối với mình vô hiệu, trôi này đại kiếm phong tỏa vòng ngăn không được chính mình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu cái này ra hỏa thì cất lấy thương đổi thương tâm tư, kìm nén xấu cố ý lừa dối chính mình, muốn đánh chính mình một trở tay không kịp. Trên thực tế hình xăm đầu chọc cũng xác thực thành công. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp Tô Minh trong lúc nguy cấp năng lực phản ứng, kỳ kém một nước, kết quả chính là chơi thoát, đem chính mình mệnh trắng mắc vào. Sau 5 phút, phần eo vết thương triệt để khỏi hẳn. Tô Minh đứng lên, hoạt động một chút thân thể, xác nhận cũng không dị dạng về sau, nhanh chân đi tiến thông hướng đệ ngũ quan thông đạo. 2 giờ sau, đệ bát quan mật thất. Oeng, một bóng người trùng điệp đụng ở trên tường, há mồm phun ra một đạo máu tươi, tại Tô Minh xông đi lên bổ đao trước đó, hoảng sợ nâng tay phải lên hô lớn một câu hắn nghe không hiểu ngoại ngữ. Bạch quang bao phủ, bao vây lấy hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lui ra thí luyện cửa ải. Đầu hàng. Tô Minh thu hồi trường kiếm, có chút tiếc nuối. Đây chính là 100 điểm nguyên năng a, hắn còn thẳng hy vọng đối phương có thể phát huy đầy đủ cạnh tranh tinh thần, khí lực va chạm đến sau cùng đây. Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong. Đánh giá hoàn tất. Giữa không trung, một đạo màu xanh quang vũ bay xuống. Tô Minh móc ra thăng hoa lệnh bài, nhìn lấy lệnh bài bên trong du động hai đỏ năm xanh một trắng tám đạo thánh ngân, khẽ nhíu mày. Lại là màu xanh. Cái này cũng đã gần xông đến quan cơ sở, rốt cuộc muốn biểu hiện ra cái gì tầng thứ biểu hiện, mới có thể có đến màu vàng kim thánh ngân đánh giá. Khó làm. Lắc đầu, Tô Minh khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Sau 10 phút, đệ cửu quan. Cái này một quan nội dung, vì cơ quan đao trận thí luyện. Đi vào đệ cửu quan thạch thất, trên vách tường ngang dọc bài bố lấy đại lượng tối om khe hở, thì cả mặt đất phía trên cũng là như thế. Tô Minh tại trong thạch thất đứng vững, đỉnh đầu vang lên băng lánh đến ngược. 3, 2, 1, đến ngược kết thúc ngay mắt. Hiu hiu hiu. Theo bốn phương tám hướng kích xạ ra từng mai phi tốc xoay tròn đao nhận, đem phòng bên trong không gian cắt chém đến thất linh bát lạc. Những thứ này nhận bàn bay ra quỹ tích khác biệt, thời gian có trước có sau, tốc độ có nhanh có chậm, cực đại tăng thêm trốn tránh độ khó khăn. Tô Minh kéo căng thần kinh, cước đạp thất tinh đạp cường, dựa vào đoạn không thập tam kiếm cự ly ngắn đột phá, tại từng cái gào thét nhận bàn ở giữa tả xung hữu đột, khó khăn tránh né. Sợ. Hai cái nhận bàn theo phương hướng khác nhau bay tới, vừa bị Tô Minh lách mình tránh thoát, một giây sau va chạm nhau, nổ tung một lùm hỏa tinh, lại đột nhiên cải biến quy tích, trong đó một cái lặng yên không một tiếng động bắn về phía hắn sau lưng. Tô Minh kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, kình phong gần thể nháy mắt, vội vàng thi triển tiệt thiên tuyệt kỹ, cực kỳ nguy cấp trước mắt miễn cưỡng tránh khỏi. Thật là âm hiểm. Tô Minh nội tâm thầm hô may mắn, không dám kinh thường, càng thêm tập trung tinh thần, tránh né nhận bàn cắt chém lưới. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, dài răng giặc 10 phút đồng hồ kết thúc, tất cả nhận bàn đồng thời biến mất, hết thể quy về yên tĩnh. Tô Minh mồ hôi đầm địa, thể lực tiêu hao, không có hình tượng chút nào đặt mông co quắp ngồi dưới đất, cứ như vậy ngã xuống, ở ngực kịch liệt chập trùng, nằm tại băng lãnh trên sàn nhà miệng lớn thở hổn hển. Quá kịp thời. Trận này thí luyện dù là lại nhiều tiến hành một giây, hắn đều phải bị vùi dập giữa chợ. 9:25 thời điểm hắn thì cảm giác chính mình thể lực hao hết, đằng sau cái kia 35 giây, hoàn toàn là dựa vào ý niệm liều chết mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong. Đánh giá hoàn tất. Giữa không trung, có hồng quang tự hắc ám bên trong hiện hiện. Tô Minh nháy mắt mấy cái, một mặt sinh không thể yêu, đã lười nhác đậu đen rau muống. Đánh đến phân thượng này, thế mà còn là màu đỏ đánh giá. Muốn cầm đến màu vàng kim thánh ngân, đến tuột cùng có bao nhiêu khó? Chương 89, màu vàng kim thánh ngân tới tay. Chương 89, màu vàng kim thánh ngân tới tay. Xông đến đệ cửu quan, Tô Minh đã tiến vào toàn bộ thăng hoa thí luyện 4 người đứng đầu. Tiếp xuống đệ thập quan, đã là bán kết. Nếu như đệ thập quan vẫn là lấy không được màu vàng kim thánh ngân, hắn liền muốn chửi mẹ. Nghỉ ngơi 10 phút, đi vào thông đạo, đi vào đệ thập quan. Đối thủ còn chưa tới, Tô Minh dựa vào góc tường ngồi xuống, giành giật từng giây khôi phục thể lực. Sau 5 phút, một tên áo đen che mặt, trên lưng cắm hai thanh võ sĩ đao nam tử theo khắc một cái thông đạo đi tới, hắn dưới xương sườn có đạo dài mười mấy cm vết thương, áo đen pha toái, bị vết máu nhuộm thành đỏ thẫm. Nam tử nhìn thoáng qua Tô Minh, im lặng không lên tiếng đi đến cùng Tô Minh đối lập góc tường ngồi xuống. Phải chăng lập tức bắt đầu đệ thập quan thí luyện? Tô Minh, đúng. Người áo đen bị mặt, đặt bebe. Đệ thập quan thí luyện vào khoảng sau 10 phút bắt đầu. Nghe đỉnh đầu hạ xuống thanh âm lạnh như băng. Tô Minh buông lỏng ra rút kiếm tay, mắt lạnh dò xét cái này một quan đối thủ. Có thể xông vào 4 người đứng đầu, không có may mắn thế hệ. Trước mắt cái này người áo đen bị mặt, liền tại Khương Xiển đề cập qua chú ý danh sách phía trên. Bẹn Đô Di Dô, Anh Hoa Quốc võ giả, sư tử chi nha lưu truyền nhân, năm nay năm thứ 3 đại học. Cái này một giới Anh Hoa Quốc thăm dò đội đội trưởng, một thân một tay song đao chi thuật tận đến lưu phái chân truyền, nắm giữ thường nhân khó có thể địch nổi quái lực cùng phản ứng tốc độ, là Khương Xiển dự đoán lần này thăng hoa thí luyện 3 đại đứng đầu đoạt giải quán quân một trong những người được lựa chọn. Thuận tiện nhắc lên, hai người khác tự nhiên là Trần Khung cùng Hệ Vận. Náo hải bên trong lóe qua đối thủ tư liệu tin tức, Tô Minh âm thầm cắn răng, vô luận như thế nào, cái này một quan nhất định phải cầm xuống. 10 phút trôi qua rất nhanh, đệ thập quan thí luyện bắt đầu, thanh âm lạnh như băng vang lên trong ngáy mắt. Đã sớm yên lặng chuẩn bị Tô Minh trước tiên hướng bẹn đổ gì rồi xuống tới. Thất tinh đạp cương 5 bước được ra. Thiệt tiên. Sáng như tuyết kiếm quang vạch phá không gian, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế chém về phía bẹn đồ dị dồ. Trước một giây còn đang điều tức tính tọa bẹn đồ dị dồ xoay người vọt lên, sau lưng song đao rơi vào trong tay, hiện lên thập tự hình hướng trước người một trận. Keng. Đao kiếm giao kích, tia lửa tại mở tối lóe lên liền biến mất. Tô Minh phi thân lùi lại, dưới chân thất tinh đạp cương lại lần nữa tụ lực. Bẹn đồ dị dồ trần trụi tại khăn che mặt bên ngoài, hai mắt lóe qua một tia che lấp, song đao vung vậy thành tròn, như là một trận quạt xe gió, đuổi theo Tô Minh liền chạm. Kim thiết tiếng va đập bên tai không dứt, một đường kia lửa mang tiềm điện. Tô Minh bị ép tiếp 10 mấy đao, cánh tay phải run lên. Không hổ là đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn, người này coi như bị thương, bày ra thực lực cũng có thể xưng cường hãn. Lực lượng mặc dù không bằng hình xăm đầu chọc lớn, nhưng gồm cả bạo phát tốc độ, lại chiêu thức tinh xảo, có thể nói là toàn năng hình võ giả. Không thể một mực dạng này lâm vào đối phương tiết tấu bên trong. Tô Minh trong lòng lóe qua suy nghĩ, thân kiếm hợp nhất, thiệt tiên. Đối mặt đột nhiên đụng vào trên mặt kiếm quang, bẹn đồ dị dỗ vô ý thức tuân theo bản năng, một cái sắc bén xoay người tránh khỏi. Tô Minh mượn kiếm quang chi thế bay thẳng đến đối diện góc tường, sau khi hạ xuống cấp tốc gỡ xuống trường cung, dương cung dựng kiếm, quay người lòng dây cung, cả cái động tác một mạch mà thành. Bẹn đồ dị dỗ vừa mới chuẩn bị truy kích, 3 mũi tên thì lại đến trên mặt. Hắn tay 5 tay 10, đinh 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 3 tiếng đập bay mũi tên, còn chưa kịp thở phào, thứ 4 mũi tên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mắt. Vô ảnh mũi tên. Cái này thình lình xuất hiện thứ 4 mũi tên đem bẹn đồ dị dỗ giật nảy mình, dưới tình thế cấp bách một cái thiết bản tiểu té ngựa về phía sau, mũi tên lao mặt gò má lướt qua, cắt đứt che mặt khăn che mặt. Cũng không trách hắn chủ quan, ai có thể nghĩ tới Tô Minh trong thời gian cực ngắn không chỉ đổi kiếm chuyển cung, liên xạ 3 mũi tên, còn có thể giấu giếm như thế một tay âm hiểm độc ác vô ảnh mũi tên, quả thực khiến người ta hoài nghi hắn có phải hay không lớn 4 cánh tay. Lại lần nữa đứng dậy, khăn che mặt bay xuống, bẹn đồ dị dỗ lộ ra hình dáng, lại là cái thường thường không có gì lạ, gương mặt phía bên phải có nốt ruồi đen mặt chữa điền gương mặt. Áo nghĩa sư răng đức, đao quang pha không. Hai thanh võ sĩ đao mở ra hắc ám, lưu lại một đạo trắng như tuyết chữ thập tàn ảnh. Thiệt thiên. Tô Minh không tránh không né, lần thứ 3 sử xuất tuyệt kỹ, kiếm quang cùng đao quang giao thoa mà qua, hai người mỗi người vọt tới trước ra mấy bước, rơi xuống đất dừng lại.
Xuy.
Tô Minh đầu vai nổi lên một vệt huyết quang. Bẹn đồ dị rồ dưới xương sườn lại thêm một vết thương. Tây bên trong, một kích vô công, bẹn đồ dị rồ lệ thanh nộ hống, con người trở về, đao quang như tuyết, như vòi rồng đồng dạng chụp vào Tô Minh. Tô Minh lấy buôn lôi kiếm pháp ứng đối, đầy trời kiếm quang như cuồng phong sầu vũ, đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Hai người đều toàn lực đánh ra, trong con người dâng trào chiến ý. Đương 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 đương. Nhanh đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ đao quang kiếm ảnh lần lượt va chạm nhau, mỗi một lần phản chấn trở về lực đạo, đều để vết thương của hai người bắn tung tóe ra càng nhiều máu hơn dịch. Nhanh, lại nhanh, càng nhanh. Sắc bén kình phong bên thai bên cạnh gào thét, giống như tử thần nói nhỏ. Như thế siêu cao tốc độ đối hoành, song phương bất kỳ một cái nào nhỏ sai lầm nhỏ, cũng có thể dẫn đến tại chỗ mất mạng. Tô Minh cảm giác tinh thần của mình chưa bao giờ như thế tập trung qua, trong mắt hết thảy đều biến mất đi xa, chỉ còn lại có đối diện không ngừng chém tới đao quang, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Một lát, trung quy là bẽn đổ dị dỗ trước một bước không chịu nổi, dưới xương sườn cũ mới hai đạo vết thương hạn chế hắn phát huy, rên lên một tiếng, một cái không quan sát, vai phải bị kiếm quang đâm xuyên một cái lỗ máu. Kịch liệt đau nhức để hắn ngắn ngủi phân thần một chút, Tô Minh nắm lấy cơ hội, phi lên một chân, xuyên qua đao quang ngăn cản, hung hăng đá vào bẽn đổ dị dỗ trên bụng. Bành! Bẽn đổ dị dỗ bay rất ra ngoài, đục ở trên tường, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Tô Minh thừa thắng xông lên, lần thứ tư thi triển Tiệt Thiên. Màu trắng sợi tơ cắt chém không gian. Bẹn đồ dị rồ trên mặt rốt cục lộ ra mấy phân hoảng sợ, ngay tại chỗ một lăn lông lốc, vọt người vọt hướng một bên, phía sau lưng nhưng vẫn là bị kiếm quang cọ sát một chút, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Liên tục thụ thương, không những không có thể làm cho bẹn đồ dị rồ lòng sinh phái ý, ngược lại để cái này bề ngoài xấu xí nam nhân tăng thêm hung tính. Hắn hai con ngươi phiếm hồng, lại lần nữa thi triển áo nghĩa. Thập tự đao quang lại hiện ra, Tô Minh lấy lần thứ 5 Tiệt Thiên đường đối. Giống nhau như lúc chàng cảnh trình diễn, song phương lần nữa gặp thoáng qua, mỗi người trên thân lại thêm ra một vết thương. Bẹn đồ dị rồ dường như mở cuồng bạo, không nhìn vết thương, gầm thét lần nữa phát động áo nghĩa. Hai phút đồng hồ sau, trong tay chỉ còn một thanh võ sĩ đao bẹn đổ dị dỗ đã thành một cái huyết nhân, trên thân to to nhỏ nhỏ hơn 10 chỗ miệng vết thương, chỉ là đứng thẳng đã lung lay sắp đổ. Nhìn lấy đồng dạng thụ thương không nhẹ, ánh mắt kiên định thẳng kiếm đâm tới Tô Minh, bẹn đổ dị dỗ nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, há mồm phun ra mấy cái âm tiết. Bạch quang hiện hiện, đem hắn bọc lại, biến mất ở thạch thất bên trong. Tô Minh một kiếm xuyên qua huyễn ảnh, tâm lý bừng lòng, một hơi tản mất, tùy theo mà đến là thật sâu mỏi mệt cùng cảm giác bất lực, suýt nữa ngã xuống đất. Thắng. Rốt cuộc thắng. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời. Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong. Đánh giá hoàn tất. Một vệt phóng ánh kim quang tự hắc ám bên trong hiện hiện, ngưng tụ thành một mảnh kim vũ, bay bổng rơi xuống. Tô Minh toét ra một vệt nụ cười, hoàn toàn yên tâm. Màu vàng kim thánh ngân, rốt cục lấy được, chương 90, thí luyện kết thúc, đổi lấy bảo vật, chương 90, thí luyện kết thúc, đổi lấy bảo vật. Màu vàng kim thánh ngân tới tay, Tô Minh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Chuyến này lớn nhất mục đích đã đạt thành, đằng sau lại có thu hoạch, cái kia chính là kiếm lời. Túi đầu nhìn tình huống của mình, Tô Minh cười khổ. Xem ra cũng liền dừng ở đây. Trên thân hết thảy bảy đạo vết thương, sâu nhất một chỗ, cơ hồ đụng phải xương cốt, lúc này toàn bộ nhờ hắn cưỡng ép khống chế bắp thịt co vào khép kín, mới không có đổ máu lưu chết. Hệ thống mặt bảng tuy nhiên còn lại mấy trăm nguyên năng, nhưng khí huyết đã đạt hạn mức cao nhất, không thể thêm chút đi, cũng liền không cách nào sử dụng khí huyết thêm điểm tác dụng phụ khôi phục thương thế. Theo hình xăm đầu chọc cái kia bên trong đạt được liệu thương dược tế trước đó cũng uống xong. Kéo lấy cái này một bộ thân thể tàn phế, Tô Minh thực sự không có lòng tin đi ứng đối thứ 12 vòng quyết chiến, trừ phi đối thủ so với hắn bị thương còn nặng. Bất quá, thứ 12 vòng không có hy vọng gì. Thứ 11 vòng vẫn là có thể tiếp tục sông một chút. Ấn Cao Nguyệt Chi giới thiệu, thứ 11 vòng khảo nghiệm nội dung là tâm cảnh thí luyện, dù là thụ thương cũng không ảnh hưởng phát huy. Nghỉ ngơi một trận, một chút khôi phục một ít thể lực. Tô Minh khập khiễng đi tiến thông đạo, đi vào đệ thập nhất quan, một gian nhỏ hẹp mật thất, mặt đất để đó một cái thạch bồ đoàn. Tô Minh ngồi lên, trong lúc lơ đãng xúc động vết thương, lại là một trận nhè răng trợn mắt. Phải chăng lập tức mở ra đệ thập nhất quan thí luyện? Đúng. Thanh âm lối ra nháy mắt, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem Tô Minh ý thức kéo vào một chỗ hắc ám không gian. Bá. Một giây cũng chưa tới, Tô Minh ý thức lại bị một cỗ cường đại hơn lực đạo kéo lấy về tới thể nội. Mở mắt ra, nhìn quanh một vòng. Tô Minh trên mặt lộ ra mấy phân mờ mịt. Cái gì tình huống? Vượt quan thành công, kết toán đánh giá bên trong. Đánh giá hoàn tất. Đỉnh đầu hạ xuống thanh âm lạnh như băng, một đoàn kim quang bắt đầu ở nóc nhà hội tụ. Tô Minh mở to hai mắt. Không phải, cái này kết thúc. Không phải tâm cảnh khảo nghiệm à, khảo nghiệm đâu? Ta thì ý thức mơ hồ một giây, cái gì đều không nhìn lấy đâu, thì xong việc như rồi. Nhìn lấy giữa không trung chậm rãi bay xuống màu vàng kim quang vũ, Tô Minh sắc mặt cổ quái. Hắn mười phần xác định, mình tuyệt đối không có tiến hành tâm cảnh khảo nghiệm. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống? Đáng tiếc, hệ thống chỉ là từ vận, sẽ không cho hắn trả lời chắc chắn. Được rồi, dù sao ta là kiếm lời. Nhận lấy đạo thứ 2 màu vàng kim thánh ngân, Tô Minh tâm tình nhẹ nhàng, do dự một chút, đi vào thông hướng thứ 12 quan thông đạo. Cứ việc không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút, chính mình một vòng cuối cùng đối thủ sẽ là ai. Đi vài bước, phía trước quang minh mãnh liệt. Thứ 12 quan sân bãi, không còn là tối tăm chật chội mất thất, mà chính là một tòa rộng rãi cung điện. Cung điện hai bên dựng thẳng hai tôn đá lớn pho tượng, mặc giáp cầm kiếm, mang theo mũ giáp, phần lưng mở ra sáu cánh, ngoại hình cực giống trong truyền thuyết thiên sứ. Hai tôn trong pho tượng ở giữa, kẹp lấy một đạo to lớn thanh đồng môn, không biết thông hướng nơi nào. Tô Minh ngẩng đầu dò xét pho tượng, tập tễnh đi vào cung điện, đối diện thạch tượng dưới chân trong bóng tối, đột nhiên đi ra một bóng người. Tô Minh đồng tử co rụt lại, ngừng cước bộ. Cái kia theo trong bóng tối đi ra người, một đầu tóc bạc, người khoác áo khoác màu đen, tay cầm một cây đen nhánh trường thương. Đi lại trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. Vẫn chưa như thế nào động tác, hắn trên thân tự có một câu ngút trời sắc bén khí thế phát ra, như cùng một đầu thức tỉnh hồng hoang mãnh thú, khiến Tô Minh đều nổi da gà. Thảo, hay vẫn. Tô Minh một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trần Khung bại. Sau cùng chiến thắng lại là cái này ra hỏa. Mắt thấy Hẹp Dùng đã mặt không biểu tình giơ lên thương, Tô Minh ánh mắt nhanh chóng ở trên người hắn quét qua, xác nhận cái này ra hỏa trạng thái hoàn hảo, cũng vô thương thế. Mặc dù không có cam lòng, hắn vẫn là bất đắc dĩ mở miệng, nhận thua. Bạch quang tự bốn phía hiện hiện, bao trùm thân thể. Tô Minh thầm than một tiếng, trung quy là không có nhặt nhạnh được chỗ tốt. Hẹp Dùng mang đến cho hắn một cảm giác quá nguy hiểm, không dám mạo hiểm nếm thử, vạn giao thủ một cái, nói không chừng liền nhận thua cơ hội đều không có, vậy liền chơi thoát. Cho nên xem xét chuyện không thể làm, hắn không nói hai lời, lập tức đầu hàng nhận thua. Sau cùng trong tầm mắt, Hẹp Dùng tựa hồ dừng bước, đao kia tức dịu đủ khuôn mặt phía trên, lộ ra một vệt ý cười. Tô Minh trong lòng kinh thường, cười cọp lông. Lần này liền để ngươi trang cái bức, chờ lao tử lại phát dục, lần sau hữu duyên gặp lại, đánh đổ của ngươi đầu chó. Bạch quang thu liễm, dưới chân chuyển đến làm ra làm chơi ra chơi xúc cảm. Tô Minh mở mắt ra, phát hiện mình bị chuyển rời đến một gian hẹp tiểu thạch thất bên trong. Trước mặt có một cái cao một thước thạch trụ, đỉnh chóp có một lỗ khảm, nhìn lớn nhỏ, vừa vặn có thể khảm phía dưới trong tay thăng hoa lệnh bài. Tô Minh tiến lên một bước, đem thăng hoa lệnh bài nhét vào. Ông. Thạch trụ hơi hơi rung động, thông qua lệnh bài, chiếu ra một đạo hư huyễn màn sáng, lơ lửng tại Tô Minh trước mặt. Đây cũng là đổi lấy khen thưởng phân đoạn. Đè xuống trong lòng kích động, Tô Minh huy động màn sáng, mục tiêu rõ ràng, ấn mở màu vàng kim thánh ngân đổi lấy lựa chọn. Màn sáng kể trên ra đại lượng có thể để cho lựa chọn bảo vật. Ô kim huyền tinh, lôi long gen cải tạo thể, hạ nguyệt linh kiếm, cổ ma rút ra vật. Một đống lớn nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Mỗi một dạng xem ra đều rất có sức hấp dẫn, cầm lấy đi bên ngoài đấu giá, tất cả đều có thể bán ra giá trên trời. Tô Minh không ngừng lật qua lật lại danh sách, miệng lẩm bẩm, chữa trị thiên phú. Chữa trị thiên phú. Một lát, a có rồi. Treo lơ lửng giữa trời ngón tay có chút dừng lại, Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào màn sáng phía trên biểu hiện một hạng bảo vật phía trên. Niết bàn thạch. Một khối màu ngà sữa tảng đá nhỏ, nội bộ có màu vàng kim quang điểm lấp loé, xem ra tràn ngập cao quý, mộng viễn khí tức. Bên cạnh tác dụng giới thiệu là, bóp nát sau có thể hấp thu niết bàn chi lực, chữa trị linh tính tổn thương, gột rửa thân thể, đoạn chi trọng sinh, lại tố đạo cơ. Tuy nhiên không nói có thể hay không chữa trị tổn hại thiên phú, nhưng chỉ xem chữa trị linh tính tổn thương lại tố đạo cơ mấy chữ, trực giác liền nói cho Tô Minh đây chính là hắn thứ muốn tìm. Lo liệu lấy cẩn thận nguyên tắc, Tô Minh không có lập tức đổi lấy, mà là tiếp tục hướng xuống lật danh sách, nhìn còn có hay không nói rõ càng minh xác đồng loại hình bảo vật. Nửa giờ sau, hô, rốt cục xem hết. Tô Minh luốt luốt có chua xót ánh mắt. Hắn đem màu vàng kim thánh ngân có thể đổi lấy bảo vật danh sách toàn bộ lật ra một lần, kết quả phù hợp nhu cầu, vẫn là chỉ có một cái niết bàn thạch, còn lại có mấy loại tương tự bảo vật, tác dụng giới thiệu càng thêm lập lờ nước đôi, còn không bằng niết bàn thạch đáng tin. Thì cho ngươi. Trong lòng làm ra quyết định, Tô Minh tại niết bàn thạch bên trên điểm một cái. Thăng hoa lệnh bài bên trong hai đạo màu vàng thánh ngân, trong đó một đạo đống nhiên rung động, ba phá toái. Đỉnh đầu trần nhà nứt ra một đường vết rách, một đoàn kim quang phiêu nhiên rơi xuống. Tô Minh đưa tay tiếp được, kim quang tiêu tán, một cái trứng vịt lớn nhỏ nhũ đá trắng xuất hiện tại lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, nội bộ kim quang lòng lánh, xem xét liền không phải là phàm vật. Cứ như vậy, chính mình lần này dị thần di tích hành trình chức trách lớn nhất vụ thì hoàn thành. Tô Minh cẩn thận đem niết bàn thạch tiếp thân cất kỹ, ánh mắt một lần nữa rơi vào màn sáng phía trên. Hắn còn có một đạo màu vàng kim thánh ngân, muốn đổi lấy bảo vật, sớm đã nghĩ kỹ. Chương 91, lôi long gen cải tạo. Dọa lùi mọi người, chương 91, lôi long gen cải tạo, dọa lùi mọi người. Lôi long gen cải tạo tề, tiêm vào sau có thể đạt được bộ phận lôi long gen, cường hóa sinh mệnh tầng thứ, để thăng phòng ngự, bạo phát, lực lượng, xác suất nhỏ thu hoạch được lôi điện trưởng ngự năng lực. Nhìn đến cái này khen thưởng thứ nhất mắt, Tô Minh thì quyết định, đạo thứ hai màu vàng kim thánh ngân thì đổi lấy nó. Để thăng sinh mệnh tầng thứ, nghe thì rất mạnh, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định thu hoạch được lôi điện trưởng ngự năng lực, tương đương với hậu thiên miêu tả một cái giác tỉnh giả. Lâm Thanh Ly trưởng khống hàn băng năng lực, một lần để Tô Minh trông mà thèm cực kỳ. Hiện tại giáp tỉnh đặc thù thiên phú cơ hội bày ở trước mặt, hắn làm sao có thể chịu được dụ hoặc. Theo đạo thứ hai màu vàng kim thánh ngân phá toái biến mất, chân nhà lần nữa nứt ra, hạ xuống kim quang. Lôi long gen cải tạo tề tạo hình, cùng Tô Minh trước đó lấy được gỗ lì xạ huyết thanh cùng loại, đều là một cái kim loại ống tròn, bên trong có màu tím nhạt chất lỏng sền sệt. Cầm tới đồ vật, Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp hướng trên cánh tay đâm một châm. Gen cải tạo tề chú nhập thân thể, truyền đến từng trận huyết nhục xé rách đâm nhói cảm giác, dường như dòng nham thạch tiến vào trong mạch máu. Tô Minh nổi gân xanh, toàn thân da thịt nổi lên huyết hồng, nắm chặt nắm đấm, đống nhiên khom lưng đi xuống. Trung điệp nện trên mặt đất, thân phía trên nguyên bản dùng bắp thịt cưỡng ép kẹt chết ngừng vết thương chảy máu, lúc này toát ra từng cây mầm thịt, cấp tốc khép lại khôi phục. Từng mai nhạt vảy màu xanh theo dưới làn da chui ra, Tô Minh quanh thân xuất hiện không phải người là thủ, thân thể, tứ chi giống như thổi khí giống như to lớn, chỉ chốc lát sau lại khôi phục nguyên dạng, thì liền lân phiến cũng đã biến mất. Lần này dị biến kéo dài mấy phút đồng hồ, mới hoàn toàn kết thúc. Hô, hô. Tô Minh thở hổn hển từ dưới đất bò dậy, cúi đầu xem kỹ tự thân. Vết thương biến mất, thân thể bắp thịt đường cong biến đến càng thêm rõ ràng, rộng chân dài, cái đầu tựa hồ tăng mấy cái cm. Mở ra bàn tay, Tô Minh hơi hơi phát lực, nhặt vảy màu xanh theo dưới làn da chui ra, bàn tay, cánh tay mắt trần có thể thấy to lớn hơn một vòng, móng tay cũng biến thành dị thường sắc bén. Đôn đốt, mấy đạo nhỏ bé màu lam hồ quang điện tại giữa ngón tay chợt lóe lên, cấp tốc phai mở. Tô Minh quất ra trường kiếm, nhẹ nhàng hướng bàn tay chém tới. Keng, kiếm phong chém tại trên lân phiến, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, truyền đến một cỗ lực cản. Tô Minh tiếp tục dùng lực, một mực dùng đến 7 thành lực, lần phiến mới xuất hiện phá toái dấu hiệu. Hắn ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Cái này trạng thái dưới, ta phòng ngự lực khách quan trước đó chí ít tăng lên mấy lần. Không chỉ là phòng ngự lực, Tô Minh lại thử một chút, lực lượng cũng tăng lên ước chừng 5 thành, bạo phát tốc độ ước để thăng 3 thành. Tổng hợp tính xuống tới, hắn chỉnh thể thực lực chí ít tăng lên gấp đôi. Tiếc nối duy nhất là, không thể giác tỉnh trưởng khống lôi điện năng lực, hoặc là nói mặc dù có, nhưng uy lực quá yếu, cũng liền miễn cưỡng thả cái tính điện trình độ, thực sự không cứ gọi được chiến lực. Dù vậy, hiện tại lại để cho Tô Minh cùng bẽn đồ gì rồ giao thủ, hắn cũng có lòng tin vô thương đem đối phương chạm dưới kiếm. Coi như đối lên thứ 12 quan hệ rộng, cũng có tương đối lớn phần thắng. Chỉ bất quá, hiện tại hẹp dùng thành thăng hoa thí luyện cuối cùng doanh ra, đổi lấy bảo vật sau thực lực tăng lên biên độ, hơn phân nửa so với hắn còn lớn hơn. Quen thuộc một phen gen cải tạo sau thân thể, Tô Minh đem chú ý lực một lần nữa đặt ở khen thưởng màn sáng phía trên. Hắn còn có 3 đỏ 5 xanh 1 trắng, hết thể 9 đạo thánh ngân. Lần xem mục lục, Tô Minh tìm kiếm lấy thích hợp chính mình bảo vật. Thực hiệu chữa bệnh trầm, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, màu xanh thánh ngân liền có thể đổi lấy, cái này không tệ. Siêu hợp kim hạ tài ẩn kiếm, siêu hợp kim chế tạo, sắc bén, kiên cố, bổ sung hạt ẩn chấn động năng lực, có thể tạo thành phá giáp hiệu quả, màu đỏ thánh ngân đổi lấy. Cảm giác này cũng có thể. Sơ cấp không gian chiết điệp vòng tay, ở trong chứa xếp chồng không gian, có thể dung nạp 3 mét vuông đồ vật. Dựa vào, đây không phải trong truyền thuyết không gian giới chỉ sao? Thế mà liền cái này đều có, mà lại chỉ cần màu đỏ thánh ngân liền có thể đổi lấy. Tô Minh ánh mắt rất nhanh dính tại một cái tạo hình ngắn gọn màu bạc kim loại vòng tay phía trên, nội tâm hỏa nhiệt. Không gian hệ bảo vật. Dị thần di tích quả thật phong phú toàn diện, hiện tại coi như xuất hiện một thanh phi kiếm nói cho hắn biết có thể đổi lấy, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Không chút do dự, Tô Minh trực tiếp đem sơ cấp không gian chiết điệp vòng tay hối đoái đi ra, mang theo trên tay. Vòng tay tự mang sóng não khống chế công năng, Tô Minh rút ra trường kiếm, tâm niệm nhất động, trường kiếm ba biến mất, thu nhập vòng tay bên trong. Cái này về sau ra tạo thuận lợi, hoán đổi vũ khí cũng đơn giản hơn. Đem trường cung cùng ống tên cũng thu vào vòng tay, Tô Minh thử mấy lần, trường kiếm cùng cung trong tay thay nhau xuất hiện, biến mất, vũ khí hoán đổi so đổ vỡ còn tơ lụa. Vút vút một trận, hắn lần nữa nghiêm túc chọn lựa khen thưởng, đem chuôi này siêu hợp kim hạt ẩn kiếm cùng cực hiệu chữa bệnh châm cũng hối đoái đi ra. Sau một giờ, Tô Minh đi ra thăng hoa thí luyện kim tự tháp. Ngoài tháp trống rỗng, trước kia tụ tập ở chỗ này hơn 60 người, phần lớn đã kết thúc thí luyện rời đi, một số nhỏ vĩnh viễn lưu tại kim tự tháp bên trong. Còn thừa lại thưa thớt mười mấy người, canh giữ ở lối ra chỗ. Tô Minh vừa hiện thân, liền bị bọn hắn âm lãnh, ánh mắt không có hảo ý để mắt tới. Xâm nhập thứ 12 quan cùng lão đại đối chiến, lại là ngươi. Một cái ngữ điệu thanh âm quái dị vang lên. Lại là Dỗ Lở cùng hai tên thần ứng quốc võ giả theo xuất khẩu một bên lối ra, ngăn lại Tô Minh đường đi. Cái khác thủ tại võ giả nơi này cũng ào ào rút ra binh khí, vây quanh. Bầu không khí căng cứng. Tô Minh mắt lạnh liếc nhìn một vòng, nhiều người như vậy hoan nên ta thí luyện trở về, còn thật có chút xấu hổ. Hoan nên. Dỗ Lở nghe răng cười, mặt nạ hỗn đản, không có thể chết tại hẹp dùng lao đại dưới thương, là cái bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ dùng rất tàn nhẫn phương pháp đưa ngươi đi gặp thượng đế. Đem ngươi tại thí luyện lấy được bảo vật giao ra. Tô Minh thản nhiên nói, muốn bảo vật. Tới bắt ta. Dỗ Lở a một tiếng. Ánh mắt bên trong lộ ra chê cười, rút ra gãy mất một đoạn thứ kiếm hướng phía trước vung lên. Cùng tiến lên. Tả Hữu hai tên thần ứng quốc võ giả lên tiếng rút vũ khí ra, ba người đồng thời hướng Tô Minh nào tới. Tô Minh ánh mắt tĩnh mịch, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi ba người xông đến trước mặt, hắn đột nhiên đưa tay. Ánh kiếm màu bạc mở ra không khí, tại sở hữu người vong mạc bên trong chiếu ra một đạo chói lọi ngọn nha. Binh khí bẻ gãy âm thanh vang lên. Dỗ Lở ba người trước ngực cùng nhau nổi lên một vệt huyết quang, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng hoảng sợ. Binh khí của bọn hắn, tất cả đều bị chặt đứt. Người Dỗ Lở sau lưng mồ hôi lạnh bá một chút xuất hiện, trợn tròn ánh mắt, quay người thì muốn chạy trốn. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn liền Tô Minh là làm sao ra chiêu đều không thấy rõ. Rõ ràng mới mấy giờ không thấy, cái này ra hỏa thực lực làm sao tăng nhanh như vậy? Dỗ Lở vừa chạy ra hai bước, liền nghe sau lưng chuyển đến đồng bạn hai tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, một cái chân to hung hăng khắc ở trên lưng hắn. Cái kia trùng kích lực, nói là bị một chiếc bùn đầu xe đụng cũng không đủ. Dỗ Lở ba phun ra một miệng lớn máu đen, ly thể bay ra ngoài, người giữa không trung, rõ ràng nghe được xương cổ sống xếp thanh âm. Tô Minh thu hồi đá đi ra chân phải, ánh mắt lạnh như băng nhìn quanh một vòng. Các ngươi cũng muốn chết. Vây quanh còn lại quốc gia võ giả bị ánh mắt của hắn quét đến, ào ào thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh rỉ rào xuống. Cút. Quát khẽ một tiếng. Mọi người thoáng chốc tan tác như chim mông, nháy mắt liền chuẩn đi cái không thấy. Chương 92, võ kỹ toàn viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chương 92, võ kỹ toàn viên mãn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dỗ Lơ nằm rạp trên mặt đất, một bên thổ huyết, một bên nỗ lực ngẩng đầu, chống lên hai tay hướng phía trước bò. Đông. Một chân giẫm tại trên lưng hắn. Tô Minh buông xuống tầm mắt, ánh mắt băng hàn, trong tay hiện ra ngân quang trường kiếm nhẹ nhàng nâng lên, mũi kiếm đến tại Dỗ Lở sau trên cổ. Dỗ Lở toàn thân cứng đờ, không còn dám động. Không phải muốn đưa ta đi gặp thượng đế sao? Làm sao cụp xuống? Dỗ Lở run lên cầm cập, hạ thân một trận tanh hôi, lại dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hắn run giọng nói, ngươi không có thể giết ta, ngươi dám đụng đến ta, hệ vọng. Phốc phốc. Tô Minh trường kiếm trong tay hướng xuống bung lỏng, bổ sung phá giáp hiệu quả siêu hợp kim hạt ẩn kiếm dễ như trở bàn tay cắt huyết đủ, thấu cái cổ mà ra, đem hắn đóng đinh tại trên mặt đất. Dỗ Lở hai mắt trợn lên, trên mặt đến chết còn lưu lại thật sâu sợ hãi cùng không cam lòng. Đời sau nhớ kỹ, không có bản sự kia, cũng đừng học nhân ra khắp nơi trang bức. Quất ra trường kiếm, Tô Minh vung đi thân kiếm vết máu, quay đầu đổi kịp hai cái bị xé ra lồng ngực, hấp hối tại trên mặt đất bò sắt thần ứng quốc võ giả, một người bổ sung một kiếm. 300 nguyên năng tới tay. Một lát sau, Tô Minh trở lại đánh tan tiểu hình ma triều kim tự tháp trước, đẩy cửa xông vào. Thực lực lật ra một phen hắn, lại đối mặt ác quyền vây công, quả thực giống giết gà một dạng đơn giản. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mặt bảng phía trên nguyên năng số dư còn lại tùy theo tăng vọt. 3 ngày sau, Tô Minh đi ra đánh tan tiểu hình ma triều kim tự tháp. 3 ngày đi qua, hắn thực lực lại có đề thăng. Một đôi mắt tinh quang trong vắt, ánh mắt giống như sắc bén truy thủ, cùng người bình thường đối mặt, bằng vào ánh mắt là có thể đem đối phương hủ đến toàn thân sủi lơ. Thở ra mặt bảng. Tính danh: Tô Minh. Cảnh giới: Tam tinh võ giả. Khí huyết: 5000. Võ kỹ: Thất tinh đặc cương, viên mãn, đoạn không thập tam kiếm, viên mãn, vân thị tiên kinh, viên mãn. Nguyên năng: 8475. Nhìn lấy mặt bảng đạt thành tựu cao, Tô Minh lộ ra hài lòng mỉm cười. Đi qua 3 ngày này nỗ lực, không chỉ thất tinh đặc cương, vân thị tiên kinh hai môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ tất cả đều tăng lên tới viên mãn, còn để giành được hơn 8000 nguyên năng. Nếu như không phải cái kia đạo thanh âm lạnh như băng nói cái gì tiểu hình ma triều số lượng dự trữ không đủ cưỡng ép đem hắn đưa đi ra, Tô Minh còn có thể tiếp tục ở bên trong quét xuống. Cách di tích đóng lại còn có 3 ngày, lại đi địa phương khác tìm một chút, nhìn có hay không tương tự có thể lặp đi lặp lại thông quan, lại có thể thu hoạch nguyên năng điểm thí luyện cửa ải đi. Trong lòng lóe qua suy nghĩ, Tô Minh hướng di tích chỗ sâu bước đi. Ngày thứ 7, di tích chỗ sâu, một tòa thật to cổ lao đấu trường. Nơi này là toàn bộ trong di tích duy nhất một chỗ không phải kim tự tháp kiến trúc, pha tạp cổ lao trên tường đá bò đầy tuế nguyệt ăn mòn dấu vết, hấp dẫn lấy đại lượng võ giả hướng bên này tụ tập. Tô Minh cũng tới. Dù sao đã sớm cùng Cao Nguyệt Chi làm tốt ước định, ra không xuất lực không nói đến, đi cái lướt qua vẫn rất có cần thiết. Đấu trường tràn diện tích so sân bóng hơi lớn, bốn phía là khán đài. Tô Minh vòng quanh đấu trường chuyển nửa vòng, tìm tới Trần Cung, Cao Nguyệt Chi bọn người. Hạ Quốc tiến vào di tích thăm dò đội viên đều ở nơi này, tăng thêm hắn, 10 người lại một cái cũng không ít. Tiểu Thập tới. Cao Nguyệt Chi đệ nhất cái phát hiện hắn, người đưa tay chào hỏi. Tô Minh đi qua, Khương Xiển theo dõi hắn nháy mắt mấy cái. Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Theo thăng hoa thử luyện ra thì không thấy bóng người của ngươi, chờ thật lâu cũng đợi không được, hại ta còn lo lắng cho ngươi có phải hay không ở bên trong ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ chỉ xông một hai quan liền bị đá ra rồi? Rõ ràng là từng cái đại nam nhân, ngữ khí lại có loại không nói ra được ai toán. Tô Minh nghe được toàn thân một cái giật mình, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, bất động thanh sắc lui lại một bước, kéo dài khoảng cách. Ngươi còn chờ ta rồi? Đúng vậy à, ta đệ bắt quan thì thối lui ra khỏi, một mực chờ đến Trần Khung đi ra, mới cùng mọi người cùng nhau rời đi. Tô Minh sờ mũi một cái kia là được rồi, ta là thứ 12 quan mới bỏ quyền. Thoại phương xuất khẩu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Cao Nguyệt Chi bọn người kinh ngạc nhìn lấy hắn, thì liền một mực nhìn qua đấu trường sân bãi như có điều suy nghĩ chân cung, cũng không nhịn được quay đầu hướng hắn quăng tới ngoài ý muốn ánh mắt. Ngươi xông qua thứ 12 quan. Khương Xiển nửa miệng mở rộng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Cuối cùng cùng với hẹp dùng quyết đấu người là ngươi. Tô Minh, quyết đấu? Không tính là đi, ta lúc đó bị trọng thương, hẹp dùng trạng thái hoàn hảo, ta nhìn tình huống có ổn, còn chưa giao tay thì bỏ cuộc. Khương Xiển sắc mặt cổ quái, dường như không biết hắn đồng dạng trên dưới lại đem hắn đánh giá một lần. Liền xem như dạng này, ngươi cũng là thẳng tiến trận chung kết người, thì liền Trần Khung đều đổ vào đệ thất quan. Nói đến đây, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, đống nhiên im miệng. Trần Khung lại tựa hồ như đối cái đề tài này cũng không thèm để ý, màu vàng kim trong mặt dọc tại Tô Minh trên thân dừng lại 2 giây, quay trở lại tiếp tục nhìn qua hoang vu chống trải đích giác đấu tràng. Hẹp dùng nắm giữ thế hình thức ban đầu, thực lực tương đương tại vừa tấn thăng tứ tinh võ giả. Ngươi không có giao thủ với hắn là đúng, thật độc thủ, ngươi khả năng liền nhận thua cơ hội đều không có. Hắn tiếng nói bình thản, từ đó nghe không ra bao nhiêu cảm xúc. Tô Minh trong lòng hơi động, hỏi, hắn cũng tới tham gia đấu trường a? Trần Khung khẽ ngẩng đầu, ngăn cách gần 100 mét, nhìn về phía đấu trường đối diện. Hắn đã tới. Tô Minh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên tại đối diện trên khán đài thấy được cái kia đạo tóc bạc thân ảnh. Mấy ngày không thấy, hẹp dùng trên thân tản ra khí chẳng càng cường đại, một đầu tóc bạc thành dài không ít, rõ ràng không gió, lại dựng đứng lay động, xa xa nhìn lại giống như một chùm khiêu động ngọn lửa màu bạc. Hắn lông mi trung tâm nhiều một đạo màu vàng kim đường vân, làm cả người nhìn qua nhiều hơn một phần thần tính. Cái này ra hỏa, lại biết cường. Tô Minh trong lòng run lên. Không biết xông qua thứ 12 quan, cầm tới 7 màu thánh ngân hệ vọng, hối đoái ban thưởng gì. Nhưng lại thế nào biến cường, đã còn không có bị di tích bài xích đá ra đi. Vậy đã nói rõ cái này ra hỏa cảnh giới bây giờ còn tại tam tinh võ giả, không có chính thức đột phá. Đang thăng hoa thí luyện bên trong không thể giao thành tay. Hiện ở đây, chính mình cùng hẹp dùng bắt đầu đấu, không biết ai mạnh ai yếu. Hẹp dùng cái kia tên điên, lại biến cường. Cao Nguyệt Chi tiến lên một bước, đi đến Trần Khung bên người, ánh mắt rơi vào Trần Khung trên thân, ẩn hàm lo lắng. Còn muốn đánh a? Trần Khung sắc mặt kiên nghị, không chút do dự phun ra một chữ, đánh. Cao Nguyệt Chi muốn nói lại thôi. Trần Khung bay người nhìn hướng mọi người. Thân là hạ quốc võ giả, há có chưa chiến trước e sợ lý lẽ. Dừng một chút, hắn lại nói, mà lại mấy ngày nay cũng không chỉ là hẹp dùng có đề thăng, trên người chúng ta lại làm sao không có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Năm ngoái hạ quốc thăm dò đội có thể đánh lui các quốc võ giả, chiếm lấy thi đấu kim quan, năm nay có ta Trần Khung tại, lịch sử làm sẽ tái diễn. Một phen Trần phân sĩ khí cũng kích phát mọi người huyết tính. Khương Xiển siết chặt nắm đấm, nheo mắt lại. Trần Khung nói đúng, chỉ là một cái hẹp dùng, có gì phải sợ. Mà lại bọn hắn thần ứng quốc võ giả không biết xảy ra chuyện gì, tính cả hẹp dụng, thế mà chỉ còn lại có 6 người, chúng ta bên này có người đếm ưu thế, Sa Luân Chiến cũng có thể vòng thử hắn. Chương 93, đấu trường, hẹp dụng uy áp, chương 93, đấu trường, hẹp dụng uy áp. Mọi người đang khi nói chuyện, đấu trường trên không đống nhiên sáng lên một đoàn kim quang. Thanh âm lạnh như băng tại mỗi người bên tai vang lên. Kim quang đấu trường mở ra, mỗi người có một lần ra sân cơ hội, liên thắng 10 tràng, hoặc đợi tại chỗ bên trong tiếp tục 10 phút không người khiêu chiến, tức có thể đạt được kim quan khen thưởng, tùy ý tuyển hoạch tâm vật truyền thừa một kiện. Kim quang hạ xuống, tại đấu trường trung ương vòng ra một vòng tròn. Mọi người hào hào im lặng, hướng trường bên trong ném đi ánh mắt. Tô Minh trong lòng thầm nghĩ, cái gọi là hoạch tâm vật chuyển thừa ít nhất phải là cùng 7 màu thánh ngân khen thưởng cùng một cấp bậc bảo vật, không phải vậy chẳng cùng, hẹp dồn bọn người sẽ không đối trận giác đấu này để ý như vậy. Lúc trước đang thăng hoa thí luyện bên trong bại bởi hẹp dồn một lần, trận này thi đấu kim quan khen thưởng, có lẽ có thể nếm thử tranh đoạt một hai. Đến mức giúp Trần Khung đoạt giải quán quân. Ngoài miệng nói một chút thì được. Thật có cơ hội, ai không muốn tự mình làm cái này quán quân. Bốn phía yên tĩnh vô thanh. Một lát, một bóng người theo đấu trường biên giới nhảy lên thật cao, rơi vào giữa sân, phóng tới đạo kim quang kia làm thành vòng tròn. Lại là một tên thân hình cao lớn, người mặc giáp da nam tử tóc đầu, tay cầm hai thanh đoản kiếm, muốn làm chim đầu đàn. Hạ Quốc bên này, một tên võ giả thấp giọng nói, "Đội trưởng, ta phía dưới đi chiếu cố hắn." Trần Khung ngữ khí không có có sóng chấn động, "Không đội. Dù sao mỗi người chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, quá sớm xuống chẳng cũng không phải là một chuyện tốt." Nam tử tóc nâu đứng tại kim quang vòng tròn bên trong chờ giây lát, khiêu chiến giả xuất hiện, là một tên lấy cán giải phủ làm vũ khí trắng hán. Hai người ngôn ngữ không thông, cũng không có quá nhiều giao lưu, đơn giản đối cái ánh mắt, liền bắt đầu chém giết. Nam tử tóc nâu thân pháp nhanh nhẹn, song kiếm như là độc xạ, vòng quanh trắng hán không ngừng khởi xướng tiến công. Tô Minh nhìn trong chốc lát, khẽ lắc đầu, trong lòng đối trận giác đấu này kết quả đã có kết luận. Nam tử tóc nâu thế công tuy nhiên sắc bén, nhưng cán giải phủ trắng hán thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, lấy tính chế động, vô luận nam tử tóc nâu từ góc độ nào đánh lén, đều có thể lấy cán giải phủ nhẹ nhõm tiêu trừ. Hai người căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Quả thật đúng là không sai. Mấy phút sau, cán giải phủ tráng hán bắt lấy nam tử tóc nâu một sơ hở, một phủ đẩy ra đâm tới đoạn kiếm, ngay sau đó một cái đơn giản tản nhận chiếc đạp, trực tiếp đem nam tử tóc nâu đạp bay ra ngoài xa 5-6 mét. Oeng! Tráng hán tuột tay đem cán giải phủ ném ra, nam tử tóc nâu vừa đứng lên, đầu liền bị lượn vòng cự phủ thức bay, không đầu thi thể thẳng tắp dựng lên mấy hơi, ngửa mặt trùng điệp ngã xuống. Ha ha. Tráng hán điên cuồng cười lớn một tiếng, đi qua không nhìn thi thể, rút lên cắm vào mặt đất cán giải phủ, nên ngang trở lại trong sân kim vòng bên trong, ngẩng đầu liếc nhìn tứ phương, ánh mắt tràn ngập kiệt ngao cùng khiêu khích. Nơi xa có người phát ra bi thống kinh hô, hai đạo bóng người theo đấu trường biên giới nhảy xuống, một người trong đó đỡ dậy nam tử tóc nâu thi thể, một người khác rút ra sáng như tuyết loan đao, mắt lộ ra cừu hận quằn mang, mặt âm trầm đi hướng cán giải phủ trắng hán. Một vòng mới thi đấu bắt đầu. Tô Minh mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không có không gợn sóng. Đấu trường phía trên, sinh tử từ mệnh. Cán giải phủ trắng hán hạ thủ tuy nhiên tàn nhẫn một số, nhưng cũng không thể nói hắn có lỗi, chỉ trách nam tử tóc nâu tài nghệ không bằng người, còn dám đệ nhất cái đứng lên đấu trường, thực sự có chút không rõ ràng địa vị của mình. Đảo mắt một canh giờ đã qua. Đấu trường phía trên thủ lôi người nhiều lần thay phiền, biến thành một tên sứ chủy thủ thần ứng quốc nữ võ giả. Giữa sân ngã xuống thi thể đã đạt 7 bộ nhiều. Mắt thấy qua 2 phút đồng hồ cũng không ai đi lên khiêu chiến nữ võ giả, Trần Khung khẽ nhíu mày, quay người nhìn thoáng qua. Khương Xiển, ngươi đi. Khương Xiển hưng phấn mà liếm môi một cái, con ngươi đen nhánh bên trong lóe qua nguy hiểm qua mang. Được rồi. Hắn mũi chân một điểm, như cùng một con chim lớn thật cao lướt lên, lướt đi rơi vào giữa sân. Hai chân chạm đất ngay mắt, đã từ sau hông bán rút ra một thanh đoản đao. Đây là Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy Khương Xiển vũ khí. Thân đao thẳng tắp, dài ước chừng một tay, ba ngón rộng, miệng lưỡi trắng như tuyết, lưỡi dao thấm lấy một tầng màu đỏ sậm, mở có danh máu, tổng thể tạo hình xem ra có chút cổ quái. Hai người vừa thấy mặt, không cần ngôn ngữ, thần ứng quốc nữ võ giả khẽ động khỏe miệng cười khẩy, chủ động khởi xướng tiến công. Bóng dáng bé nhỏ hơi trao đảo một cái, liền từ biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại Khương Xiển bên cạnh thân, chủy thủ âm ngoan chui hướng Khương Xiển huyệt thái dương. Khương Xiển phản ứng cũng rất nhanh, nghe được tiếng kình phong, đột nhiên xoay eo vung đao. Keng! Chủy thủ cùng đoạn đao trùng điệp va chạm, lóe ra một luồng tia lửa. Hai người mượn lực các lùi về sau, sau một khắc, lại đồng thời đạp vọt tới trước, lần nữa huy động vũ khí. Keng! Hai người này đi đều là nhanh nhẹn lộ tuyến, tốc độ cực nhanh. Rơi trong mắt mọi người, chỉ thấy hai đạo hắc ảnh tại đấu trường trung ương ngươi tới ta đi, vừa chạm liền tách ra, không ngừng phát ra kim thiết giao kích thanh âm, chỉ có thể thông qua va chạm sinh ra tia lửa phán đoán hai người công kích vị trí. Trận này kịch liệt chiến đấu kéo dài 4 phút hơn, tại một tiếng bất ngờ vang lên giữa tiếng kêu gào thê thảm vẽ lên dấu chấm tròn. Thần ứng quốc nữ võ giả bưng bít lấy cánh tay phải lảo đảo lùi lại, giữa ngón tay máu tươi tràn đầy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm cái gì, đại khái là tại nhận thua cầu xin tha thứ. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Xuy, sắc bén đoạn đao xẹt qua nữ võ giả cái cổ, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Nữ võ giả trừng to mắt, bất lực ngã xuống. Khương Xiển thắng. Chiến thắng sau Khương Xiển ngẩng đầu hướng Hạ Quốc mọi người nhìn bên này đến, nhếch môi góc, lộ ra một nụ cười sán lạ. Cao Nguyệt Chi cười khẽ, tiểu nói rõ thân pháp lại tiến bộ, nhìn bộ dạng này, không bao lâu là hắn có thể lĩnh ngộ ra thuộc tại tuyệt kỹ của mình, tiến tới chạm đến thế môn hàm đi. Mấy người còn lại cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng, vì Khương Xiển cầm ván kế tiếp cảm thấy cao hứng. Nói người vô ý, người nghe có lòng. Tô Minh trong lòng hơi động, lĩnh ngộ tuyệt kỹ cùng cảm ngộ thế có quan hệ. Chính mình rõ ràng đã người mang đến môn tuyệt kỹ, làm sao một điểm cảm giác đều không có. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận đệ thấp kinh hô. Tô Minh thu liễm tâm tư, hướng giữa sân nhìn qua, đồng tử nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy một đạo cao lớn tóc bạc thân ảnh đang từ bên sân từng bước một hướng trung ương đi đến, trong tay xách ngược lấy trường thương màu đen, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người thì càng sắc bén một phần. Quả thực giống như là một đầu hắc ám bên trong đi ra hung thú, vẹn vẹn lúc hành tẩu tiết lộ ra uy thế, thì ép tới người thở không nổi. Sắc mặt của mọi người đã thay đổi. Cao Nguyệt Chi trợn tròn đôi mắt đẹp, che miệng kinh hô, "Hệ vọng. Hắn làm sao sớm như vậy thì xuống tràng?" Trần Khung biểu lộ lạnh lùng, một đôi màu vàng kim trong mặt dọc khẽ chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tóc bạc thân ảnh, hiển nhiên nội tâm cảm xúc cũng không bình tĩnh. Tô Minh, đem Khương Xiển trở về đi. Thông qua vừa rồi cùng thần ứng quốc nữ võ giả chiến đấu, Tô Minh đã phán đoán ra, Khương Xiển thực lực tại tam tinh võ giả bên trong xem như đỉnh tiêm mức độ, cùng tham gia thăng hoa thí luyện trước hắn tại sàn sàn với nhau. Loại trình độ này, đối lên người khác, coi như không thể thắng dễ dàng, chí ít cũng có sức đánh một trận. Nhưng đối mặt hiệp rộng, Tô Minh sợ thật đánh lên, Khương Xiển liền nhận thua cơ hội đều không có. Chương 94, tính áp đảo cường đại, mọi người lùi bước, chương 94, tính áp đảo cường đại, mọi người lùi bước. Trần Khung trầm mặc một lát, nói, không cần, tình huống không ổn, chính hắn sẽ lui ra. Tô Minh nhíu mày, hiện tại sợ không phải liền là Khương Xiển liền nhận thua lui ra cơ hội đều không có a. Hắn trong lòng có chút rét run. Trần Khung làm như vậy, rõ ràng là muốn dùng đội ngũ bên trong những người khác mệnh đi tiêu hao hiệp rộng, vì chính hắn sáng tạo cơ hội thắng. Xê dịch ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Hiệp rộng chạy tới Khương Xiển 10m trong khoảng cách. Đối mặt nắm giữ chuẩn tứ tinh thực lực hiệp rộng, Khương Xiển cảm nhận được áp lực, là bên cạnh người vô pháp trải nghiệm. Hắn như lâm đại địch, thân hình cong lên, tay phải chậm rãi nắm chặt đoàn đao, mồ hôi mịn theo cái trán chảy ra. Đông, đông, đông. Dường như có thể nghe được chính mình nhịp tim. Hẹp giống như là một tôn hoàn mỹ điêu khắc, trên mặt nhìn không ra sướng vui đau buồn, liền ánh mắt cũng lộ ra một cố lạnh lùng bình tĩnh. Hắn bước ra một bước, nâng thương tay phải hơi hơi dương lên. Bạch. Trong chốc lát, Khương Xiển động. Hắn buộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, màu đen tàn ảnh còn chưa theo biến mất tại chỗ, người đã đi tới hẹp giùm phụ cận, huy động đòn đao, chiếu chuẩn hẹp giùm cái cổ chém tới. Một đao kia không thể bảo là không kinh diễm. Nếu như Khương Xiển cùng tên kia thần ứng quốc nữ võ giả lúc giao thủ, vừa lên đến thì buộc phát ra cái này một chiêu, thần ứng quốc nữ võ giả coi như không chết, cũng phải mất đi tái chiến năng lực. Nhưng dạng này nhanh chóng thế công, tại hẹp dùng trước mặt lại thùng rông kêu to. Đối mặt đối diện bổ tới đòn đao, hắn liền lông mi đều không nhíu một cái. Và anh, Khương Xiển đột nhiên bay ra ngoài, giống như một cái đạn tháo, trong nháy mắt ngang nửa cái đấu trường, nện ở trong thính phòng, kích thích đẩy trời hạt bụi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nửa há hốc mồm, nội tâm tràn ngập khó có thể tin. Quá nhanh, ai cũng không thấy rõ hẹp dùng là làm sao ra chân. Kịp phản ứng thời điểm, Khương Xiển liền đã đổ vào một mảnh hỗn độn chúng. Dường như hẹp dùng cho tới bây giờ không động tới, là Khương Xiển chính mình xông đi lên người giả bị đụng, chính mình đem chính mình đánh bay. Trần Khung biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Hạ quốc võ giả tất cả đều ngơ ngác đứng đấy, chỉ có Tô Minh lao xuống khán đài, phất tay xua tan khói bụi, đem phun máu phè phè, thê thảm vô cùng Khương Xiển nâng đỡ. Khu, khu. Khương Xiển ánh mắt u ám, tay phải khó khăn vươn hướng trong lực, tựa hồ muốn móc thứ gì. Thuốc, thuốc. Tô Minh đưa tay tới, sờ soạn hai lần, tựa hồ sờ đến cái gì nhuyễn nhuyễn đồ vật, bị một tầng bố bó chặt. Hắn trong lòng một cái lộ bộ, vô ý thức cảm giác giống như không đúng chỗ nào, đang muốn rút tay về, ngó đút đụng phải một cái thô sáp đồ vật, vội vàng móc ra xem xét, là một cái giống như đại hảo viên con nhộng màu bạc chai kim loại. Khương Xiển há mồm, đưa tay chỉ miệng. Tô Minh mở ra nắp bình, bên trong là nhạt chất lỏng màu đỏ, cho ăn Khương Xiển ăn vào. Dược dịch vào bụng, Khương Xiển trên mặt hiện hiện một vẻ không bình thường đỏ ửng, ánh mắt một chút sáng không ít, lại lần nữa ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm màu đen tụ huyết, rốt cục gạt ra một cái thảm đạm nụ cười. Hô, sống lại, đáng sợ, còn cho là mình phải chết. Tô Minh, vì cái gì không ngay từ đầu thì đầu hàng? Mệnh trọng yếu vẫn là thắng trọng yếu. Khương Xiển khó khăn cười nói, ta cái nào nghĩ tới tên này mạnh như vậy, còn tưởng rằng lại thế nào có khoảng cách, chí ít cũng có thể chống đỡ cái mấy hiệp. Cứ như vậy muốn giúp Trần Khung đoạt giải quán quân. Không có cách nào à, ai bảo chúng ta Khương gia thiếu hắn Trần gia một cái nhân tình, ta không đánh mà lui, trong nhà sẽ làm khó. Tô Minh im lặng. Còn có thể đứng dậy à? Không có việc gì, vấn đề nhỏ, uống thuốc nghỉ ngơi một trận liền không có đáng ngại. Tô Minh dịu lên hắn, đem cánh tay của hắn dựng trên vai, vị Khương Xiển hướng Trần Khung bọn người đi đến. Đấu trường bên trong, Hẹp Dũng nâng thương đứng ở kim vòng bên trong, tóc bạc tung bay, tư thái cường đại mà tự tin, như là ác long chiếm cứ, trấn nhiếp mọi người, nhất thời lại không người dám hạ trạng khiêu chiến. Tô Minh dịu lấy Khương Xiển trở lại đồng bạn bên người. Theo Trần Khung bên người gặp thoáng qua lúc, Khương Xiển mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, không có thể giúp chút gì không. Trần Khung mặt không biểu tình, không có nhìn hắn, xoay người nói, đủ cùng, ngươi lên. Bị gọi vào tên nam võ giả khỏe miệng nhỏ rút, thân thể kéo căng, mím môi một cái, không nói gì vọt hướng giữa sân. Tô Minh đem phản ứng của hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than. Xem ra, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có tay cầm nắm ở Trần Khung trong tay, nếu như mình không có đỉnh rơi Tiêu Lôi danh lệch, đổi thành Tiêu Lôi tại cái này, hơn phân nửa cũng giống như nhau tình cảnh. Nhưng hắn khác biệt. Trước đó còn nghĩ đến đến đều đến, đi cái lướt qua trang giả vờ giả vịt, ứng phó sự kiện này cầm thù lao rời đi liền xong rồi. Hiện tại Tô Minh đổi chủ ý, bước lên nguy hiểm tính mạng đi cho người khác trải đường, hắn mới không có vĩ đại như vậy. Xuống tràng khẳng định là muốn hạ trường, nhưng không phải là vì Trần Khung, mà chính là vì chính hắn. Giữa sân, tên là đủ cùng võ giả rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang cuốn một cái, hét to lấy thẳng hướng Hẹp Dũng. Hẹp Dũng đứng tại vòng sáng bên trong, thờ ơ. Đợi cái kia tuyết long giống như kiếm quang rạo sắt đến trước mặt lúc, hắn vô cùng đơn giản một cái giơ thương. Làm mũi thương tinh chuẩn chặn đứng trường kiếm mũi kiếm, một cỗ kinh khủng lực đạo theo thân thương truyền đưa tới. Đủ cùng sắc mặt kỳ biến, phát giác không diệu tưởng muốn buông tay lui lại, đã không kịp. Tinh cương chế trường kiếm trong chốc lát vỡ nát thành từng mai đoạn phiến, hướng về hắn bắn ra, phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng xé gió. A! Đủ cùng tiêu thảm, trên thân tóe lên hơn 10 đạo huyết quang, bắn bay trường kiếm phái phiến xuyên thấu hắn thân thể bay qua, cũng mang đi hắn sinh mệnh. Nhìn lấy ngã xuống thi thể, đứng ngoài quan sát mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc, lúc trước còn ôm lấy may mắn tâm lý một phần nhỏ người, lúc này triệt để hết hy vọng. Quá mạnh! Chỉ một chiêu thì cướp đi đối thủ tính mệnh, cái kia cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, có thể chúng cử thăm dò đội tiến vào nơi này, cái nào không phải mỗi cái quốc gia đỉnh tiêm thiên tiêu. Hẹp dùng cho thấy thực lực, đã triệt để thoát ly tam tinh võ giả phạm chủ, quả thực là gian lận. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Khung ánh mắt băng lãnh, quay người ánh mắt tại đám người trên thân quét tới quét lui, rơi vào một tên gầy tiểu võ giả trên thân. Viên Tinh, ngươi đi. Gầy tiểu võ giả sắc mặt nhất thời trắng bệnh, lắc đầu liên tục, thân thể về sau co lại. Không, không được, ta đi lên nhất định cùng đủ cùng một dạng, sẽ chết. Trần Khung trong mắt lóe lên một tia che lấp, thanh âm băng hàn, ngươi dám chống lại ta, đừng quên trước khi đến ký hợp đồng. Câu nói này giống như là một chút đâm trúng gầy tiểu võ giả tử huyệt, môi hắn run rẩy, không lui về sau nữa, biểu hiện trên mặt vài lần dãy rủa, cuối cùng hít sâu một hơi, đồng tử mất đi qua mang, rũ cụp lấy đầu, cước bộ chậm chậm đi hướng giữa sân. 45 giây sau, Viên Tinh chết. Trần Khung, Lục Trường Quân, ngươi lên. Ta mới không cần đi chịu chết, ta không lên, ngươi thích tìm ai, ta thả rằng bội ước, cũng không muốn trắng trắng ở chỗ này chịu chết. Tên là Lục Trường Quân võ giả tinh thần sụp đổ, kêu to quay người chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở xa xa hắc ám bên trong. Còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, có người bắt đầu, bọn hắn cũng đều động lùi bước suy nghĩ. Trần Khung, để cho chúng ta giúp ngươi diệt trừ chướng ngại không có vấn đề, nhưng bây giờ tình huống này, đi lên cũng là hẳn phải chết, cái này cùng đã nói xong cũng không đồng dạng. Không sai, công việc này chúng ta không tiếp. Ngươi cũng từ bỏ đi, Trần Khung, hẹp dùng tại chúng ta cái này một giới đã vô địch, coi như đại gia cùng nhau tiến lên chơi quần đầu, đều không nhất định là đối thủ của hắn, kim quan khen thưởng liền để cho hắn được rồi, mệnh trọng yếu. Tô Minh thờ ơ lạnh nhạt mọi người phản ứng, sau cùng nhìn về phía Trần Khung, dự định xem hắn xử lý như thế nào cục diện dưới mắt. Chương 95, Trần Khung xuống tràng, Kim Tông độc giác sư huyết mạch, chương 95, Trần Khung xuống tràng, Kim Tông độc giác sư huyết mạch. Rất nhanh, Trần Khung người bên cạnh thì chạy hết, chỉ còn lại có Cao Nguyệt Chi cùng đỡ lấy Khương Xiển Tô Minh lưu tại nguyên chỗ. Phế vật. Trần Khung trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, lạnh hừ một tiếng, nhìn hướng Cao Nguyệt Chi. Cao Nguyệt Chi trong lòng run lên, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đang định tìm cho mình cái lý do cự tuyệt. Thế mà Trần Khung chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu tầm mắt lại. Chỉ là một cái hiệp rộng, thì để cho các ngươi sợ vỡ mật, chuyến đi ném hạ quốc võ giả mặt. Cao Nguyệt Chi sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là một cái hiệp rộng. Đây chính là cái chính thức có được tứ tinh thực lực tiên điên. Đừng nói bọn hắn những người này, coi như đội thành thượng nhất giới thăm dò đội viên đến, cũng không người là hiện tại hẹp dùng đối thủ. Nhưng lời này nàng không thể nói ra miệng, đành phải mạnh đánh nụ cười, thấp giọng khuyên, Trần Khung, muốn không lần này coi như xong đi, vốn là hẹp dùng thì không cần phải xuất hiện tại cái này một giới thăm dò đội ngũ bên trong, coi như để hắn cầm thi đấu kim quan, trở về cũng sẽ không có người nói cái gì. Trần Khung bừng tỉnh như không nghe thấy, màu vàng kim trong mặt dọc bốc cháy lên mãnh liệt chiến ý, mũi chân một điểm, lướt lên trên trời. Đấu trường bên trong, hẹp dùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Trần Khung. Cao Nguyệt Chi khẩn trương tiến lên một bước, muốn ngăn cản đã không kịp. Tô Minh yên lặng nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Lấy Trần Khung thân phận thực lực, cần phải có thể kiểm tra xong hẹp dùng sâu cạn a. Trần Khung người giữa không trung, quất ra bên hông hẹp dài trượt đao, mượn hạ xuống chi thế sử xuất một chiêu chặt chém. Đao quang như là trăng bạc, mở ra hắc ám. Hẹp dùng trên mặt lạnh lùng rốt cục xuất hiện một tia biểu lộ, hắn tại cười. Keng. Màu đen đại thương cùng trượt đao mãnh liệt va chạm, nhấc lên sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán. Kinh phong gào thét bên trong, hẹp dùng tóc bạc của vũ, một tay giơ súng sừng sững bất động, như là chiến thần. Trần Khung mượn lực bắn lên, lăng không xoay chuyển, bổ ra đao ảnh đầy trời, từ trên xuống dưới chém xuống. Đây là Tô Minh lần thứ nhất gặp Trần Khung xuất thủ, có thể đảm nhiệm hạ quốc thăm dò đội trưởng chi vị, Trần Khung xác thực có hắn tư bản. Hắn đao pháp là Tô Minh gặp qua lớn nhất tinh xảo, đã có một tia phản phát quy chân vị đạo, đầy trời đao quang vừa ra, dường như coi như trước mắt nằm ngang một ngọn núi cũng có thể chém vỡ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống sắc bén thế công, hẹp dùng khoe môi nết lên nhàn nhạt rêu cợt ý, bả vai khẽ động. Đinh 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 đinh. Đen nhánh trường thương mỗi đâm ra một thương, mũi thương đều vừa tốt điểm tại đánh rất trên mũi đao. Hắn lại chỉ dùng một cái tay, tại chỗ đứng thế yếu tình huống dưới, nhẹ nhõm phong kín Trần Khung tất cả thế công. Sau cùng một đao bổ ra, Trần Khung đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xoay người lui lại rơi xuống đất, thu đao giấu tại bên eo, nhu thân lấn đến gần. Trên trận đống nhiên xuất hiện ba cái Trần Khung. Một cái theo chính diện vung đao chém thẳng vào, một cái nửa không người xuất hiện ở mặt bên nghiêng đao treo chọc chạm, còn có một cái lượn quanh đến hẹp dồn sau lưng, hoành đao chém về phía thủ cấp của hắn. Đấu trường chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tô Minh trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh hãn. Đây là đao pháp cùng thân pháp kết hợp hoàn mỹ, ba cái Trần Khung gần như đồng thời tồn tại, có lẽ trong đó chỉ có một cái là thật, cũng có lẽ ba cái đều là thật, ngoại nhân không thể phân biệt. Đồng thời theo ba phương hướng tiến công, ngươi phòng cái nào? Cái này vấn đề bày ở hẹp dùng trước mặt, đáp án của hắn là ba cái đều phòng. Tiếng gió rít đảo, trong chốc lát, hẹp dùng đâm ra ba thường, từ xa nhìn lại, như là bao dài hai cái cánh tay. Đinh. Theo một tiếng giòn tê, chính diện cùng phía sau Trần Khung tán đi, chỉ còn lại có mặt bên treo chọc chạm Trần Khung, trực đao bị trường thương ngăn lại, vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng nhanh lùi lại. Trung quanh lại vang lên một tràng thốt lên. Quá nhanh. Hai người kia động tác đều quá nhanh. Đổi thành những người khác xuống tràng, vô luận đối mặt bọn hắn bên trong cái nào, đều chống đỡ có điều vừa mới cái kia một vòng giao phong. Nhưng là, tất cả mọi người chú ý tới. Cho tới bây giờ, hẹp dùng vẫn luôn là dùng một cái tay nên chiến, thậm chí đứng tại kim quang vòng tròn bên trong, một bước đều không động tới. Xem xét lại Trần Khung, cũng đã coi là thủ đoạn ra hết, tất cả công kích đều bị hoàn mỹ cản lại. Hai người cao thấp biết liền. Nhanh nhận thua a, khen thưởng cùng mặt mũi trọng yếu đến đâu, chết thì không còn có cái gì nữa. Cao Nguyệt Chi nắm lấy góc áo, thần sắc khẩn trương nhìn qua giữa sân đạo thân ảnh kia, phát ra vô ý thức nỉ non. Tô Minh tâm lý đồng dạng tại nói thầm. cái này hết dụng, mạnh có chút quá mức a. Trần Khung một phen đoạt công, thế mà đều không có thể làm cho hắn nghiêm túc, Trần đội trưởng đến cùng được hay không? Đúng lúc này, đấu trường bên trong, nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách Trần Khung có hành động mới. Chỉ thấy hắn túi người xuống, phản phất tại tụ lực cái gì đại chiêu, thân thể không cầm được run run. Oeng! Sáng chói kim quang đột nhiên theo hắn hai mắt bên trong phun ra, Trần Khung ngửa mặt lên trời thét dài. Một vòng khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, cuốn lên đẩy trời cát bụi. Nói đạo màu vàng kim đường vân bò lên trên làn da mặt, Trần Khung thân hình liên tiếp cất cao, đỉnh đầu nhô lên một cái tam giác truy, xem ra như là một chi còn chưa phát dục thành hình độc giác. Tô Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì tình huống đây là? Bạo trùng rồi. Bên cạnh thân truyền đến Khương Xiển hư nhược thanh âm, là Kim Tông độc giác sư huyết mạch. Trần gia tổ tiên một vị bát tinh võ giả lưu lại huyết mạch chi lực, kích hoạt sau có thể trong khoảng thời gian ngắn đại phúc để thăng thực lực. Năm ngoái lúc này, Trần Khung, cái vị kia anh họ Trần Hà, cũng là bằng vào phần này huyết mạch chi lực áp chế hiệp dụng. Khu khu. Nguyên lai là gia tộc di truyền năng lực. Tô Minh giật mình gật đầu. Giữa sân, hẹp dùng một tay nâng gương, nhìn chăm chú lên kích phát huyết mạch chi lực Trần Khung, khóe môi nết lên ung dung không đội cười nhạt, vẫn chưa thừa dịp đối phương thời gian biến thân khởi sướng đánh lén. Một lát, Trần Khung biến thân kết thúc, một đôi đồng tử triệt để thành sáng kim sắc, bộ mặt, cái cổ, mu bàn tay đều là có thần bí màu vàng kim đường vân, theo hô hấp tiết tấu sáng tối chập chờn, một đầu tóc vàng cũng thay đổi dài không ít, lộn xộn rủ xuống đến đầu vai. Kim Tông độc giác sư huyết mạch. Hẹp dùng bình tĩnh mở miệng, giơ lên trường thương, chỉ phía xa Trần Khung. Năm ngoái ở chỗ này, ta thua ngươi trên thân phần này huyết mạch chi lực. Hôm nay là ta báo thù ngày, ta chờ ngày này đã rất lâu. Theo trong giọng nói của hắn nghe không ra bao nhiêu không cam lòng, cứu hận cảm xúc, có chỉ là trình bày sự thật đồng dạng kể ra, tựa hồ đã không đem Kim Tông độc giác sư huyết mạch để vào mắt. Lần này ngươi đồng dạng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Trần Khung gầm thét vọt mạnh mà ra, cương đại lực lượng tại chân bắp thịt nổ tung, đẩy hắn hóa thành một cái đạn tháo, cuốn lên cùng phòng, trong chốc lát đi vào hẹp dùng trước mặt, giơ lên cao cao trực đao, lực bổ xuống. Làm. Trực đao bị trường thương ngăn trở, lần này Trần Khung không tiếp tục bị đẩy lùi, ngược lại là hẹp dùng trường thương trong tay trầm xuống một tấc. A. Hẹp dùng trên mặt rốt cục xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, cười lạnh, một cái tay khác đột nhiên nâng lên, một quyền đánh ra. Đông. Trần Khung đồng dạng dùng chống không tay trái đánh ra một quyền, bị đánh bay ra ngoài. Vừa hạ xuống chỗ, hắn liền lại lần nữa gần người mà lên, đao quang như là vòi rồng, nhấc lên chí mạng mà mãnh liệt tiến công. Hẹp dùng vừa phòng hai chiêu, bên hai thình lình đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc sư hống. Giống. Cương đại giam cầm chi lực khiến hắn thân thể cứng đờ, không thể động đậy, trơ mắt nhìn lấy chuôi này trực đao sát qua trường thương, hướng trên mặt chém tới. Chương 96, Tô Minh thực lực, lực chiến hẹp dùng. Chương 96, Tô Minh thực lực, lực chiến hẹp dùng. Mắt thấy là phải bị chém trúng, hẹp dùng mi tâm màu vàng kim đường vân bỗng nhiên căng ra, huyết nhục xé rách, từ đó chui ra một viên đen trắng rõ ràng nhãn cầu. Xuy. Nhãn cầu bắn ra một chùm ô quang, đánh vào Trần Khung thể nội. A. Khí thế như hồng Trần Khung bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, như là bị một cái nhìn không thấy năm đấm đánh trúng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Cái kia nhãn cầu chỉ xuất hiện không đến một giây, chợt vạch một chút liền chui trở về máu thịt bên trong, ngay sau đó vết thương khép kín, nếu không phải mi tâm còn có một giọt máu tươi chảy ra, cơ hồ gọi người coi là vừa mới một màn kia chỉ là huyết tượng. Kim Tông sư hống, không gì hơn cái này. Hẹp dung cười lạnh một tiếng, nhấc chân giẫm một cái. Oeng. Hắn lần đầu cách khai kim quang vòng tròn, giơ cao trường thương, phát sau mà đến trước đội kịp Trần Khung, luân động trường thương hung hăng quất vào Trần Khung bên eo. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Trần Khung cuồng phún một ngụm máu tươi, như là phá bao tải đồng dạng, bị quất bay hướng một phương hướng khác. Hẹp dung trùng điệp một bước, thân hình thay đổi thật nhanh, lại lần nữa đuổi kịp Trần Khung, lại là một thương đập trúng lồng ngực. Phốc. Trần Khung bị nện tiến mặt đất, lại đạn bay lên, dưới thân bản đá đều nát. Như thế hung tàn một màn, nhìn đến vây xem mọi người không khỏi sợ hãi. Cái này cần nát bao nhiêu xương cốt, còn có thể sống sao? Trên khán đài, Cao Nguyệt Chi cắn chặt răng ngà, tiểu mị trên mặt tràn đầy vẻ không đành lòng, muốn lên tiền doanh cứu, nhưng lại do dự không dám hành động. Lấy hẹp dung như thế, nàng hiện tại tiến lên cũng là tặng, không những cứu không được Trần Khung, còn phải đem chính mình góp đi vào. Có thể để nàng cứ như vậy nhìn lấy Trần Khung bị lăng đục, ngược sát, nàng cũng làm không được. Ai? Tô Minh phát giác được Cao Nguyệt Chi nội tâm xoắn xuýt, than nhẹ một tiếng, không lưng đem Khương Xiển để dưới đất, để hắn dựa vào thạch trụ. Khương Xiển nao nao. Tô Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên vọng động. Tô Minh mỉm cười nói, yên tâm, ta không phải người ngu. Hắn đi đến Cao Nguyệt Chi bên người, nhìn kỹ Khương Xiển. Nói xong, bỗng nhiên theo khán đài đài cao phía trên lướt lên, nhấc tay vồ một cái, một thanh màu đen đại cung rơi vào trong tay. Dây cung réo vang, như thiên lôi nổ vang. Dây cung này là hắn đang thăng hoa thí luyện đổi lấy khen thưởng, cùng siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm, không gian vòng tay mở dạng, đều là màu đỏ thánh ngân mới có thể đổi lấy khen thưởng, uy lực so với hắn mang vào cái kia thanh mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nơi xa, hẹp dồn dơ cao trường thương, đang muốn đem nằm trên mặt đất thổ huyết Trần Khung một thương đóng đinh, chợt nghe dây cung minh thành, lòng có cảm giác, quay đầu hướng Tô Minh phương hướng trông lại. Ba mũi tên giống như lưu tình, đầu đôi tương liên, đã kích xạ đến trước mặt. Hắn vội vàng nâng thương phong cản. Mũi tên thứ nhất mũi tên đụng vào cán thương nổ tung, hẹp dồn thân hình run lên. Thứ hai mũi tên ngay sau đó trúng đích cùng một vị trí, lần nữa nổ tung, kinh khủng lực đạo thông qua thân thương lan truyền, đẩy hẹp dồn chân lui một bước. Sau cùng thứ ba mũi tên âm hiểm chạy hướng một tia phương hướng, lướt qua cán thương lướt qua, bắn về phía hẹp dồn mi tâm. Hắn đột nhiên nghiêng đầu tránh thoát, gương mặt bị mũi tên mang theo kình phong cắt một đạo vết máu. Hẹp dồn ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng giữa không trung thu hồi trường cung, giơ cao siêu hợp kim hạt ẩn kiếm sát tới Tô Minh. Là ngươi? Hẹp dồn thần sắc băng lãnh, thương xuất như long, mang theo loa toàn kính nói đâm thẳng mà ra. Keng. Tô Minh một kiếm chém trúng đầu thương, xoay người rơi xuống đất mấy mắt, trên người có nhạt vảy màu xanh chui ra, chính là nhưng đã kích phát thể nội lôi long đen. Cái này trạng thái dưới, hắn lực lượng, tốc độ, bạo phát cùng cảm giác năng lực đều phải đến trên diện rộng tăng trưởng, là hắn tối cường trạng thái. Oeng. Tô Minh dưới chân phát lực, cứng rắn gạch lát sàn thoáng chốc vỡ thành một mịt. Màu trắng sợi tơ nhất điểm. Hắn trong nháy mắt rút ngắn cùng hẹp dùng khoảng cách, kiếm phong băng lạnh im lặng cắt về phía đối phương cái cổ. Hẹp dùng bộ mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa vi diệu, tựa hồ có chút chấn kinh Tô Minh cho thấy tốc độ, cái kia cây trường thường đột nhiên một cái lưng ngang, ngăn lại siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm. Hai thanh binh khí va chạm, ma sát ra chướng mắt hỏa tinh. Tô Minh kiếm quang như điện, không ngừng hướng hẹp dùng đâm tới, cước bộ liên tiếp biến ảo, lấy thất tinh đạp cương không ngừng xúc thế, kiếm chiêu lực đạo tăng lên. Hẹp dùng ngăn cản mấy cái kiếm, phát giác được không đúng, trường thương rung động, một cái cứng đối cứng, cưỡng ép đem Tô Minh đánh lui, đánh gãy bộ pháp của hắn. Mấy ngày không thấy, ngươi trưởng thành rất nhiều. Bước lui Tô Minh, Hẹp Dồn vẫn chưa vội vã truy kích, khép mắt dò xét Tô Minh toàn thân bị vảy rồng màu xanh bao trùm bộ dáng, trong lòng có suy đoán. Lôi Long Gen cải tạo tề. Tô Minh nét miệng cười một tiếng, biết hàng. Hai người giằng co, trang diện nhìn ngốc đứng ngoài quan sát các quốc võ giả. Trần Khung bọn hắn đều biết, tiến vào di tích trước, cố ý hiểu qua Trần Khung tư liệu. Cái này mang hồ ly mặt nạ là ai? Nhìn bộ dáng kia, vậy mà so Trần Khung còn mạnh hơn, có thể cùng Hẹp Dồn đánh cho có đến có về, để Hẹp Dồn không thể không hai tay cầm thương đứng đối. Cao Nguyệt Chi lúc này đã ngộp. Hắn thế mà mạnh như vậy. Chẳng lẽ ta đoán sai, tiểu thập kỳ thật cũng là năm thứ ba đại học học trường. Khương Xiển khó khăn vịn thạch trụ đứng lên, lung lay sắp đổ, nhìn qua giữa sân rằng có hai đạo thân ảnh, ánh mắt hỏa nhiệt. Cái này ra hỏa, còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Hai người lẫn nhau trong ánh mắt cũng đều toát ra mấy phần lo lắng. Là, tiểu thập lúc này cho thấy thực lực, xác thực rất để người kinh ngạc. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là Hẹp Dồn. Ai cũng không biết Hẹp Dồn hiện tại có hay không sử xuất toàn lực, vạn nhất còn có lưu hậu thủ, liền tiểu thập cũng gây tại Hẹp Dồn trong tay, hạ quốc lần này thì tổn thất lớn hơn rồi. Một đám khẩn trương ánh mắt mong chờ nhìn soi mói. Hẹp Dồn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chậm rãi nâng lên trường thương. Nếu như ngươi coi là dạng này thì có thể đánh thắng ta, vậy liền quá ngây thơ rồi, bởi vì ngươi có đồ vật, ta cũng có a. Cùng với đạo này tiếng nói vừa ra, trên người hắn lại cũng có đại lượng nhạt vảy màu xanh toát ra, thân hình một chút cất cao đếm cm. Tô Minh khẽ nhíu mày. Lao tiểu tử này, thế mà cũng hối đoái lôi long gen cải tạo tề. Có hơi phiền phải a. Chết. Kích phát cải tạo gen sau Hẹp Dồn khí thế lần nữa tăng vọt một đoạn, một tiếng ầm vang đạp nát gạch lát sàn, trường thương lôi cuốn đối đầu vạn quân chi thế, đánh tới hướng Tô Minh. Tô Minh cước đạp thất tinh đạp cương tránh đi, kéo dài khoảng cách, lật tay đem vũ khí đổi thành màu đen đại cung, dương cung lắp tên. Cong. Mũi tên rời dây cung, phát ra xé rách không khí nổ đùng. Đang muốn truy kích Hẹp Dồn không thể không nâng thương phong cản, thế công dừng một chút. Tô Minh một bên dương cung, một bên không ngừng đi bộ, đem giữa hai người khoảng cách kéo ra càng xa. Hẹp Dồn đem một cây trường thương ném thành phong xe, ngăn lại tất cả đối diện phóng tới mũi tên, cười lạnh nói, vô dụng công. Nhìn ngươi có bao nhiêu mũi tên có thể bắn. Tô Minh trầm mặc không đáp, đột nhiên kéo căng dây cung, bắn ra trước nay chưa có sắc bén một tiễn. Một tiễn này tốc độ cực nhanh, như là thuấn di đồng dạng, Hẹp Dồn vừa nghe được dây cung vàng, mũi tên đã tới trước mắt, lại xuyên qua trường thương tuyến phong tỏa. Cái gì? Hắn giật nảy cả mình, trong lúc nguy cấp, đột nhiên vặn người hướng bên nhất tiệm. Mũi tên lướt qua cái cổ bay qua, mang theo một giải huyết châu. Chương 97, liệt không tiễn cùng tê liệt dược tề chi uy, chiến thắng. Chương 97, liệt không tiễn cùng tê liệt dược tề chi uy, chiến thắng. Hẹp Dồn sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới mũi tên kia, đã hoàn toàn vượt qua tam tinh võ giả phản ứng cực hạn. Cái này mang hồ ly mặt nạ ra hỏa, chẳng lẽ cũng nắm giữ thế hình thức ban đầu, đã một chân bước vào tứ tinh lĩnh vực. Ý niệm trong lòng lóe qua, Hẹp Dồn động tác không ngừng, mặt lạnh lùng nâng thương thẳng hướng Tô Minh. Thế mà vừa xông ra một bước, một cỗ thật sâu suy yếu cảm giác bất lực đánh tới. Hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Chuyện gì xảy ra? Hẹp Dồn ngắn ngủi khẽ giật mình, cấp tốc kịp phản ứng, đưa tay che cái cổ mới vừa rồi bị mũi tên cọ sát ra vết thương, vừa sợ vừa giận. Mũi tên có độc. Lúc này Tô Minh đã thối lui đến đấu trường biên giới, cùng Hẹp Dồn kéo ra 6-70 mét khoảng cách. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng trên dây cung dựng vào một mũi tên phản xạ ra lam ánh sáng yếu ớt. Vừa mới mũi tên kia là Vân Thị Tiễn kinh viên mãn về sau lĩnh ngộ tuyệt kỹ, tên là Liệt Không Tiễn. Dây cung một vang, mũi tên xé rách không gian, trong vòng trăm thước, cơ hội trong nháy mắt liền có thể trúng đích địch nhân. Phối hợp phía trên hắn đang thăng hoa thí luyện có ích màu xanh thánh ngân đổi lấy tê liệt dược tề có thể phát huy một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, chỉ cần bị quẹt vào một điểm, liền có thể say ngất một con voi lớn. Hẹp Dồn không có lập tức sủi lơ mất đi năng lực hành động, đã coi như hắn thể phách kinh người. Nhưng dạng này mũi tên, hắn còn có thể lại tránh mấy lần. Tô Minh buông tay, hiu, lại là một cái Liệt Không Tiễn. Hẹp Dồn thụ tê liệt dược tề ảnh hưởng, động tác chỉ hoãn không ít, càng tránh không khỏi một tiễn này. Mũi tên trúng đích lồng ngực của hắn, đâm xuyên quần áo, bị nhạt vảy màu xanh ngăn cản. Cán tên không chịu nổi trúng kích, ba nổ nát vụn. Hẹp Dồn rên lên một tiếng, lân phiến nứt toác, mũi tên đâm vào huyết nhục 2 cm chỗ sâu. Phát giác được trước ngực vết thương lại có độc làm dọc theo huyết dịch lan tràn quyết tán, Hẹp Dồn mặt đều xanh. Cái này hồ ly mặt nạ, thực sự quá âm hiểm. Chính mình cũng đã một chân bước vào tứ tinh võ giả, thế mà còn không phòng được hắn phóng tới mũi tên, cái này đúng sao? Hắn cái nào đến cường đại như vậy tiễn thuật? Trong lòng thầm mắng đồng thời, Hẹp Dồn lại trúng 2 mũi tên. Đại não đã bắt đầu choáng váng, mí mắt biến đến trầm trọng. Thân thể tứ chi cũng bắt đầu không nghe sai khiến. Đáng chết. Hẹp Dồn nghiến răng nghiến lợi, thua ở loại này thủ đoạn phía trên, thực sự để hắn cảm thấy bị khuất, khó có thể tiếp nhận. Nghiêm túc võ giả người nào dùng độc a? Người tiễn thuật đều cao như vậy, còn dùng độc. Người này thì không có một điểm thân là cường giả tôn nghiêm sao? Vì khôi phục thanh tỉnh, hắn dựng thẳng lên 5 ngón tay trái, đột nhiên hướng trên đùi cắm xuống. sắc bén móng tay đâm rách lân phiến, máu tươi chảy ròng. Mượn đau đớn kích thích, hẹp dùng ngắn ngủi khôi phục thư thái, nhìn hằm hằm nơi xa Dương cung lắp tên thân ảnh. Mi tâm màu vàng kim đường vẫn nứt ra, viên tia đen trắng rõ ràng quỷ dị nhãn cầu lần nữa chui ra, bắn ra một chùm ô quang. Chỉ tiếc, gặp qua Trần Khung ăn quả đắng đi qua, Tô Minh đã sớm để phòng hắn chiêu này. Hẹp dùng mi tâm huyết nhục vừa nứt ra, hắn đã quả quyết thu hồi màu đen đại cung, thi triển thất tinh đặc cường, rời đi tại chỗ. Xuy, ô quang lướt qua gót chân của hắn bắn xuống mặt đất, cứng rắn gạch lát sàn nhất thời xuất hiện một cái lỗ nhỏ, như là bị lạ dở chiếu xạ qua đồng dạng, bước lên khói xanh. Hẹp dùng chuyển động ánh mắt khóa chặt Tô Minh cao tốc di động thân ảnh, mi tâm nhãn cầu lăn lông lốc chuyển động, bắn ra một chùm lại một chùm ô quang. Thế mà, đến một lần tê liệt dược tề còn đang phát huy tác dụng, suy nghĩ của hắn cùng phán đoạn năng lực đều thụ ảnh hưởng, tương đối chậm chạp. Thứ hai, giữa hai người ngăn cách 6-70 mét khoảng cách, Tô Minh có nhất định phản ứng thời gian. Thứ ba, Tô Minh một thân võ kỹ vốn là lấy tốc độ, đánh bất ngờ năng lực tăng trưởng, am hiểu nhất tránh né loại này trực lai trực vãng công kích. Tổng hợp trở lên mấy điểm, kết quả chính là, mặc cho hẹp dùng như thế nào khóa chặt, mi tâm nhãn cầu bắn ra ố quang nhưng thủy trùng không cách nào trúng đích Tô Minh, luôn luôn lấy chỉ trong gang tấc bị hắn tránh thoát, khiến hắn trong lòng càng lo lắng. Một lát, hẹp dùng sắc mặt trắng nhợt, mi tâm huyết đục khép kín, dấu viên kia đen trắng nhãn cầu. Hắn cả giận nói, đáng chết hầu tử, cũng sẽ chỉ chạy trốn sao? Trả lời hắn là một cái bay tới trước mặt tên bắn lén. Làm. Hẹp dùng huy động trường thương, đánh bay một tên này, lơm lớp lo sợ chờ đợi một lát, nhưng không thấy càng nhiều mũi tên bay tới. Dương mắt nhìn lên, đã thấy xa xa Tô Minh thu hồi trường cung, đem vũ khí đổi thành siêu hợp kim hạ tại ẩn kiếm. Hẹp dùng đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo vui mừng quá đỗi, ý thức được Tô Minh nhiều mũi tên nửa đã dùng hết, quả quyết nhấc lên trường thương phát động trùng phong. Sự thật cũng xác thực cùng hắn nghĩ một dạng. Tô Minh mang vào di tích mũi tên vốn cũng không nhiều, đi qua mấy ngày vốn là tiêu hao không ít, lúc này liên phát mười mấy mũi tên, ống tên đã trống không. Đối mặt xông tới hẹp dùng, hắn nâng kiếm lên tiếp. Keng. Hai người lại lần nữa lâm vào cận thân giao chiến. Trường thương cùng kiếm kích liệt va chạm. Hẹp dùng tuy nhiên về mặt sức mạnh càng hơn một bậc, nhưng thụ tê liệt dược tề hạn chế, phản ứng tốc độ không lớn bằng trước đó. Tô Minh trong tay siêu hợp kim hạt ẩn kiếm tự mang phá giáp hiệu quả, hẹp dùng trên thân lân phiến phòng ngự trong mắt hắn thùng rông kêu to. Chỉ chốc lát sau, hẹp dùng trên thân thì thêm ra mấy đạo miệng vết thương. Mười mấy hồi hợp sau, Tô Minh bắt lấy hẹp dùng một sơ hở, một kiếm xuyên thủng hẹp dùng đầu vai, đau đến hẹp dùng gương mặt đều bầm méo. Sau đó theo sát một chân, đạp trúng hẹp dùng ở ngực. Oeng! Hẹp dùng bay rất ra ngoài, nhập vào trong thính phòng. Bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quan chiến các quốc võ giả nhìn ngây người. Hẹp dùng thế mà bị đánh bay rồi. Đây là lúc trước cái kia tự tin cường đại, giống như chiến thần hẹp dùng sao? Thắng lợi cân bằng, chẳng lẽ em muốn hướng cái kia hạ quốc hồ ly mặt nạ võ giả như vậy? Tô Minh không chú ý tới kinh hô, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dưới chân đạp một cái, hóa thành mũi tên, trong chớp mắt đi vào hẹp dùng trước mặt, giơ kiếm đâm xuống. Đi chết. Hẹp dùng sắc mặt dữ tợn, đổ vào phế tích bên trong, chống lên nửa người trên, mi tâm da thịt nứt ra. Một chùm ố quang bắn ra. Hừ. Tô Minh đầu lệch ra, ố quang lau mặt gò má bay qua, lân phiến phá toái, lưu lại một đạo đốt cháy khét dấu vết. Trong tay siêu hợp kim hạt ẩn kiếm không mang theo mảy may do dự, quán chú toàn bộ lực đạo, đột nhiên đâm xuống. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm xuyên hẹp dùng trái tim, một đoàn kim quang đột nhiên theo hẹp dùng trên thân nổ tung. Tô Minh cảm giác mình giống như là bị một chiếc bùn đầu xe đục vào, hóa thành cắt đứt quan hệ con diều xa xa bay ra ngoài. Đáng chết mặt hồ ly mặt nạ, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bên hai truyền đến hẹp dùng tức hồn hệ thanh âm. Tô Minh ngã trên mặt đất, lăn vài vòng tan mất lực đạo, nhảy lên một cái. Cưỡng ép đè xuống sông đến cổ họng một ngụm máu tươi, hắn ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy một đoàn kim quang toát ra rời đi đấu trường, cũng không quay đầu lại trốn hướng nơi xa đi. Nhìn tốc độ, là không đuổi kịp. Tô Minh khẽ nhíu mày, do dự hai giây, lại mở ra. Không có thể tại chỗ giết hẹp dùng, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tính là gì đại sự. Lấy hắn tốc độ phát triển, lần sau như có cơ hội gặp lại hẹp dùng, đối phương đã không có khả năng lại cho hắn tạo thành uy hiếp. Trở lại đấu trường trung ương, Tô Minh tại kim quang vòng tròn bên trong đứng vững. Đấu trường bên trong, mỗi người chỉ có một lần hạ trường cơ hội, đánh bại hẹp dùng, hắn còn muốn thủ lôi mặt đối với những khác người khiêu chiến, lúc này từ bỏ dễ như trở bàn tay kim quang khen thưởng đuổi theo hẹp dùng, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Một bóng người theo đấu trường bên ngoài lướt đến, là Cao Nguyệt Chi. Nàng vọt tới Trần Khung bên người, phụ thân lấy tay thử một chút hơi thở cùng nhịp tim đập, nhanh chóng kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, hiển nhiên là Trần Khung còn chưa ngọn cụ tỏi. Không lưng ôm lấy hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người Trần Khung, Cao Nguyệt Chi sắc mặt phức tạp nhìn hướng Tô Minh. "Tiểu thập, ta ơn ngươi." Nếu như không có Tô Minh xuất thủ ngăn cản, Trần Khung sớm đã bị hẹp dùng đâm đến xuyên tim. Tô Minh nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói gì. Cao Nguyệt Chi ôm lấy Trần Khung sau khi rời đi, Tô Minh tại vòng sáng bên trong đợi vài phút, có người thử thăm dò hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá, vẹn vẹn giao thủ hai cái hội hợp, người kia liền bị Tô Minh một kiếm đâm xuyên lồng ngực, ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Kết quả này dọa lui không ít trong bóng tối nóng lòng muốn thử, muốn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt người. Tô Minh tại kim quang vòng tròn trung đẳng 10 phút đồng hồ, lại không một người còn dám xuống tràng khiêu chiến hắn. Chương 98, kim quang khen thưởng, nguyên thủy chi tâm, chương 98, kim quang khen thưởng, nguyên thủy chi tâm. 10 phút thoáng qua một cái, không người khiêu chiến, Tô Minh tự động thắng được, trở thành đấu trường cuối cùng người chiến thắng. Dưới chân sàn nhà chậm xuống, Tô Minh ổn định thân ảnh, dẫm lên sàn nhà chậm rãi hạ xuống. Hàng hơn 10 mét, một tiếng ầm vang, sàn nhà ổn định. Bốn phía sáng lên nhu hòa bạch quang, chiếu sáng hoàn cảnh. Tô Minh nhìn quanh một vòng, chính mình thân ở một gian hẹp tiểu thạch thất bên trong, trước mặt có một tòa cùng thăng hoa thí luyện khen thưởng mật thất giống nhau như lúc thạch đài. Vừa dò xét hết hoàn cảnh, trong bệ đá bắn ra một chùm sáng, ở trước mặt hắn triển khai thành một màn ánh sáng. lựa chọn ngươi kim quan khen thưởng. Bên hai vang lên thanh âm lạnh như băng nhắc nhở. Tô Minh định thần nhìn lại, màn sáng phía trên chỉ có 3 cái có thể chọn cổ. Cái thứ nhất là một viên lớn chừng ngón cái tinh thể, không màu trong suốt. Phía dưới có một hàng nói rõ: Nguyên thủy chi tâm, nguyên thủy chi địa đản sinh thuần túy kết tinh, thực nhập thể nội về sau, có thể thông qua hấp thu huyết hạch, ma hạch bên trong năng lượng, để thăng huyết mạch chi lực. Thứ hai là một môn võ kỹ. Trụ thần kiếm nhập môn phần, lựa thừa có thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, tập thành sau có thể lĩnh ngộ trụ thần chi lực, bước vào trụ thần nhất đạo. Tô Minh đồng tử co rụt lại. Hảo gia hỏa, thiên cấp võ kỹ. Thứ này xuất ra đi đấu giá, chí ít có thể bán cái mấy ngàn vạn a. Bất quá đây vẫn chỉ là nhập môn phần, tu thành sau chỉ là bước vào trụ thần nhất đạo, đến tiếp sau làm sao phát triển cũng không nói rõ ràng, có chút không rõ ràng a. Cái thứ ba lựa chọn là một cái trứng, hơi hơi phiếm hồng, mặt ngoài có màu đen điểm lấm tấm. Liệt diễm song đầu lang chi đoán, lấy cao giai hỏa diễm hệ yêu thú tinh huyết tới nước, có thể ấp trứng ra liệt diễm song đầu lang, thành niên thể nắm giữ bát giai thực lực. Cái đồ chơi này, Tô Minh một giây đều không do dự, liền đem cái thứ ba lựa chọn bài trừ bên ngoài, để hắn đi ấp trứng một con yêu thú. Kéo xuống đi. Dù là có khống chế khế ước thủ đoạn, cái này lựa chọn đối Tô Minh cũng không có lực hấp dẫn gì. Yêu thú trong mắt hắn cũng là nguyên năng điểm, làm sủng vật, đồng bọn thôi được rồi. Mà lại không cần nghĩ cũng biết, thật đem thứ này ấp trứng đi ra, như thế nào bồi dưỡng đến thành niên thể, cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ánh mắt quay lại trước hai cái lựa chọn. Tô Minh cân nhắc một lát, lựa chọn nguyên thủy chi tâm. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ tuy nhiên rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn trong thời gian ngắn tu hành không được, không bằng nguyên thủy chi tâm trợ giúp lớn. Vừa vận hiện tại thể nội có lôi long gen, lựa chọn nguyên thủy chi tâm có thể cường hóa lôi long huyết mạch chi lực, nói không chừng có thể làm cho mình tránh thức nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Tô Minh tại màn sáng bên trên điểm một cái, thạch đài đắm chìm đi xuống, không bao lâu, nương theo lấy một trận bánh răng chuyển động âm thanh, lại kéo lên một viên không màu trong suốt tinh thể chậm rãi thăng lên tới. Đây chính là nguyên thủy chi tâm. Tô Minh nhặt lên tinh thể dựa theo giới thiệu rõ bên trong nâng lên phương pháp, vung lên áo mặc, xách ngược siêu hợp kim hà tài ẩn kiếm, tại ở ngực chính giữa cẩn thận mở ra một đường vết rách. Nhịn đau đau, đem nguyên thủy chi tâm nhét vào máu thịt bên trong, Tô Minh khống chế bộ ngực bắp thịt núc ních, vết thương khép kín. Sau một khắc, nhét vào tinh thể dường như hóa thành một cái hỏa chủng, truyền đến từng trận nóng rực nhói nhói. Tô Minh sinh ra một loại kỳ quái ảo giác, dường như bộ ngực mình vị trí dài ra một cái đặc thù bộ phận, tập trung tinh thần, có thể rõ ràng cảm giác được cái viên kia tinh thể tồn tại. Hắn theo không gian vòng tay bên trong lấy ra một viên hạ đẳng ma hạch. Thứ này là tại đánh tan tiểu hình ma triều thí luyện bên trong lấy được khen thưởng, trên người hắn hết thảy có hơn 40 viên. Đem ma hạch thân cận ở ngực nô lên. Ma hạch bên trong chạy xuôi màu đen khí tức bị lực lượng nào đó dẫn dắt, từng tia từng sợi chui ra, bay vào máu thịt bên trong, bị nguyên thủy chi tâm luyện hóa. Một luồng nóng rực dòng nhỏ tự nguyên thủy trong lòng chảy ra, theo kinh mạch, tán nhập thể nội các nơi. Tô Minh ẩn ẩn cảm giác được thể nội lôi long gen lớn mạnh một tia, cũng không rõ ràng. Hắn lại lấy ra còn lại hạ đẳng ma hạch, dần dần hấp thu bên trong màu đen khí tức. 40 mấy viên ma hạch toàn bộ hút dọn sạch, thể nội lôi long huyết mạch chi lực rốt cục có tiến bộ rõ ràng. Tô Minh cúi đầu nắm quyền, bàn tay cấp tốc chụp lên một tầng lân thiến, nhan sắc khách quan trước đó biến thâm không ít. Đôn đốt. Mấy đạo sáng ngời hồ quang điện tại hắn trong bàn tay nổ tung, quất roi lấy không khí, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cảm thụ được hồ quang điện uy lực, Tô Minh trong lòng vui vẻ. Loại trình độ này, đã có thể điện như chết bất nhập lưu yêu thú. Tuy nhiên vẫn là rất yếu, đối hắn thực lực không tạo được nhiều đại đề thăng, nhưng Tô Minh đã thấy sau này nỗ lực phương hướng. Chỉ phải không ngừng hấp thu yêu thú huyết hạch, ma hạch, một ngày nào đó, hắn lôi long huyết mạch chi lực, đem về lớn mạnh đến đủ để địch nổi Lâm Thanh Ly Hàn Xương trưởng ngự năng lực cấp độ. Tiên đồ đều có thể a. Chính đắc chí lúc, dưới chân một trận lắc lư, sàn nhà từ từ đi lên, kéo lên Tô Minh trở lại đấu trường bên trong. Lúc này vây quanh ở đấu trường bốn phía võ giả đã tán đến không sai biệt lắm, Tô Minh ánh mắt quét qua, phát hiện Cao Nguyệt Chi ba người còn chưa đi. Cao Nguyệt Chi cũng đi không được, một người mang theo Trần Hùng, Khương Xiển hai cái trọng thương bệnh nhân, nàng bây giờ rời đi, xác suất lớn sẽ bị người để mắt tới đánh lén. Hôm nay đã là tiến vào di tích ngày cuối cùng, lúc này giết người cướp của, thu hoạch rất phong phú. Tô Minh mấy cái nhảy vọt, đi vào Cao Nguyệt Chi ba người bên cạnh. Chúc mừng ngươi, cầm tới đấu trường kim quan. Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Khương Xiển lưng tựa thạch trụ mà ngồi, sắc mặt đã hồng nhuận không ít. Tô Minh đối cái đề tài này cười một tiếng mà qua, nhìn hướng bị Cao Nguyệt Chi ôm vào trong ngực, vẫn hôn mê bất tỉnh Trần Khung. Trần Khung vết thương trên người đã cầm máu. Hắn thế nào? Cao Nguyệt Chi hai đầu lông mày tình cảnh bi thảm, không tốt lắm, tuy nhiên mệnh là bảo vệ, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái, nội tạng cũng bị đánh nát, có thể sẽ lưu lại mầm bệnh, ảnh hưởng sau này tu hành. Còn sống là được. Tô Minh chỉ có thể như thế an ủi. Cao Nguyệt Chi ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Còn có mấy giờ liền đến rời đi thời gian. Tô Minh biết nàng muốn nói cái gì, đi xuất khẩu điểm chờ xem, các ngươi cái dạng này, ta cũng không thể vứt xuống các ngươi mặc kệ. Cao Nguyệt Chi cảm kích cười một tiếng, cảm ơn, sau khi trở về, Trần gia nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không cần. Tô Minh lắc đầu. Trở về hắn liền muốn lấy xuống hồ ly mặt nạ, không có ý định hướng Cao Nguyệt Chi bọn hắn lộ ra chính mình thân phận, Trần gia báo đáp không báo đáp, hắn cũng không quan tâm. Hai người mỗi người lưng lên một cái tàn tật số, rời đi đấu trường, tiến về rời đi di tích tụ tập điểm. Tại tụ tập điểm, bốn người cùng lúc trước rời đi mấy tên hạ quốc võ giả tụ họp. Nhìn đến nằm ở Cao Nguyệt Chi trên lưng Trần Khung thảm trạng, mấy tên võ giả hào hào đổi sắc mặt, nội tâm hợp vực. Trần Khung đều bị đánh thành cái này điếu dạng, còn tốt bọn hắn trước đó trốn đi, không phải vậy hiện tại hơn phân nửa cũng đã hóa thành hẹp dùn dưới thương vong hồn. Kết quả cuối cùng vẫn là để hẹp dùn lấy được kim quan a, cái này đám kia thần ứng quốc võ giả sau khi ra ngoài, lại muốn nói khoác khoa trương. Một tên võ giả thấp giọng nói, Cao Nguyệt Chi thản nhiên nói, sau cùng chiến thắng không phải hẹp dùn. Mấy tên võ giả kinh hãi, không phải hẹp dùn, đó là ai? Cái này một giới các quốc thăm dò trong đội, còn có người so hẹp dùng càng mạnh. Chẳng lẽ là Anh Hoa quốc bẹn nổ gì rồi? Chương 99, trở về Hạ quốc, gặp lại Triệu Tỉnh, chương 99, trở về Hạ quốc, gặp lại Triệu Tỉnh. Bẹn nổ gì rồi? Hắn cũng sướng. Cao Nguyệt Chi lạnh hừ một tiếng, liếc qua Tô Minh, đánh bại hẹp dùng cầm xuống kim quan, là tiểu thập. Cái gì? Mấy tên võ giả như bị sét đánh, ào ào trợn tròn ánh mắt nhìn hướng Tô Minh, nửa há miệng, trong lòng lấp kín hoang đường, khó có thể tin. Lúc trước Tô Minh xông đến Thăng Hoa thí luyện thứ 12 quan, đã để bọn hắn đã kinh ngạc lại hâm mộ, trong lòng chua chua, nhận định Tô Minh là gặp vận may, 10 vị trí đầu quan may mắn tránh đi có phân lượng đối thủ, mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt chen vào 12 quan. Nhưng bây giờ Cao Nguyệt Chi lại còn nói Tô Minh đánh bại hệ dụng, trở thành kim quan đấu trường người chiến thắng. Đây cũng không phải là bằng vận khí có thể giải thích. Cái này lại xuất phát trước ngày cuối cùng chen rơi Tiêu Lôi danh ngạch, gia nhập thăm dò đội mặt nạ người, đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, mấy người đối Tô Minh dưới mặt nạ thân phận chân thật sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Tô Minh đối mấy người lựa nóng ánh mắt làm như không thấy, trái phải nhìn quanh, tại đám người chúng quanh trong tìm hẹp dùng thân ảnh. Quân tử không báo qua đêm thủ. Hẹp dùng theo đấu trường rút đi lúc nói nghiêm túc, tương lai muốn tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại Tô Minh ở ngực cắm vào nguyên thủy chi tâm, hấp thu ma hạch chi lực, cường hóa lôi long đen, thực lực lại có đề thăng. Chỉ cần hẹp dùng lúc này dám xuất hiện, hắn không ngại lại cùng đối phương đánh một trận, nếm thử rời đi di tích trước vĩnh viễn trừ hậu họa, đưa hẹp dùng đi gặp thượng đế. Đáng tiếc, tìm một vòng, cũng không có phát hiện hẹp dùng cùng cái kia mấy tên thần ứng quốc võ giả. Thằng đến rời đi di tích cổng vòm đá sáng lên mạch quang, mở ra xuất khẩu, hẹp dùng cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. 2 giờ sau, tàu thủy. Tô Minh đứng tại bong tàu, đưa mắt nhìn hải đảo dần dần rời xa. Lần này dị thần di tích chuyến đi, đến đây cơ bản thì tuyên bố kết thúc. Có thể trong lòng hắn, nhưng lưu lại rất nhiều nghi hoặc. Dị thần di tích từ đâu mà đến? Là ai sáng tạo ra nơi này? Là ai đem tiến vào di tích truyền tống môn an trí tại trên hải đảo? Toàn này di tích tồn tại mục đích là cái gì? Tô Minh có loại dự cảm. Chờ hắn tiến vào đế kinh võ đại, theo tự thân thực lực đề thăng, những vấn đề này một ngày nào đó sẽ công bố đáp án. Cái này thế giới sau lưng ẩn giấu đi bí mật, phổ thông người tiếp xúc không đến bí mật. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tô Minh quay đầu nhìn lại, là mấy cái trẻ tuổi mặt lạ hoắc, có chút ấn tượng, tựa hồ là bản nham võ đại thăm dò đội viên. Dẫn đầu một người là cái 1m9 nam tử, hai đầu lông mày rất to, sáng ngời có thần ánh mắt cho người ta rất chân thành cảm giác. Ngươi tốt, bản nham võ đại, Hứa Lôi. Mày dầm nam tử chủ động đưa tay phải ra, phóng thích thiện ý nụ cười. Trước đó ngươi tại đấu trường cùng hẹp dùng quyết đấu chúng ta nhìn, rất lợi hại, thời đại này có thể đem cung thuật luyện đến loại trình độ đó người không nhiều lắm. Tô Minh đưa tay cùng hắn cầm một chút, quá khen. Đối mặt hắn có chút lãnh đạm phản ứng, Hứa Lôi không có chút nào sinh khí, chân thành nói, có thể nói cho ta biết một việc sao? Ngươi nói, ngươi là năm thứ 2 đại học sinh, vẫn là năm thứ 3 đại học? Tô Minh hỏi lại, ta là năm thứ 2 đại học vẫn là năm thứ 3 đại học, khác nhau ở chỗ nào? Hứa Lôi cười khổ nói, đối ngươi là không có gì khác biệt, nhưng đối chúng ta mà nói, nếu như ngươi cùng chúng ta cùng ở giới, đều là năm thứ 2 đại học, thì mang ý nghĩa người đồng lứa bên trong xuất hiện một tòa so trần khung càng khó vượt qua cao sơn, chúng ta áp lực sẽ rất lớn à. Tô Minh là người, bị hắn cái này không để lại dấu vết tân bút có chút thoải mái, tâm tình đều dễ dàng mấy phân. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy ngươi coi như ta là năm thứ 3 đại học đi. Hứa Lôi sững sờ, đừng à, cái gì gọi là thì coi ngươi là năm thứ 3 đại học, đến cùng phải hay không, cho cái lời chắc chắn à. Dù sao không phải năm thứ 2 đại học. Thật, không có nói láo. Cái kia chính là năm thứ 3 đại học, yên tâm, ha ha. Đạt được đáp án, Hứa Lôi cùng mấy tên đồng bạn hài lòng rời đi, một bộ rỡ xuống gánh nặng bộ dáng. Cái này về sau, lại có mấy cái chi đội ngũ thành viên đến cùng Tô Minh đáp lời, nói bóng nói gió nghe ngóng hắn thân phận. Tô Minh giữ kín như bưng, từng cái lừa gạt. Thi liên thuyền trưởng Sở Hùng cũng đem hắn kêu lên, miễn cưỡng vài câu, khen hắn cho Hạ Quốc tranh giành cầu khí. Trở lại chỗ ở gian phòng, Khương Xiển đã theo y tế phòng trở về, nằm ở trên giường cầm táo. Tô Minh, thương thế xử lý tốt. Khương Xiển cười hì hì nói, ừm, không có gì đáng ngại, trở về tu dưỡng mấy tháng thì lại sinh long hoạt hổ. Trần Khung đâu? Hắn tình huống thế nào? Hắn à, không tốt lắm, xương cổ sống đều gãy mất, bị thương rối tinh rối mù, nói là nhất định phải nhanh đưa về đế kinh trị liệu, không phải vậy về sau thì phế đi, nghe nói Sở Hùng chính tại an bài cho hắn máy bay. A. Tô Minh ồ một tiếng, liền không có gì có khác phản ứng. Trần Khung tại đấu trường hành động, hắn không quá ưa thích, đối người này không có cảm tình gì, phế không phế, hắn tuyệt không quan tâm. Khương Xiển ấp úng cảm táo, một cặp mắt đào hoa trừng trừng theo dõi hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Minh bị hắn chằm chằm đến không được tự nhiên, não hải bên trong chợt nhớ tới trước đó giúp Khương Xiển móc thuốc lúc, tại hắn y phục bên trong sờ được mềm mại. Cái kia vỏ mềm xúc cảm, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi cơ ngực lớn phạm chủ. Cái này ra hỏa, sẽ không phải. Tô Minh trong lòng thầm nhủ, hướng Khương Xiển ném đi hồ nghi ánh mắt. Hai người ánh mắt đối mặt, Khương Xiển nháy mắt mấy cái, "Ừm. Thế nào? Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?" Khương Xiển cười khúc khích, đương nhiên là đang nhớ ngươi dưới mặt nạ đến cùng mọc ra một tấm như thế nào mặt, ở chung trong khoảng thời gian này, ngươi ngủ cũng không chịu hái mặt nạ, ăn cơm đều chỉ nhấc lên đến một nửa, phòng ai đây? Có cần phải như thế che che lấp lấp à, vẫn là nói thân phận chân thật của ngươi thật như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Minh cười ha ha, "Ngươi đoán?" "Ta đoán cái rắm. Nói thật, trước đó nếu như không phải ngươi đút ta uống thuốc, hiện tại ta hơn phân nửa đã chết, ngươi cứu ta một mạng, ta tổng đến biết ân nhân cứu mạng của mình là ai a." Chờ trở lại đế kinh cũng tốt báo đáp ngươi không phải. Báo đáp thì miễn đi, vốn là cũng không phải việc ghê có gì. Tô Minh thuận miệng cự tuyệt. Lần này di tích hành trình có chút quá làm náo động, không chỉ đối Khương Xiển, Cao Nguyệt Chi những người này muốn tiếp tục giấu giếm thân phận, chờ trở về, còn phải căn dặn Triệu Tình một phen, để cho nàng tuyệt đối đừng nói lộ ra miệng, đừng đem chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy vạn nhất để Hắc Y Nhân cái kia một đám biết thực lực mình để thăng nhanh như vậy, làm không tốt lại muốn tới làm ám sát, giã ngoại chặt đánh, suy nghĩ một chút thì đau đầu. Cùng Khương Xiển câu được câu không trộn lẫn lấy miệng, cũng không lâu lắm, hai người cũng bị mất thanh âm, tại trong di tích góp nhặt 7 ngày mỏi mệt một mạch sông lên đầu, nằm ở trên giường ngủ thật say. Đảo mắt 3 ngày đi qua, tàu thủy đến Cự Kình cảng, rốt cục trở về Hạ Quốc lãnh thổ. Tô Minh hạ thuyền, liếc mắt liền thấy nơi xa ngừng lại một chiếc xe, Triệu Tình một thân màu xám âu phục, tinh thần già dặn, đứng tại bên cạnh xe hướng hắn gắt. Tô Minh thoát ly đội ngũ đi qua. Triệu Tình trên mặt mang khó có thể ức chế vui sướng, nhìn chăm chú lên hắn đi tới gần, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng kinh thán. Người tại trong di tích biểu hiện ta đã nghe nói, thật không nghĩ tới, một cái còn chưa nhập học học sinh cấp 3, vậy mà có thể đánh bại thần ứng quốc năm thứ 3 đại học thiên tài, ta quả thực muốn hoài nghi ngươi có phải hay không người. Chương 100, gặp lại Lâm Thanh Ly, chương 100, gặp lại Lâm Thanh Ly. Tô Minh cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi, Triệu chủ nhiệm quá khoa trương. Triệu Tình lắc đầu, nghiêm túc theo dõi hắn, giống đang nhìn một khối hiếm thấy bảo ngọc. Ngươi bây giờ còn không rõ ràng lắm chính mình hành động đến tột cùng có bao nhiêu kinh thế hai tục, không quan hệ, chờ chính thức nhập học về sau, ngươi sẽ từ từ nhận thức đến. So với Lâm Thanh Ly, ta hiện tại đối hứng thú của ngươi càng lớn, xin ngươi nhất định phải gia nhập Đế Kinh Võ Đại. Tô Minh, Triệu chủ nhiệm nói gì vậy, chúng ta trước đó không phải đã nói tốt. Ngươi để cho ta tiến thăm dò đội, ta lựa chọn Đế Kinh Võ Đại, ta không phải người nói không giữ lời. Triệu Tình ánh mắt bên trong vẻ tán thưởng càng phát ra nồng hậu dày đặc, cười quay người theo xe bên trong lấy ra một chồng văn kiện thật dày. Ngươi nói như vậy ta an tâm, đây là nhập học hợp đồng, ngươi xem một chút, không có vấn đề gì, hiện tại thì ký đi. Gấp gáp như vậy. Tô Minh tiếp nhận hợp đồng, thiện tay lật hai trang. Ta có việc phải lập tức đi Thu Nguyệt thành phố một chuyến, Triệu chủ nhiệm có thể không thể hỗ trợ an bài một chút. Chữa trị thiên phú bảo vật đã tới tay, hắn muốn mau sớm đưa cho Lâm Thanh Ly. Triệu Tình mở cửa xe, cười nhẹ nhàng nói, không có vấn đề, lên xe. Tô Minh tiến vào màu đen xe hơi hàng sau, phát hiện vị trí lái ngồi lấy một người nam nhân, đại khái là Triệu Tình tài xế. Nam người khuôn mặt ngay ngắn, tạo lấy đầu đinh, mang màu đen kính râm, khí tức bưu hãn. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Minh liếc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tô Minh lễ phép đáp lại một chút, do dự một chút, tháo mặt nạ xuống để ở một bên. Ánh mắt rơi trong tay trên văn kiện, cẩn thận lật xem. Triệu Tình ở bên ngoài đánh một lát điện thoại, ngồi vào tay lái phụ, máy bay đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta bây giờ liền đi phi trường. Ừm. Xe hơi chạy nhanh động, rời đi cảng cầu. Khương Xiển cùng Cao Nguyệt Chi đi xuống thang trên tàu, vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Cao Nguyệt Chi nghi ngờ nói, đây không phải là Triệu chủ nhiệm xe sao? Nói đến, tiểu thập tiến đội thời điểm, cũng là Triệu chủ nhiệm lĩnh tới a. Ngươi tiểu nói này thật đúng là, di tích thăm dò đội nhân viên biến động cũng không tại chiêu sinh ban công tác phạm vi bên trong, Triệu chủ nhiệm như thế nhiều lần xuất hiện, có chút khả nghi. Cao Nguyệt Chi, khả năng tiểu thập là Triệu chủ nhiệm người quen, hoặc là Triệu gia cái nào văn bối. Ừm. Hẳn là dạng này. Trong lúc lơ đãng, Khương Xiển trong lòng toát ra một cái khác suy đoán. Nhưng chỉ là lóe lên một cái suy nghĩ, liền bị hắn bắt bỏ. Tiểu thập là còn không nhập học tân nhân, cho nên mới sẽ từ chiêu sinh ban Triệu chủ nhiệm dẫn dắt nhập đội cái gì. Lại thế nào muốn cũng không thể nào. Cái này cũng quá hoang đường, không có khả năng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đi hướng phi trường trên đường. Tô Minh lật hết một trang cuối cùng hợp đồng, nỗi lòng chập trùng. Triệu Tình cho ra phần này hợp đồng, đãi ngộ thực sự quá ưu hậu, đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nhập học miễn hết thể học chi phí phụ, an bài độc lập dừng chân, nhảy qua phổ thông giảng bài hệ thống, có thể tùy ý tuyển một tên đạo sư lượng thân chế định trường thành kế hoạch, được hưởng trường học hết thể thiết bị ưu sử dụng chức quyền, cũng phân phối độc lập võ đạo thất. Hàng năm có 1000 vạn đỉnh ngạch môi trường nuôi cây kim, vô điều kiện cấp cho. Ngoài ra còn có hàng năm 5000 vạn không phát ra hơi thở cho vay hạn mức, cùng trường học tất cả võ kỹ miễn phí xem sử dụng quyền hạn. Cái này cái nào là chiêu học sinh, quả thực là tại chiêu cha. Đối mặt phần này hợp đồng, Tô Minh thực sự tìm không ra cái gì ma bệnh, chỉ có thể hướng Triệu Tình mượn tới một cây bút, dứt khoát vụ ký lên chính mình tên. Triệu chủ nhiệm, ta ký xong. Tiếp nhận Tô Minh đưa tới bút hòa hợp cùng, Triệu Tình nét mặt vui cười, tâm tình hết sức cao hứng. Tô Minh đồng học, cảm tạ ngươi lựa chọn chúng ta, Đế Kinh Võ Đại nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, về sau 4 năm, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Xin nhiều chỉ giáo. Triệu Tình, đúng rồi, ngươi lần này đi Thu Nguyệt thành phố, là đi gặp Lâm Thanh Ly a? Ừm. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Tô Minh thoải mái thừa nhận. Vậy thì thật là tốt, Lâm Thanh Ly cái kia phần hợp đồng ta cũng mang đến, chúng ta cùng đi một chuyến. Triệu Tình phối hợp nói ra, hồn nhiên không có phát hiện hàng sau Tô Minh sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ngươi đi dị thần di tích nửa tháng này, các đại cao giáo chiêu sinh ban đều đang tìm Lâm Thanh Ly, có thể nàng tựa như biến mất một dạng, ai cũng liên lạc không được, theo Lâm Thanh Ly trong miệng mâu thân cũng hỏi không ra nàng nữa nhi tung tích. Tô Minh sờ mũi một cái. Trước đó vì thuyết phục Triệu Tình đem hắn nhét vào di tích thăm dò đội, hắn khoe khoang khoác lác, nói Lâm Thanh Ly sẽ cùng mình chọn một trường học, sự kiện này còn không có cùng Lâm Thanh Ly nói. Nàng sẽ không có ý kiến phản đối đi. Buổi chiều năm lúc, Tô Minh cùng Triệu Tình, tài xế đón xe đến Lâm Thanh Ly ẩn thân viện điều dưỡng. Sau khi xuống xe, Tô Minh ngăn lại Triệu Tình. Triệu chủ nhiệm, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta muốn đi vào trước cùng Lâm Thanh Ly đơn độc nói mấy câu. Triệu Tình cười nói, tốt, các ngươi người yêu nửa tháng không gặp, ta người ngoài này là nên về trước tránh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tiến vào dị thần di tích, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì nàng a. Tô Minh một cái vừa cao khảo hết học sinh cấp 3, không tiếc chen rơi người khác có tên ngạch cũng muốn sớm tiến vào dị thần di tích, hiển nhiên có hắn không được không làm như vậy lý do. Lại liên hệ Lâm Thanh Ly trong khoảng thời gian này một mực mai danh nhận tích, trốn ở tòa này không đáng chú ý điều dưỡng viện bên trong tĩnh dưỡng. Triệu Tình một chút động não, liền có thể đoán được, Lâm Thanh Ly khẳng định là tại Hạp Cốc bị tập kích sự kiện bên trong ra cái gì tình huống, vì thế Tô Minh không thể không đi dị thần di tích vì nàng tìm kiếm giải quyết chi pháp. Mà nhìn Tô Minh hiện tại nhẹ nhõm thần sắc, biện pháp này cũng đã tìm được.
Đúng.
Tô Minh gật đầu thừa nhận. Đi vào viện điều dưỡng một lầu đại sảnh, sớm thu đến Tô Minh tin nhắn Hồ Mân, đã đợi hắn rất lâu. Nhìn đến Tô Minh tiến đến, Hồ Mân ánh mắt sáng lên, lộ ra mấy phân khẩn trương, mong đợi biểu lộ.
Bên này,
Tô Minh theo nàng đi vào thang máy.
Trên thang máy,
Hồ Mân hạ thấp giọng hỏi, thế nào?
Tìm tới thích hợp bảo vật a?
Tô Minh gật đầu, xoay chuyển bàn tay, theo không gian vòng tay bên trong lấy ra niết bàn thạch. Màu ngà sữa tảng đá bên trong tung bay lấy màu vàng kim quang điểm, vừa lấy ra thì hấp dẫn Hồ Mân ánh mắt.
Hoa, thật xinh đẹp hòn đá.
Tô Minh tâm tình có chút tâm thần bất định, hy vọng có thể hữu dụng.
Hồ Mân nắm tay cho hắn động viên, nhất định sẽ trị tốt.
Đây chính là dị thần di tích bên trong mang ra bảo vật.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra, Hồ Mân dẫn Tô Minh đi vào một gian phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ hai lần, đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong bày biện 10 phần đơn giản, tường trắng, màu trắng trần nhà, màu trắng giường bệnh. Trên giường ngồi một đạo hơi có vẻ gầy gò xinh đẹp bóng hình, đang xem sách. Nghe được tiếng mở cửa, Lâm Thanh Ly ngẩng đầu trông lại. Tóc xanh mắt màu lam, da thịt trắng hơn tuyết. Cái kia hoàn mỹ mang trên mặt mấy phân Tô Minh trước đây chưa từng thấy qua điềm tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng, ngoài cửa sổ trời chiều quang vào đến, càng thêm gương mặt của nàng rắc lên một tầng ôn nhu viền vàng. Tô Minh một chút cứng tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn chăm chú lên bức tranh này quyển, lại quên động tác. Hai người đối mặt một lát, Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng nâng tay, đem một luồng tản mát băng tinh lam tóc dài áp sát đến sau tai, hơi vểnh lông mi nhẹ rủ xuống, bình tĩnh nói:
"Người đã đến."
Chương 101, Lâm Thanh Ly khôi phục, hàn xương chi lực tăng cường. Chương 101, Lâm Thanh Ly khôi phục, hàn xương chi lực tăng cường.
"Để cho ngươi chờ lâu."
Tô Minh cấp tốc thu thập biểu lộ, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi qua, đưa ra niết bàn thạch, trong lồng ngực tạm thẳng thắn nhảy lên. Cái kia từ trước đến nay lãnh nhược băng sơn, cách người ngàn dặm bên ngoài Lâm Thanh Ly, thế mà cũng có dạng này phổ thông nhu hòa một mặt. Thật đúng là thấy được ngoài ý liệu đồ vật. Lâm Thanh Ly nhìn chằm chằm niết bàn thạch nói khẽ, "Đây là..."
Bóp nát nó.
Lâm Thanh Ly do dự một chút, đưa tay phải ra nắm lên niết bàn thạch, tinh tế thon dài năm ngón tay hơi hơi dùng lực.
Ba.
Màu ngà sữa hòn đá rất dễ dàng liền bị bóp nát, đại lượng màu vàng kim quang điểm bay lên trên trời, quang mang lấp lóe, như là đom đóm đồng dạng, hóa thành dòng sông màu vàng nóng tiến vào Lâm Thanh Ly ở ngực.
"Nô."
Kim quang nhập thể, Lâm Thanh Ly nhíu lên đôi mi thanh tú, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt thống khổ, vô ý thức nhấc tay đè chặt bộ ngực cao vút, dùng lực nắm chặt quần áo bệnh nhân. Tô Minh sau lưng theo vào tới Hồ Mân thấy thế giật nảy cả mình, "Thế nào?" Nàng đang muốn tiến lên xem xét Lâm Thanh Ly trạng thái, lại bị Tô Minh một thanh ngăn lại, níu lại cánh tay.
"Chờ một chút, đừng đi qua."
Tô Minh nhìn chằm chằm thần sắc thống khổ Lâm Thanh Ly, sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, người được khí tức nguy hiểm, quả quyết lôi kéo Hồ Mân lui ra khỏi phòng. Hai người chân trước vừa rời đi cửa.
"A."
Thật sâu túi người Lâm Thanh Ly đột nhiên thẳng lưng, đầu ngửa về phía sau. Băng tinh lam tóc dài không gió tung bay, như là khổng tức khai bình đồng dạng tại sau lưng triển khai.
Hô,
mắt trần có thể thấy lạnh thấu xương hàn khí theo trong cơ thể nàng phát ra, bao phủ cả ở giữa phòng bệnh. Trong chốc lát, đầu tiên là giường bệnh, sau đó là sàn nhà, trần nhà, lại về sau là vách tường, cửa sổ, cửa phòng, thậm chí phía ngoài lối đi nhỏ. Đại lượng tùng sinh u lam băng truy bao trùm hết thảy, chui ra cửa sổ, xông vào hành lang, đem tiếp xúc đến vật sở hữu thể trong nháy mắt băng phong. Hồ Mân bị Tô Minh lôi kéo rời đi đối diện cửa phòng phương hướng, một mực lui lại 7-8 bước, mới chưa tỉnh hồn dừng lại. Nhìn lấy lớp kín hành lang không gian, sắc bén như lao, còn tại răng rắc chậm nhanh lan tràn bằng truy bụi, Hồ Mân mở to hai mắt, răng trên răng dưới răng đánh nhau, bưng bít lấy thon gầy bả vai run giọng nói:
"Cái này,
đây coi như là thành công." Cảm thụ được trung quanh kịch liệt giảm xuống nhiệt độ, cùng trong không khí phiêu đãng cái kia một tia như có như không khí tức nguy hiểm, Tô Minh hít sâu một hơi, nheo mắt lại.
Nào chỉ là thành công, nàng băng xương năng lực,
so trước đó còn càng tiến bộ. Hắn vô ý thức hồi tưởng lại nửa tháng trước mặt đối áo đen người số 2 lúc, Lâm Thanh Ly bạo tẩu lúc tràn diện. Cả hai so sánh, hiện tại tràn ngập hành lang những thứ này băng truy, tuyệt không so khi đó kém, thậm chí càng nguy hiểm hơn mấy phân. Niết bàn thạch chỉ có chữa trị, tái tạo công hiệu, sẽ không xúc tiến đặc thù thiên phú trưởng thành, đây đại khái là nàng ban đầu vốn là có tiềm lực tiến một bước giác tỉnh biểu hiện.
Tô Minh trong giọng nói vô ý thức mang tới mấy phân hâm mộ.
Tuy nhiên thật lâu trước đó liền đã cảm thán qua, nhưng cái này gia hỏa thiên phú, thật sự là mạnh đến đáng sợ a.
Lúc này,
đông đông đông, hướng thang lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lầu dưới Triệu Tình bị đột nhiên phá cửa sổ mà ra, điên cuồng sinh trưởng bằng chùy bụi kinh động, dẫn tên kia màu đèn kính dâm nam xông tới.
Xảy ra chuyện gì?
Lâm Thanh Ly đâu? Nàng gọi tới Tô Minh bên người, nghiêm túc hỏi thăm.
"Ta không sao."
Băng chùy lấp đẩy mà thành băng tường về sau, truyền đến Lâm Thanh Ly khôi phục thanh âm bình tĩnh. Theo cái này âm thanh đáp lại, phía trên một giây còn không thể phá vỡ băng chùy bụi trong nháy mắt phá thoái, hóa thành một chỗ vụn băng than lún xuống dưới. Người mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân cùng dép lê Lâm Thanh Ly dẫm lên vụn băng từ trong phòng đi ra, một đầu băng tinh lam tóc dài cùng đồng tử đã khôi phục bình thường màu đen nhánh trạch, da thịt so sánh nửa phút trước, càng thêm trắng non trong suốt mấy phân. Trên người nàng nhiều hơn một loại khó nói lên lời khí chất. Rõ ràng biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, vẫn chưa tận lực làm ra cao cao tại thượng tư thái, lại để người không dám nhìn thẳng, dường như chỉ muốn đối mặt lấy nàng, ở sâu trong nội tâm liền sẽ không tự chủ được dâng lên cùng loại yết kiến nữ vương khẩn trương cảm giác.
Tô Minh kéo ra khóe miệng, bất động thanh sắc gáp hạ loại này vi diệu cảm giác.
Bên cạnh, lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy Lâm Thanh Ly bản nhân Triệu Tình chủ nhiệm đã ngây dại, phát ra vô ý thức nỉ non, thật đẹp nữ sinh. Lâm Thanh Ly đi đến Tô Minh trước mặt, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn chân thành nói, "Cảm ơn."
Tô Minh rời ánh mắt, sờ lên cái mũi.
"Cảm ơn cái gì, ngươi cứu ta một mạng, cần phải."
Lâm Thanh Ly mỉm cười,
như băng núi hòa tan, vui sướng nhẹ phẩy, nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tô Minh có chút hái hùng kết vía, đại não cấp tốc vận chuyển, vội vàng nói sang chuyện khác, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đế Kinh Võ Đại Triều Sinh Ban Triệu Tình chủ nhiệm, nàng tới mời ngươi gia nhập Đế Kinh Võ Đại. Triệu Tình có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, ánh mắt quay lại Lâm Thanh Ly trên thân, theo cặp công văn bên trong lấy ra hợp đồng, thành khẩn hai tay đưa tới. Lâm đồng học, hoan nghênh ngươi gia nhập Đế Kinh Võ Đại. Hai người miêu tả có chút khác biệt, Tô Minh nói là mời, Triệu Tình trong miệng lại là hoan nghênh. Nhìn lấy đưa tới trước mặt hợp đồng, Lâm Thanh Ly không có lập tức đưa tay tiếp nhận, nhìn hướng Tô Minh. Ngươi đi đâu cái đại học? Đế Kinh Võ Đại. Triệu Tình ánh mắt tại hai trên mặt người vừa đi vừa về quét một lần, tâm lý trở lại mùi vị. Được rồi, cảm tình Tô Minh trước đó nói muốn lấy hắn cùng Lâm Thanh Ly hai người cùng một chỗ nhập học làm điều kiện đổi lấy di tích thăm dò danh ngạch, chỉ là ăn nói lung tung, xem ra Lâm Thanh Ly rõ ràng không biết chuyện này. Phát giác được Triệu chủ nhiệm ánh mắt bên trong dị dạng, Tô Minh ra mặt có chút nóng lên. Hắn vốn định để Triệu Tình đợi dưới lầu, trước một bước tới cùng Lâm Thanh Ly nói sự kiện này, điện thoại cái, ai biết Lâm Thanh Ly sử dụng nhất bản thạch động tĩnh lớn như vậy, còn chưa kịp nói, liền đem Triệu Tình kinh động đi lên. May ra Lâm Thanh Ly không để cho hắn tiến một bước khó chịu, tiếp nhận hợp đồng, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Thỉnh cho ta một cây bút. Tô Minh kinh ngạc nói, ngươi không xem trước một chút hợp đồng nội dung. Triệu Tình rút ra bút máy đưa tới, nói bổ sung, trường học cho Lâm đồng học mở ra điều kiện giống như ngươi, đãi ngộ phương diện không cần hoài nghi, bất quá chuyện rất quan trọng, Lâm đồng học vẫn là trước nhìn một lần hiểu rõ ràng tương đối tốt, có gì không ổn địa phương chúng ta có thể hiệp thương. Không cần. Lâm Thanh Ly một bên nói, một bên tại trên hợp đồng ký chính mình tên. Tiếp nhận đưa trở về bút hòa hợp cùng, Triệu Tình trên mặt tươi cười, tốt, cứ như vậy ta nhiệm vụ thì hoàn thành. Tiếp đó, nếu như hai vị đồng học không có tình huống đặc biệt, ta đề nghị các ngươi hiện tại thì lên đường tiến về Đế Kinh, làm thủ tục nhập học. Tô Minh, rời đi học không phải còn có 2 tháng a? Triệu Tình, đúng, bất quá trên hợp đồng viết, các ngươi hai cái đều có tự chủ lựa chọn giảng bài quyền lợi, tại những học sinh mới khác nhập học trước, sớm lựa chọn đạo sư, bắt đầu đại học chương trình học cũng không quan hệ. Mặt khác, dạng này cũng dễ dàng hơn trường học bảo hộ các ngươi. Nhắc lên cái đề tài này, Tô Minh trong lòng hơi động. Nói đến, trước đó tập kích chúng ta cái kia hai cái hắc y nhân, đến tột cùng là thân phận gì lai lịch, đã điều tra xong a? Chương 102, Tứ Thánh Giáo Bí Ẩn, chương 102, Tứ Thánh Giáo Bí Ẩn. Năm nay võ đạo cao khảo thực chiến trạng nguyên cùng bảng nhãn tại trở lại trường trên đường tao ngộ thần bí nhân tập kích một chuyện, tại vừa phát sinh mấy ngày nay có thể nói là truyền đi xôn xao, đài truyền hình, phát thanh tranh đem đưa tin, ở trong xã hội gây nên sóng to gió lớn. Mấy ngày nay, Tô Minh vội vàng soát nguyên năng điểm, không sao cả chú ý ngoại giới động thái. Nhưng thông qua Mạnh Tinh Vũ, từ thiếu nguyên bọn người thuật lại biết được, sự kiện này không có qua mấy ngày thì nhiệt độ chợt hạ xuống, tương quan tin tức, đến tiếp sau tiến triển im bặt mà dừng, mấy ngày ngắn ngủi liền không có thảo luận độ. Cái này rõ ràng không bình thường, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, có người không muốn để cho chuyện này dư luận lên men. Lúc đó Tô Minh không rảnh để ý, hiện tại Lâm Thanh Ly thiên phú vấn đề giải quyết, hắn không có khả năng ngồi nhìn sự kiện này cứ như vậy đần độn lu mê lừa gạt qua. Lâm Thanh Ly cũng lộ ra nghiêm túc lắng nghe thái độ. Triệu Tình, liên quan tới sự kiện này, vừa vặn có mấy câu muốn cùng các ngươi bàn giao, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi trên xe nói đi. Một bên Hồ Mân thấy thế, thức thời gạt ra nụ cười nói, Lâm đồng học, chúc mừng thân thể ngươi khôi phục, sau này phải cố gắng lên nha. Các ngươi hai cái đều là, tại trong đại học cùng một chỗ nở rộ hào quang đi. Ta còn làm việc phải xử lý, hữu duyên gặp lại. Tạ ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng cúi đầu. Xuống lầu, trở lại trong xe. Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly ngồi ở hàng sau, Triệu Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu hướng hai người nói, liên quan tới tập kích các ngươi cái kia hai cái hắc y nhân, người tuy nhiên còn chưa bắt được, nhưng thân phận đại khái đã có thể xác định, là Tứ Thánh Giáo tổ chức thành viên. Tứ Thánh Giáo? Cái quái gì, nghe giống là người tà giáo tổ chức. Tô Minh cau mày nói. Triệu Tình cười khổ, tà giáo? Ân, không sai biệt lắm cũng coi như đi. Cái tổ chức này tại hơn 300 năm trước đột nhiên xuất hiện, lấy độ thế khó khăn, giải cứu nhân loại vì khẩu hiệu, cấp tốc phát triển lớn mạnh, đỉnh phong thời kỳ giáo chúng cao đến mấy trăm vạn người, thậm chí có thất tinh võ giả gia nhập. Mạnh như vậy? Tô Minh hô hấp hơi hơi cứng lại. Thất tinh võ giả, cái kia đã là có thể một người khai sáng một cái thế gia đại năng, thuộc về nhân loại đỉnh cấp chiến lực. Bất kỳ một cái nào thất tinh võ giả, đều là dậm chân một cái liền có thể khiến một tỉnh chi địa động đất tồn tại, loại này người sẽ đi gia nhập một cái tà giáo. Tứ Thánh Giáo có cái gì mị lực hấp dẫn bọn hắn? Đáng tiếc là Triệu Tình không có quá nhiều giới thiệu phương diện này nội dung, Tô Minh mở miệng hỏi thăm, nàng cũng lấy không biết sơ lược. Tứ Thánh Giáo là dùng thủ đoạn gì lôi kéo nhân tâm, hiện tại đã không thể kiểm tra chứng, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái tổ chức này tại 100 năm trước từng phạm phải không thể tha thứ tội nghiệp. Thiên Phong thành phố cái tên này, các ngươi tại cao trung trên sách học hiểu rõ đến quá a. Tô Minh nhìn Lâm Thanh Ly liếc một chút, cái sau mặt không biểu tình. Hắn gật đầu nói, "Ừm, Nam Bộ ven biển siêu đại hình thành thị, công nghiệp quốc phòng trọng địa, 100 năm trước bị thú triều hủy diệt, phạm vi ngàn dặm đến bây giờ vẫn là cường đại yêu thú chiếm cứ địa bàn." Quân đội khởi xướng qua vài lần chiến tranh đều không có thể thu phục. Triệu Tình biểu lộ nghiêm nghị, trận kia thú triều cũng là Tứ Thánh Giáo tại hậu trường đẩy mạnh đạn sinh kết quả. Trong xe không khí đột nhiên ngưng kết. Tô Minh ngạc nhiên, Lâm Thanh Ly trên mặt cũng lóe qua một tia chấn kinh. Người nói là, trận kia thú triều không phải tự nhiên hình thành, mà chính là Tứ Thánh Giáo tận lực dẫn đạo đi ra. Vì cái gì? Bọn hắn điên rồi sao? Thiên Phong thành phố lúc đó chí ít sinh hoạt mấy ngàn vạn người a. Tô Minh không có thể hiểu được. Tứ Thánh Giáo coi như lại thế nào bệnh thần kinh, lại thế nào tà giáo, tổ chức thành viên cũng là nhân loại. Dẫn đạo thú triều công phá siêu đại hình thành thị, tạo thành mấy ngàn vạn người tử vong, Tứ Thánh Giáo có thể từ đó mò được chỗ tốt gì? Đám người này khẩu hiệu không phải giải cứu nhân loại a? Như thế cái giải cứu pháp đúng không? Nhân loại đều chết sạch thì không cần giải cứu. Triệu Tính lắc đầu, tứ thánh giáo ý nghĩ người nào có thể hiểu được. Tóm lại, Thiên Phong thành phố luân ham về sau, quốc gia cũng không còn cách nào ngồi nhìn tứ thánh giáo tồn tại đi xuống, bắt đầu toàn quốc phạm vi thảm thức tiêu diệt toàn bộ tứ thánh giáo thế lực. Một trận đánh 10 năm, tứ thánh giáo cơ hồ bị nổ tận gốc, lại tạo thành mấy trăm vạn người tử vong. Dạy thủ đền tội về sau, nghe nói có mấy cái cao tầng tránh thoát truy sát bỏ chạy quốc ngoại kéo dài hơi tàn, mai danh nhận tích, không biết tung tích. Cái kia về sau, tại quốc gia tận lực phong tỏa dưới, cùng tứ thánh giáo có liên quan tin tức bị xã sẽ nhanh chóng quên lãng, rất nhanh liền không ai lại để lên cái tổ chức này. Không ít người coi là tứ thánh giáo đã hoàn toàn biến mất, đại gia cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ tới, lần này bọn hắn thế mà lại xuất hiện. Tô Minh nhíu mày trầm mặc nửa ngày, hỏi mấu chốt nhất tin tức, tứ thánh giáo có thể khống chế yêu thú vì bọn hắn làm việc. Triệu Tinh há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cái này, theo các ngươi tao ngộ cùng Thiên Phong thành phố hủy diệt phía trên nhìn, hẳn là dạng này. Bọn hắn làm sao làm được? Không rõ ràng, quyền hạn của ta có thể đọc qua văn hiến bên trong, không có bộ phận này đi chép. Tô Minh không nói thêm gì nữa. Từ tiểu học bắt đầu, trường học giảng bài nội dung bên trong thì lặp đi lặp lại đề cập tới một điểm. Yêu thú không nhưng giao lưu câu thông. Dù là có rất nhiều cao đẳng gia yêu thú đều biểu hiện ra mãnh liệt trí lực khuynh hướng, trí tuệ trình độ không thua gì nhân loại bình thường, bọn chúng cũng xưa nay sẽ không cùng nhân loại giao lưu. Dù cho bắt được sống cao đẳng gia yêu thú, cũng sẽ chỉ ở trong lồng giam không ngừng dãy rủa, nỗ lực đào thoát, thẳng đến đem chính mình tươi sống hành hạ chết. Tứ thánh giáo là làm sao vượt qua cái này vấn đề, điều động yêu thú cho mình dùng. Nghĩ một hồi, nghĩ không ra cái nguyên cớ. Tô Minh bỏ xuống cái này vấn đề, hỏi liên quan đến tự thân sự tình, cho nên hai chúng ta cái bây giờ bị cho tàn lại cháy tứ thánh giáo để mắt tới phải không? Mà lại quốc gia còn bắt không được nhóm này tên điên. Triệu Tình lộ ra ấy nấy biểu lộ, tuy nhiên không biết bọn hắn lại đang có ý đồ gì, nhưng ngươi cùng Lâm đồng học không hề nghi ngờ là bọn hắn nhằm vào mục tiêu, đồng thời hơn phân nửa sẽ không cứ thế từ bỏ. Địch tối ta sáng, hiện tại lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là an bài các ngươi hai cái mau chóng làm nhập học, từ trường học bảo hộ các ngươi mới có thể không có sơ hở nào. Đạo lý này Tô Minh tự nhiên minh bạch. Trầm mặc một lát, hắn nhìn hướng Lâm Thanh Ly, ngươi nói thế nào? Lâm Thanh Ly thản nhiên nói, ta có thể, ta mụ mụ bây giờ đang ở Thu Nguyệt thành phố, chỉ cần có thể mang nàng cùng đi Đế Kinh, ta tùy thời đều có thể đi với các ngươi. Triệu Tình, cái này đương nhiên không có vấn đề, chúng ta vốn là dự định làm như thế. Tô đồng học ngươi thì sao? Tô Minh lâm vào xoắn xuýt. Theo an toàn góc độ cân nhắc, hắn cũng nên cùng theo một lúc đi Đế Kinh, nhưng trên tay còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn về nhà xử lý. Trước đó đã đáp ứng cùng Từ Thiếu Nguyên phụ thân gặp mặt, một mực không có làm tròn lời hứa, còn có Mạnh Tinh Vũ anh họ Mạnh Trường Hà cũng đã nói muốn mời hắn ăn cơm. Mạnh Trường Hà bên kia có thể đẩy, Từ Thiếu Nguyên phụ thân bên này, dù sao nhận qua người ta tỉnh, lại là trưởng bối, không tốt một mực leo cây. Còn nữa, hắn cũng muốn về nhà một chuyến, cùng trường học bằng hữu mặt đối mặt nói lời tạm biệt, dù sao về sau cũng rất ít có cơ hội tạm biệt, cũng muốn cùng phụ mẫu thương lượng chuyện ra sự tình, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng đi Đế Kinh. Nhìn ra Tô Minh do dự, Triệu Tình cười một tiếng, nói, không có việc gì, ngươi có cái gì muốn làm, cũng có thể trước đi xử lý hết lại đến trường học, ta sẽ để Trung Tưởng đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Trung Tưởng là lục tinh võ giả, có hắn tại, chỉ cần ngươi không đi dã ngoại loạn lạc, tứ thánh giáo không dễ dàng như vậy động tới ngươi. Nghe vậy, một mực tay cầm tay lái, không rên một tiếng đóng vai hòn đá điêu khắc kính dâm tài xế quay đầu, cứng nhắc hướng Tô Minh nghe rằng cười một tiếng, một miệng rõ ràng rằng có chút chói mắt. Chương 103, Tô Chí Quân phu phụ trấn kinh, chương 103, Tô Chí Quân phu phụ trấn kinh. Lục tinh võ giả. Tô Minh lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới một đường trầm mặc ít nói tài xế đúng là một vị lục tinh đại lão. Để trung tiên sinh bảo hộ ta. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, Trung Tưởng là chúng ta trường học bảo vệ khoa trưởng, bảo hộ học sinh là chức trách của hắn chỗ, không cần không có ý tứ. Triệu Tinh tùy ý nói. Trung Tưởng cũng theo gật đầu, thanh âm trầm thấp giàu có tư tính, Tiểu Tình nói không sai, không cần khách khí với ta, dù sao ta gần nhất rất nhàn. Triệu Tình có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Thời gian làm việc xin gọi ta Triệu chủ nhiệm. Trung Tưởng im lặng nhếch miệng cười một tiếng, chợt quay đầu đi. Triệu Tình liếc mắt, lần nữa nhìn hướng Tô Minh, ngữ khí không thể nghi ngờ, thì quyết định như vậy, các ngươi hai cái an toàn không cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta trước mang Lâm Thanh Ly về Đế Kinh, ngươi mau chóng xử lý tốt sự tình trong nhà, sớm một chút đến trường học đưa tin. Nói được phân thượng này, Tô Minh cũng không lại giày vò khốn khổ. Tốt, vậy liền phiền phức Trung khoa trưởng. Đem Triệu Tình cùng Lâm Thanh Ly mẫu nữ đưa đến phi trường, Trung Tưởng Tô Minh hai người trong đêm lái xe tiến về Lô Dương thành phố. Ban đêm tại giã ngoại hành động 10 phần nguy hiểm, nhưng có lục tinh võ giả làm tài xế, cái này liền không phải vấn đề gì. Trở lại tự nhà tiểu khu dưới lầu, đêm đã khuya 1130. Tô Minh xuống xe đi vài bước, quay đầu nhìn đến Trung Tưởng tắt lửa ngồi trên xe, đã không xuống xe, cũng không có lái xe rời đi ý tứ, trong lòng hơi động, xếp quay trở lại gõ gõ cửa sổ xe. Cửa kính xe hạ xuống, Trung Tưởng hỏi, làm sao? Trung khoa trưởng không đi tìm khách sạn nghỉ ngơi a? Trung quanh đây thì có không ít nhà khách. Trung Tưởng mỉm cười, không cần phải để ý đến ta, ngươi làm ngươi sự tình là được, ta trên xe một dạng ngủ. Tô Minh im lặng mấy giây, túi đầu thi lễ một cái, quay người đi vào hành lang. Về đến nhà, gõ vang cửa phòng. Tô Chí Quân phu phụ còn chưa ngủ, mở cửa gặp đến nhi tử trở về, đã kinh vừa vui. Tiểu Minh về đến rồi. Xú tiểu tử, ngươi còn biết trở về. Một trận tràn ngập yêu mến hỏi han ân cần về sau, Tô Minh nói ra bản thân lần này trở về mục đích. Cha, mẹ, ta đã cùng Đế Kinh võ đại ký nhập học hợp đồng, hai ngày này liền muốn đi đưa tin. Triệu Sinh ban Triệu chủ nhiệm cho ta ở trường học phối phòng nhỏ, ta muốn để cho các ngươi rời đi qua ở. Đột nhiên nâng lên dọn nhà, Tô Chí Quân phu thê hai người đều là sửng sở. Tô Chí Quân, trường học cho ngươi phối phòng. Vẫn là tại tấc đất tấc vàng Đế Kinh. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tô Minh cổ tay khẽ đảo, theo không gian vòng tay bên trong lấy ra hợp đồng phó bản. Là thật, đây là nhập học hợp đồng, chính ngươi nhìn, trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Đối với hắn tay không biến ra một sấp hợp đồng thủ pháp, Tô Chí Quân mở to hai mắt, ngươi từ chỗ nào lấy ra? Ách, đây là không gian vòng tay, ta đoạn thời gian trước lấy được bảo vật. Không đúng, cái này không phải trọng điểm là ngài nhị lao chuyển ra sự. Tô Chí Quân tiếp nhận hợp đồng, Liễu Mai ghé đầu cùng một chỗ nhìn. Hai người thô sơ giản lược xem một lần hợp đồng nội dung, phu thê hai người chấn kinh đối mặt, lẫn nhau đều từ đối phương trên mặt nhìn ra mở mịt cũng không biết làm thế nào. Liễu Mai vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, đem hợp đồng lật qua lật lại tra xét mấy lần. Tiểu Minh, đây thật là Đế Kinh võ đại nhập học hợp đồng. Ngươi xác định chính mình không phải là bị người lừa. Hàng năm 1000 vạn bồi dưỡng kim, còn có 5000 vạn không phát ra hơi thở cho vay hạn mức. Trên đời này nào có loại này rất đĩa bánh chuyện tốt, đây cũng quá khoa trương, ta nhìn ngươi chính là bị cho vay nặng lãi lừa. Tô Minh dở khóc dở cười, mẹ, ngươi nói cái gì đó, trên hợp đồng không phải có Đế Kinh võ đại con dấu à, cái này còn có thể làm bộ. Thế nhưng là dù nói thế nào, cái này mở ra điều kiện cũng quá bất hợp lý, cái này cái nào là chiêu học sinh a, cũng là lại chiêu cái hiệu trưởng cũng không có cái này phúc lợi đãi ngộ a. Liễu Mai vẫn là không tin. Mẹ, ngươi cũng quá coi thường thập đại cao giáo hiệu trưởng. Nói hết lời, cuối cùng để phu thê hai người không còn hoài nghi hợp đồng chân thực tính. Một mực biểu lộ nghiêm túc Tô Chí Quân trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, nhà là trường học phát cho ngươi, chính ngươi ở, ta cùng ngươi mụ thì không chiếm cái này tiện nghi. Lại nói ta cùng ngươi mụ ở chỗ này còn làm việc, đi Đế Kinh, lấy cái gì kiếm tiền? Đến chúng ta cái tuổi này, đổi việc không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Minh đoán được hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, đành phải xuất ra trên đường nghị kỹ lý do. Cha, đây không phải có chiếm tiện nghi hay không sự tình, là vì các ngươi an toàn cùng tương lai của ta cân nhắc. Nửa tháng trước trận kia tập kích sự cố phạm nhân còn chưa bắt được, Triệu chủ nhiệm nói ta đã bị bọn hắn để mắt tới, đối phương rất có thể sẽ còn lần nữa hành động. Ta một người đi Đế Kinh là không quan trọng, có thể vạn nhất nhóm người kia bắt không được ta, bắt giữ các ngươi uy hiếp ta làm sao bây giờ? Các ngươi lưu tại nơi này, người nào cam đoan các ngươi an toàn? Tô Chí Quân sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Phu thê hai người lúc này mới nhớ tới chính mình nhi tử trước đó không lâu vừa mới xông qua một lần quỷ môn quan, tiềm ẩn nguy cơ còn chưa giải trừ. Phòng khách yên lặng một lát. Tô Chí Quân trùng điệp thở dài một hơi, gật đầu nói, nếu là dạng này, vậy liền không có biện pháp. Chuyện công tác, chậm rãi tìm tổng hội tìm được. Liễu Mai, tìm không thấy liền đi bày quẩy bán hàng bán bánh rán, ta nghe nói tại Đế Kinh bày quẩy bán hàng có thể kiếm, ta đồng sự nhà nàng một cái đường muội ngay tại Đế Kinh bày hàng vỉa hè, một năm có thể kiếm lời hơn mấy chục vạn. Mặt đối với mẫu thân đột nhiên trống lên nhiệt tình, Tô Minh im lặng. Mẹ, ngươi nhi tử một năm cái gì đều mặc kệ liền có thể lĩnh 1000 vạn, chẳng lẽ còn nuôi không sống các ngươi nhị lão? Các ngươi đi qua về sau cái gì đều không cần làm, xin nghỉ hưu sớm dưỡng lao là được. Liễu Mai không đồng ý, cái kia 1000 vạn là trường học cho ngươi luyện võ tu hành, sao có thể dùng tại địa phương khác? Ngươi loại ý nghĩ này không thể được, đây là cô phụ trường học đối kỳ vọng của ngươi. Thật vất vả từ mẫu thân nói rông dài bên trong giải thoát đi ra, Tô Minh tắm rửa xong nằm ở trên giường, cho rất lâu chưa từng liên hệ tiểu bản tử Lý Mậu phát đi tin tức, nói cho hắn biết chính mình trở về, hẹn hắn tìm cái thời gian đi ra ăn cơm. Cao trung tốt nghiệp sau tan vỡ cơ mắt không thể thiếu, vì không cho thanh xuân lưu lại tiếc nuối. Người khác cũng không đáng kể, duy chỉ có Lý Mậu, Tô Minh nhất định phải rời đi Lô Dương trước gặp mặt một lần. Quay đầu cao trung 3 năm, bạn học bên cạnh không thể nào hiểu được hắn đối võ đạo kiên trì, đối hắn nỗ lực cùng kém xa hồi báo luôn luôn ném lấy trào phúng cùng đả kích. Chỉ có Lý Mậu chưa bao giờ nghi vấn qua hắn, một mực kiên định không thay đổi ủng hộ vì bảo vệ cho hắn, thậm chí không tiếp cùng người khác đánh nhau. Phần này hữu tình, Tô Minh không cách nào làm như không thấy. Người phát đạt không thể nào quên anh em, Tô Minh không phải vô tình vô nghĩa người, đi qua Lý Mậu đối với hắn tốt, sau này tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn cũng rất nguyện ý giúp Lý Mậu một thanh. Hả? Náo hải bên trong giống như trong nháy mắt lóe lên mấy cái khác người thân ảnh. Cho Lý Mậu phát xong tin tức, Tô Minh lại cho Từ Thiếu Nguyên gọi điện thoại. Điện thoại kết nối, trong loa truyền đến Từ Thiếu Nguyên thanh âm hưng phấn, "Tô Minh, ngươi trở về rồi." Ừm, hôm nay vừa tới Lô Dương, hai ngày nữa liền phải đi Đế Kinh võ đại làm thủ tục nhập học, thời gian ngắn sẽ không lại về ép tỉnh. Trước đó đã nói xong cùng cha ngươi ăn cơm sự kiện kia, ngươi hỏi một chút bên kia, nhìn xem có thời gian hay không, lần này bỏ qua lời nói thì lại được kéo dài thời hạn. Từ Thiếu Nguyên kinh ngạc, sớm như vậy nhập học. Không hổ là toàn quốc thứ hai. Được, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Tình Vũ bọn hắn biết ngươi trở về à? Chúng ta mấy cái cũng tìm thời gian tụ một cái đi. Ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hắn, định tốt thời gian thông báo ngươi. Chương 104, căn cứ phế tích hạ tình huống. Chương 104, căn cứ phế tích hạ tình huống. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Minh một nhà ba người toàn bộ đi ra ngoài. Tô Chí Quân cùng Liễu Mai muốn đi đơn vị làm từ chức thủ tục, Tô Minh muốn đi Khánh Vân thành phố đi cùng Thần Định tập đoàn lão tổng Từ Hoành Thu bữa tiệc. Lái xe 4 giờ đến Khánh Vân thành phố, đi vào Từ Thiếu Nguyên chỉ định nhà hàng, đã là giữa trưa 11 điểm. Lần này Tô Minh không có lại để cho trung tưởng lưu trong xe, mà chính là làm đi theo nhân viên cùng nhau tham gia bữa tiệc. Tại cửa nhà hàng cửa và Từ Thiếu Nguyên tụ hợp, tiến vào phòng, Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Thần Định tập đoàn đồng sự trưởng. Từ Hoành Thu hơn 50 năm tuổi, bề ngoài không có chút nào vẻ giàn mua, mái tóc màu đen hướng về sau trải lên, ánh mắt có thần, khí chất trầm ổn lão luyện, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Tô Minh vừa vào gian phòng, hắn liền chủ động đứng dậy nắm chặt Tô Minh tay, thái độ chi nhiệt tình, để Tô Minh không khỏi sinh ra mấy phân thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đây chính là Thần Đỉnh tập đoàn lão tổng, trưởng khống vạn đức tiền tài, dưới trướng cường giả vô số. Theo lý thuyết chỉ là một cái võ đạo cao khảo toàn quốc thứ hai, cũng không đến mức để hắn coi trọng như vậy, Tô Minh trong lòng không khỏi phát lên mấy phân nghi hoặc. Chẳng lẽ vị này từ chủ tịch biết đến tình báo, so với chính mình coi là càng nhiều. Sau khi ngồi xuống, Từ Hoành Thu bưng chén rượu lên, cười tủm tỉm nhìn hướng Tô Minh. "Tô Minh, ngươi là Thiếu Nguyên bằng hữu, ta thì vô lễ bảo ngươi một tiếng tiểu Minh." Tô Minh đứng dậy, cung kính nâng lên chén rượu, "Cần phải, ta cũng cứ gọi ngài một tiếng bá phụ." "Thiếu Nguyên cái này hài tử, tính tình năng bướng, không nên thân, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu là phúc khí của hắn, sau này liền nhờ ngươi quan tâm hắn." "Đương nhiên, có cái gì ta cái này bá phụ có thể giúp một tay, ngươi cũng không nên khách khí, từ gia cùng thần đỉnh tập đoàn vĩnh viễn là của ngươi bằng hữu kiêm hậu thuẫn." "Đúng, cảm ơn bá phụ, có cần ta nhất định sẽ cùng Thiếu Nguyên sách." Tô Minh vốn cho rằng Từ Hoành Thu nhất định sẽ thừa dịp lần này bữa tiệc, nếm thử thuyết phục chính mình gia nhập thần đỉnh tập đoàn. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, ngoại trừ ngay từ đầu Hàn Huyên, đến đón lấy mãi cho đến bữa tiệc kết thúc, Từ Hoành Thu cũng lại chưa nói qua thần đỉnh tập đoàn bốn chữ, mà chính là giống một cái hòa ái trưởng bối một dạng, một mực hỏi lung tung này kia cùng hắn làm nhà việc thường ngày, trò chuyện kiến thức chuyện lý thú. Cơm nước non nê, Từ Hoành Thu tiếp điện thoại, đứng lên nói, "Công ty bên kia lâm thời có việc, Thiếu Nguyên, ngươi bồi Tiểu Minh tiếp tục ăn, ta đi trước." "Tiểu Minh, lần sau về tỉnh, có rảnh tới nhà chơi." Bá phụ đi thong thả. Tô Minh đứng dậy đưa tiễn. Từ Hoành Thu đi tới cửa, cước bộ đột nhiên đình trệ, quay người hỏi, "Đúng rồi, Lâm Viễn thành phố căn cứ phế tích phía dưới chiếc kia động không đáy, ta nhớ được Thiếu Nguyên đề cập qua, là nhỏ kêu ngươi phát hiện à?" "Tô Minh, đúng. Cái kia phụ cận hiện tại đã bị phong tỏa, các ngươi không muốn lại tới gần." Võ giả công hội rất xem trọng chiếc kia động không đáy, phái hạ nhân đi điều tra, thần định tập đoàn làm hiệp trợ phương giã có tham dự. "Tra ra chỗ kia hình thành nguyên nhân sao?" Từ Hoành Thu lắc đầu, tiến triển không quá lạc quan, trước mắt nghe nói sâu nhất chỉ tìm được 300m, gặp phải một đầu ngũ giai dung nham cự mãng, chết mất hai cái tứ tinh võ giả, thăm dò thì tạm thời cắt đứt. Ngũ giai yêu thú. Tô Minh trong lòng hung hăng nhảy một cái, có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt chính mình tại cái kia soát nguyên năng điểm thời điểm không có gặp phải, không phải vậy chạy đều không đến chạy. Bất quá nghe còn sống trở về người nói, chiếc kia động phía dưới có rất cao nồng độ hỏa thuộc tính nguyên tố khí tức, khai phát giá trị rất lớn. Từ Hoành Thu tiết lộ một chút nội bộ tin tức, lần nữa căn dặn Tô Minh cùng Từ Thiếu Nguyên không nên tới gần cái kia mảnh phế tích, mang theo thư ký bước nhanh mà rời đi. Từ Hoành Thu sau khi đi, từ lúc tiến vào gian phòng liền một mực túi đầu cơm khô trung tưởng lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm, "Các ngươi nói chiếc kia động không đấy là chuyện gì xảy ra?" Từ Thiếu Nguyên còn không biết trung tưởng thân phận, chỉ cho là hắn là Tô Minh tỉnh bảo tiêu, giam ba câu đem căn cứ phế tích tình huống giới thiệu sơ lược một lần. Trung tưởng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, giấu tại dưới lòng đất không đáy thâm nguyên, nghe rất có ý tứ. Tô Minh trong lòng hơi động, trung khoa trưởng muốn đi qua nhìn một chút. Trung tưởng suy tư hai giây, lắc đầu. "Được rồi, ta hiện tại nhiệm vụ là cam đoan ngươi an toàn, về sau có cơ hội rồi nói sau." Tô Minh ám đạo đáng tiếc, nếu như trung tưởng xuất thủ, lấy lục tinh võ giả thực lực, nói không chừng liền có thể xác minh chiếc kia thâm nguyên hình thành chân tướng. Bất quá trung tưởng nói cũng không sai, bây giờ không phải là thích hợp thám hiểm thời điểm. Lúc này, cửa phòng ngoại truyền đến tiếng bước chân. Ba người quay đầu nhìn qua, một tên 27-28 tuổi tả hữu thanh niên đẩy cửa đi tới, một thân cấp cao hô phục, trên mặt treo nhàn nhạt kiêu căng mỉm cười, giữa lông mày cùng Từ Hoành Thu, Từ Thiếu Nguyên cha con có mấy phần giống nhau. Thanh niên đi vào gian phòng, tựa như về tới trong nhà mình, không có chút nào khách khí chi ý, dùng xem kỹ ánh mắt đem trong phòng ba người đảo qua một lần. Từ Thiếu Nguyên kinh ngạc đứng dậy, "Nhị ca." Thanh niên không để ý đến hắn, ngầm lấy mỉm cười đi thẳng tới Tô Minh trước người, đưa tay phải ra. Vị này chắc hẳn cũng là năm nay toàn quốc võ đạo cao khảo thứ hai tên, Tô Minh Tô tiên sinh. "Hạnh ngộ, ta là Từ Thiếu Lăng, thần định tập đoàn người thừa kế thứ hai." Hắn toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều tản ra khí tức cao ngạo, tức liền chủ động cùng người nắm tay, cũng là cái cầm tăng lên, về trên thái độ, hiện lộ ra một loại khắc vào thực chất bên trong cảm giác ưu việt. Tô Minh không quá ưa thích người này ánh mắt, nhưng nhìn tại đối phương là Từ Thiếu Nguyên huynh trưởng phân thượng, vẫn là đứng dậy cầm Từ Thiếu Lăng tay. "Hạnh ngộ." Từ Thiếu Lăng khỏe môi câu lên nụ cười yêu nhã, nghe nói phụ thân hôm nay ở chỗ này thỉnh Tô tiên sinh ăn cơm, làm cho phụ thân tại trong lúc cấp bách rút chút thời gian chủ động mời người cũng không nhiều, ta có chút hiếu kỳ Tô tiên sinh là cái người thế nào, thì không mời mà tới, Tô tiên sinh chớ trách. "Chỗ nào?" Cho đến lúc này, Từ Thiếu Lăng mới quay đầu liếc qua bàn ăn khác một bên Từ Thiếu Nguyên, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không còn che giấu xem thường. "Ta cái này bất thành khí đệ đệ không có gì giáo dưỡng, Tô tiên sinh cùng hắn ở chung, chắc hẳn rất không dễ dàng, ta ở chỗ này thay hắn hướng Tô tiên sinh xin lỗi. Không biết Tô tiên sinh sau này dự định tiến vào cái nào chỗ võ đạo đại học đào tạo sâu?" Nghe theo Từ Thiếu Lăng trong miệng thốt ra lời nói, Từ Thiếu Nguyên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứng tại nguyên chỗ, bàn tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Tô Minh khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau, ngắn gọn đáp, "Đế Kinh võ đại." "Ồ, cái kia rất khéo a." Từ Thiếu Lăng cười ha ha, vỗ tay nói, "Ta vừa vặn phụ trách công ty tại Đế Kinh phân bộ sự vụ, sau này cần phải có rất nhiều cơ hội gặp mặt, Tô tiên sinh tại Đế Kinh gặp phải phiền phức gì, nhu cầu, cứ việc tìm ta." Nói, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Từ Thiếu Nguyên, ngựa khí chế cười, "Cùng cái này không còn gì khác phế vật đệ đệ khác biệt, ta tại Đế Kinh có không ít người mạch, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể cho đến Tô Minh lớn nhất kịp thời hoàn mỹ chống đỡ." "À đúng, nghe nói Tô tiên sinh là phổ thông gia đình xuất thân, võ đạo tu hành, hoàn cảnh là đệ nhất vị, ta tại Đế Kinh võ đại phụ cận vừa vặn có phòng nhỏ, hơn 300 bình, bổ sung dưới lòng đất võ đạo thất. Lần đầu gặp mặt, không chuẩn bị lễ vật, liền đem bộ phòng này đưa cho Tô tiên sinh đi, coi như hai người chúng ta hữu nghị bắt đầu chứng kiến." Từ Thiếu Lăng theo hô phục trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, cười híp mắt giơ lên Tô Minh trước mặt. "Chương 105, xin lỗi, chúng ta không quen, chương 105, xin lỗi, chúng ta không quen." Tô Minh tiếp nhận chìa khóa, nhíu mày lại. "Thật cho ta." Đế Kinh võ đại bên cạnh một phòng nhỏ, chỉ ít giá trị mấy ngàn vạn a. Từ Thiếu Lăng khẽ miệng mỉm cười càng tăng lên, "Tiền không trọng yếu, trọng yếu là giao Tô tiên sinh cái này bằng hữu, chỉ là một phòng nhỏ không cần phải nói." "Hả? Vậy xin đa tạ rồi." Tô Minh nhàn nhạt đáp, thiện tay ném đi. "Thiếu Nguyên, tiếp lấy." chìa khóa xẹt qua một đường vòng cung theo bàn ăn phía trên mới bay qua, Từ Thiếu Nguyên phản xạ có điều kiện đưa tay tiếp được, một mặt mở miệng. Từ Thiếu Lăng cũng bị hắn động tác này làm ngộng, nụ cười cứng đờ. Tô tiên sinh, đây là ý gì?
Không có ý gì.
Tô Minh nhún nhún vai, đã ngươi đã đem bộ phòng này đưa cho ta, xử trí như thế nào, là ta sự tình à? Từ Thiếu Lăng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, biểu lộ mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Từ Thiếu Nguyên bưng lấy chìa khóa, như là nâng một cái khoai lang bằng tay, lúng túng nói, Tô Minh, đây là nhị ca đưa cho ngươi nhà, ngươi thì nhận lấy đi.
Tô Minh, ta tại Đế Kinh có chỗ ở, không cần đến.
Bộ phòng này thì giao cho ngươi bảo quản, về sau ngươi cùng Tinh Vũ bọn hắn đến Đế Kinh, vừa vặn có cái chỗ đặt chân. Đây đã là tại ba ba đánh Từ Thiếu Lăng mặt. Từ Thiếu Lăng nỗ lực khống chế cảm xúc, kiềm nén lửa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tô tiên sinh ở ngay trước mặt ta, đem ta tặng lễ vật chuyển tay đưa cho người khác, không khỏi quá không lễ phép, đây không phải đối đãi bằng hữu cái kia có thái độ.
Bằng hữu?
Tô Minh trong mắt nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười, xin lỗi, chúng ta không quen, đừng loạn bấu víu quan hệ. Nói xong, không để ý Từ Thiếu Lăng tái nhợt tới cực điểm sắc mặt, vượt qua hắn trực tiếp rời đi gian phòng.
Thiếu Nguyên, đi.
A. Nha. Từ Thiếu Nguyên kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Một mực thờ ơ lạnh nhạt trung tưởng lắc đầu bật cười, cũng theo rời đi. Tiểu tử này cách làm, có chút quá tổn hại. Gian phòng bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có Từ Thiếu Lăng một người, đứng trong chốc lát, sắc mặt từ xanh chuyển đỏ, ầm một tiếng bỗng nhiên một quyền nện ở bàn ăn phía trên, chấn động đến ly bàn nhảy lên, nước canh văng khắp nơi, thất thố gào thét.
Đáng chết tiện dân,
dám đùa ta. Đi ra nhà hàng, ngồi lên xe, Tô Minh báo ra cùng Mạnh Tinh Vũ ước định gặp mặt địa chỉ, xe hơi chạy nhanh động. Từ Thiếu Nguyên theo ra gian phòng thì mặt ngậm thần sắc lo lắng.
Tô Minh, ngươi vừa mới không cần phải nói như vậy, Từ Thiếu Lăng lòng dạ nhỏ mọn, ngươi để hắn mất đi mặt mũi, hắn nhất định sẽ ghi hận ngươi.
Tùy tiện, ta lại không có ý định tiếp tục cùng hắn liên hệ, ghi hận thì ghi hận đi.
Không, ngươi không biết Từ Thiếu Lăng thủ đoạn.
Hắn vừa mới có một câu không có nói láo, hắn tại Đế Kinh thật vô cùng có nhân mạch, vạn nhất có chủ tâm nhằm vào ngươi, không nói để ngươi ở trường học nửa bước khó đi, chí ít có thể lấy chế tạo không ít phiền phức. Nói những lời này lúc, Từ Thiếu Nguyên một mặt lo lắng, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm đang vì hắn sầu lo.
Tô Minh có chút muốn cười.
Đế Kinh võ đại bảo vệ khoa trưởng thì ở trước mặt ngươi lái xe, ngươi cùng nói ta một cái ra ngoài trường nhân sĩ sẽ để cho ta về sau ở trường học nửa bước khó đi.
Vậy hắn Từ Thiếu Lăng bản sự thật là lớn.
Nói đến, coi như cùng cha khác mẹ, Từ Thiếu Lăng chí ít cũng là ngươi mình trưởng đi, các ngươi quan hệ làm sao kém như vậy?
Tô Minh nói sang chuyện khác.
Từ Thiếu Lăng vừa vào cửa thì không che giấu chút nào đối Từ Thiếu Nguyên ghét bỏ thái độ khinh bỉ, nói gần nói xa đều tại hạ thấp Từ Thiếu Nguyên. Chính là cái này một điểm, để Tô Minh đối với hắn cảm nhận hạ xuống điểm đóng băng, từ vừa mới bắt đầu thì hoàn toàn không nghĩ tới cùng người kia tạo mối quan hệ.
Từ Thiếu Nguyên thần sắc nhất ảm, chầm chậm nói, còn có thể vì sao à, sợ ta về sau cùng bọn hắn tranh quyền chứ sao?
Ngươi muốn làm thần đỉnh tập đoàn tiếp theo nhâm chủ tịch?
Muốn cái rắm.
Ta rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, để cho ta làm một người phá của hoàn khố vẫn còn, đồng sự trưởng.
Tha cho ta đi.
Nhưng ta cái kia hai người ca ca không cho là như vậy à, tại bọn hắn xem ra, chỉ cần trong thân thể ta chạy từ ra huyết, cũng là uy hiếp tiềm ẩn.
Thỉnh thoảng chèn ép ta một chút, đối bọn hắn cũng là tiện tay mà làm sự tình, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.
Từ Thiếu Nguyên đối với mình ở gia tộc tình cảnh nhìn đến rất thấu triệt.
Tô Minh, đại gia tộc tử đệ cũng không dễ dàng a.
Từ Thiếu Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ tự rêu cười một tiếng.
Hại, cái gì đại gia tộc tử đệ, ta chính là cái phế vật con riêng.
Cùng Mạnh Tinh Vũ ước định gặp mặt địa điểm tại một nhà phòng trà. Mấy người vừa thấy mặt, Mạnh Tinh Vũ liền cho Tô Minh đưa lên một cái ôm nhiệt tình.
Các ngươi tới vẫn rất nhanh.
Hắn tránh ra bên cạnh một bước, nhường ra sau lưng một người, giới thiệu nói, đây là ta Đường Ca, Mạnh Trường Hà.
Mạnh Trường Hà khuôn mặt tuấn lãng, trên thân tản ra lấy một cỗ cường đại lực tương tác, đối Tô Minh mỉm cười gật đầu, lại gặp mặt.
Hắn cùng Tô Minh tại cảnh Vân Bí cảnh bên trong gặp một lần, lúc ấy có bí cảnh quy tắc che chắn, hai người lẫn nhau thấy không rõ đối phương khuôn mặt, Mạnh Trường Hà còn là thông qua vũ khí cùng thực lực đặc thù, mới tại khảo thí sau khi kết thúc đoán ra Tô Minh thân phận.
Là đã lâu không gặp, lần trước ta mời ngươi ăn hiệu thịt, lần này đến phiên ngươi mời khách.
Tô Minh nói đùa.
Mạnh Trường Hà bên cạnh, đứng đấy một tên tóc đỏ đuôi ngựa thiếu nữ, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén, dò xét Tô Minh trong ánh mắt ẩn hàm một tia khinh phục.
Mạnh Tinh Vũ tiếp tục giới thiệu, nàng gọi Mạnh Đồng, là ta đường muội.
Mạnh Đồng hất lên đuôi ngựa, ngóc lên cái cằm, thái độ ngang ngược.
Ngươi chính là Tô Minh.
Xem ra phổ phổ thông thông nha, thử, đừng tưởng rằng may mắn cầm cái toàn quốc thứ hai liền có thể kiêu ngạo, muốn không phải ta ca lần này phát huy không tốt, thứ hai tên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác.
Mạnh Tinh Vũ trên trán chạy xuống một hạt đậu nành mồ hôi, lung tung nói, Mạnh Đồng, chớ nói lung tung.
Ta chỗ nào nói lung tung rồi?
Vốn chính là nha, muốn không phải cái kia Lâm Thanh Ly quá biến thái, một người cướp đi hơn phân nửa nhị giai yêu thú, Trường Hà ca làm sao có thể mới toàn quốc thứ 14.
Mạnh Đồng quyết lên miệng la hét tầm ý.
Mạnh Trường Hà cương chiều cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng.
Tiểu Đồng, không thể đối khách nhân vô lễ.
Xếp tại thứ 14 là ta tài nghệ không bằng người, cùng người khác không có quan hệ.
Ăn một cái sờ đầu giết, Mạnh Đồng sắc mặt phát hồng, nhăn nhăn nhó nhó cúi đầu xuống, níu lấy góc áo không lên tiếng nữa.
Tô Minh thầm cảm thấy thú vị, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết huynh khống.
Mạnh Trường Hà khẽ vươn tay, đi, đi vào nói chuyện.
Một đoàn người đi tiến ra phòng, trong phòng bày biện một tấm dài mảnh bàn trà, mấy cái bồ đoàn.
Dựa vào đình viện là một mặt to lớn cửa sổ sát sàn có thể nhìn đi ra bên ngoài trong đình viện thảo mộc hoa cỏ, hoàn cảnh rất là trang nhã.
Mọi người vây quanh bàn trà sau khi ngồi xuống, Mạnh Trường Hà ánh mắt trong lúc lơ đãng theo trung tưởng mang theo kính râm trên mặt lướt qua, vô ý thức khẽ giật mình.
Vị này là?
Trung tưởng ngồi ngay ngắn như núi, ta là Tô tiên sinh Bảo Tiêu.
Mạnh Trường Hà lộ ra một tia cổ quái thần sắc, nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, muốn nói lại thôi.
người này chẳng lẽ nhận ra Trung khoa trưởng? Tô Minh ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng, Trường Hà huynh lần này ước gặp mặt ta, không chỉ là vì uống trà a. Mạnh Trường Hà cái này mới thu tầm mắt lại, nói đến chính sự, là có chuyện khác tìm người thương lượng. Nghe Tinh Vũ nói, người đã ký đế kinh võ đại nhập học hợp đồng.
Đúng.
Mạnh Trường Hà một bên cho mọi người châm trà, vừa nói, Minh Sơn xã tồn tại, Tinh Vũ cũng đã nói với ngươi a.
Nói qua.
Mạnh Trường Hà để bình trà xuống, chân thành nói, lần này ước ngươi đi ra, một là vì hoàn lại bí cảnh bên trong cái kia một trận hiệp thịt, hai là muốn mời ngươi gia nhập Minh Sơn xã, nhìn ngươi có hứng thú hay không.
Tô Minh nghĩ nghĩ, hỏi, gia nhập có chỗ tốt gì?
Mạnh Trường Hà mỉm cười, giới thiệu cái này trước đó, ta trước cho ngươi giảng một chút thập đại cao giáo bồi dưỡng học sinh phương thức.
Chương 106, Mạnh Trường Hà mời, Minh Sơn xã, chương 106, Mạnh Trường Hà mời, Minh Sơn xã.
Võ đạo đại học bồi dưỡng học sinh phương thức, cùng cao trung khác biệt lớn nhất, ở chỗ học sinh muốn chính mình chọn lựa đạo sư, mà không phải theo lớp cấp cố định phân phối. Mạnh Trường Hà nhấp một miếng trà, chậm rãi mà nói, cho dù thi đậu cùng một trường đại học, mỗi một học sinh tiềm lực, phẩm chất riêng khác biệt, tu hành tiến độ có nhanh có chậm, thiên về phương hướng cũng không giống nhau, cần đạo sư tính nhắm vào cho ra chỉ đạo, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy mỗi một học sinh tiềm lực. Người tinh lực có hạn, đế kinh võ đại đạo sư, thiếu một người mang 5-6 cái học sinh, nhiều mang 10 cái, lại nhiều, phân phối đến mỗi một học sinh trên thân thời gian liền sẽ không đủ, ngược lại ảnh hưởng dạy học chất lượng. Tô Minh gật đầu đồng ý, võ đạo đại học vốn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy địa phương, cái này một điểm hắn sớm có giải. Tân sinh tiến vào đại học chuyện thứ nhất, cũng là lựa chọn chính mình đạo sư. Danh khí lớn, dạy học mức độ cao đạo sư, người nào đều muốn, danh ngạch có hạn làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi đoạn. Mạnh Trường Hà nắm lên một nắm đấm, tăng thêm ngữ khí. Học sinh lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng đạo sư cũng có lựa chọn học sinh quyền lợi. Gia thế bối cảnh, võ đạo tiềm lực, tính khí tương tính, nhìn lấy thuận không vừa mắt, đây đều là đạo sư chọn lựa học sinh tiêu chuẩn. Muốn theo đông đảo cạnh tranh giả bên trong chỗ hết tài năng, bị đạo sư thu nhập dưới trướng, nhất định phải thể hiện ra đạo sư vô pháp cự tuyệt giá trị. Bắt ngươi nêu ví dụ, ngươi là cái này một giới võ đạo cao khảo toàn quốc thứ hai, tiềm lực không cần chứng minh. Nhưng chỉ có tiềm lực còn chưa đủ, ngươi còn muốn có tài nguyên, bối cảnh chống đỡ, mới có thể biến hiện tiềm lực của ngươi. Nghe Tinh Vũ nói, ngươi cho tới bây giờ còn không có ký kết công ty, cái này một điểm có thể lý giải, đại công ty, tập đoàn cho điều kiện lại hậu đãi, chung quy là thụ người chế trụ, ta cũng không thích. Nhưng gia nhập xã đoàn không giống nhau, xã đoàn đồng dạng có thể cho ngươi tài nguyên chống đỡ, ước thúc điều kiện lại rộng rãi rất nhiều. Vô luận là đạo sư danh ngạch, vẫn là tranh đoạt trường học các loại cao cấp thiết bị quyền sử dụng, học đồng, trận đấu thí luyện cơ hội, thậm chí sau khi tốt nghiệp công tác đi hướng, xã đoàn đều có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi cần phải làm, chỉ là tại trong lúc học đại học nỗ lực tu hành, khi tất yếu vì xã đoàn cộng đồng lợi ích đứng ra, tận một phần lực, chỉ thế thôi. Tô Minh gãi gãi cái cằm. Mạnh Trường Hà giảng cái này nhất đại thông, trình bày lợi và hại, nghe rất mê người. Nhưng hắn nói những chỗ tốt này, đối với mình không quá áp dụng a. Đạo sư phương diện, chính mình ký hợp đồng bên trong đã nói có thể tùy ý tuyển đạo sư, không cần tranh đoạt. Trường học thiết bị cũng có ưu sử dụng chức quyền, còn phân phối độc lập võ đạo thất.
Hợp đồng.
Trường học còn có so hàng năm 1000 vạn cao hơn hợp đồng a. Đến mức trận đấu thí luyện cơ hội, hợp đồng bên trong ngược lại là không có sách, nhưng muốn đến lấy chính mình thực lực cũng không khó tranh thủ. Dị thần di tích đều tiến vào, còn có cái gì thí luyện so cấp bậc này càng cao. Suy nghĩ một vòng, Tô Minh ra kết luận. Cái này cái gì Minh Sơn xã, đối với mình hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Đón Mạnh Trường Hà ánh mắt mong chờ, hắn chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, ta vẫn là càng ưa thích độc lai độc vãng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng cái này xã đoàn, ta quả nhiên vẫn là không hứng thú. Mạnh Trường Hà đang chuẩn bị túi đầu uống trà, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vạn vạn không nghĩ đến chính mình cũng nói đến phân thượng này, còn sẽ gặp phải cự tuyệt.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn. Mạnh Đồng Vũ bàn lên, chỉ Tô Minh cái mũi cả giận nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Hiếm thấy ta ca tự mình mời người, ngươi vậy mà không biết tốt xấu cự tuyệt. Ta ca thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi một cái bần dân gia đình xuất thân, lại không ký kết công ty, quang khí huyết tu được thiên phú cao có làm được cái gì? Chờ tiến vào đại học, không có đại lượng thiên tài địa bảo, linh dược trèo trống, ngươi khí huyết ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bị người vượt qua, đến lúc đó duy nhất điểm sáng liền không có. Cho nên cho ta làm rõ ràng, là ngươi cần Minh Sơn xã, không phải Minh Sơn xã cần ngươi. Nàng đột nhiên quát lớn, dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Mạnh Trường Hà để xuống chén trà, kéo Mạnh Đồng một chút, cau mày nói, Tiểu Đồng, ngươi đây là thái độ gì? Tô Minh hắn đối đại học cạnh tranh trình độ kịch liệt còn không hiểu rõ lắm, nhất thời không đáp ứng cũng không quan hệ, trở về chậm rãi cân nhắc là được, nào có ngươi dạng này quát lớn khách nhân. Nhanh cho Tô Minh xin lỗi. Mạnh Đồng quay mặt qua chỗ khác, lạnh hư một tiếng, vây quanh hai tay tức giận không nói lời nào. Bàn trà một bên, Mạnh Tinh Vũ ho nhẹ một tiếng, đối Tô Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, Tô Minh, ta cùng Thiếu Nguyên đều hiểu rất rõ ngươi, biết ngươi thiên phú mạnh. Nhưng Trường Hà ca nói đến cũng không sai, ngươi muốn tại Đế Kinh võ đại hưởng thụ tốt nhất tài nguyên đến nữa, không gia nhập một cái xã đoàn gần như không có khả năng thực hiện, ngươi lại suy nghĩ một chút. Từ Thiếu Nguyên cũng nói, đúng vậy a Tô Minh, gia nhập xã đoàn không có gì không tốt, ta cùng Tinh Vũ, Tiểu Linh, Chu Hà đều tăng thêm, ngươi không cần có cái gì lo lắng. Bọn hắn hai người gặp qua Tô Minh ở căn cứ phế tích đại phát thần uy, lực chạm tam giai hạt vương sự tích, biết Tô Minh thực lực so cao khảo bên trong cho thấy mạnh hơn, thiên phú cũng so thế nhân cho rằng càng cao. Nhưng chính như Mạnh Trường Hà nói, quan có thiên phú tiềm lực, tại đại học là lăn lộn không đứng dậy. Không có cường đại tài nguyên chống đỡ, một ngày nào đó, thiên phú phía trên chênh lệch sẽ bị tiền tài bổ khuyết. Bọn hắn đứng tại Tô Minh góc độ cân nhắc, gia nhập Minh Sơn xã, tuyệt đối là thích hợp nhất một đầu con đường phát triển. Bàn trà nơi hẻo lánh, Trung Tưởng nâng chung trà lên, yên lặng nhấp phía trên một miệng, an tĩnh nghe mấy tiểu bối thảo luận đại học sinh hoạt cùng tương lai quy hoạch, trong lòng hiện lên một tia hoài niệm. Là một tên theo đế kinh võ đại tốt nghiệp, trong quân đội lịch luyện hơn 10 năm, lại trở lại trường cũ dạy học lao học trường. Hắn học đại học thời điểm, cũng từng tham gia xã đoàn, minh bạch mạnh trưởng Hà nói tới đều là tình hình thực tế. Đừng nói toàn quốc thứ hai, cho dù là toàn quốc Trạng Nguyên, tiến vào đại học cũng phải tìm xã đoàn phụ thuộc nhân cơ hội. Trừ phi người này bản thân bối cảnh thì cường đại đến đủ để trấn nhiếp sở hữu người có thể cung cấp hết thảy tu hành cần thiết, như đế kinh Trần gia, tiểu gia loại này ngàn năm thế gia xuất thân từ đệ. Phổ thông người, hoặc là gia thế một chút kém một chút học sinh, vẫn là gia nhập xã đoàn thoải mái hơn, không phải vậy sẽ chỉ kẹp ở các đại xã đoàn cạnh tranh kịch đấu bên trong, bị không chút lưu tình nghiền vì bọn mịn, liền một tia thở dốc ra mặt cơ hội đều không có. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng các ngươi trước mặt tiểu tử này không giống nhau a. Cái này gia hỏa không thể dùng lẽ thường độ chi, hắn cũng là cái đồ biến thái. Lấy cao trung tốt nghiệp, chuẩn sinh viên đại học năm nhất thân phận, xông vào một đống năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học người nổi bật thí luyện bên trong, lực áp các quốc võ giả, đánh bại một chân bước vào tứ tinh tầng thứ quốc ngoại cường địch, lấy được cuối cùng chiến thắng. Tiểu tử này tiềm lực thiên phú độ cao, đã đạt tới xưa nay chưa từng có, không thể tưởng tượng trình độ. Hắn tài liệu cặn kẽ, sớm tại vài ngày trước liền đã bày ở mấy vị hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trên bàn, đi qua hội nghị bình chọn, bị nhận định là toàn lực bồi dưỡng đối tượng, hiệu trưởng tự mình đánh nhịp, vì đó mở rộng các loại phương tiện chi môn. Chỉ có tiểu tử này, là thật không cần mượn nhờ xã đoàn tên đi tranh đoạt đại học tài nguyên, bởi vì toàn bộ đế kinh võ đại cũng là núi rửa của hắn. Đối mặt Mạnh Tinh Vũ cùng Từ Thiếu Nguyên thuyết phục, Tô Minh không hề bị lay động, lần nữa biểu thị ấy nấy. Các ngươi nói có lẽ rất đúng, tương lai một ngày nào đó ta có thể sẽ thay đổi chủ ý, nhưng ít ra hiện tại, ta không có gia nhập bất luận cái gì công ty, xa đoàn ý nghĩ, xin lỗi. Tô Minh còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe Mạnh Tinh Vũ nhắc lên Minh Sơn xã lúc đánh giá. Phát triển mấy chục năm, đã sớm là đầu ránh nước bẩn. Loại này thành viên cấu thành phức tạp, tồn tại rất nhiều năm tự phát tính tổ chức, không cần nghe người nói tỉ mỉ, Tô Minh liền có thể liên tưởng đến tồn tại ở nội bộ tổ chức các loại bẩn thỉu. Khẳng định so học sinh hội loại kia nhàm chán tổ chức còn hư thối. Hắn xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chương 107, chẳng lẽ là hắn? Chương 107, chẳng lẽ là hắn? Lần thứ hai bị Tô Minh cự tuyệt, Mạnh Trường Hà không lại tại mời chào một chuyện phía trên tiếp tục kiên trì, nói sang chuyện khác, trò chuyện lên đế kinh võ đại một số nghe đồn chuyện lý thú. Nửa giờ sau, Mạnh Tinh Vũ đưa Tô Minh ba người rời đi, trong phòng còn lại Mạnh Trường Hà, Mạnh Đồng Đường huynh muội. Cái này Tô Minh, thật đem mình làm cái nhân vật. Tô Minh chân trước vừa đi, Mạnh Đồng liền một trưởng vỗ lên bàn, giận không nhịn nổi mắng. Không phải liền là toàn quốc thứ hai à, có gì đặc biệt hơn người? Hiện tại ra vẻ thanh cao, chờ tiến vào đại học can rồi đau khổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có hay không cái kia ra mặt dạy lại đến chẳng biết xấu hổ cầu chúng ta kéo hắn nhập xã. Mạnh Trường Hà khoan thai bưng lên đã nguội nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cái này Tô Minh, không giống như là loại kia chết vì sĩ diện loại người của hủ. Ngươi có chú ý hay không ngồi tại bên cạnh hắn cái kia mang kính dâm nam nhân? Mạnh Đồng không hiểu hắn hỏi như vậy hàm nghĩa, về suy nghĩ một chút. Không có gì đặc biệt, không phải liền là cái bảo tiêu hả? Mạnh Trường Hà, ngươi có nhớ hay không, năm ngoái lúc tháng 10, ta đi qua một lần đế kinh võ đại, cho đại đường ca tặng đồ lần kia. Đúng. Lúc đó làm xong việc, đại ca mang ta tham gia đế kinh võ đại nhà trường tổ chức một trận dạ hội, giới thiệu cho ta mấy vị lãnh đạo trường học. Trong đó có một vị họ Trung lục tinh võ giả, là bảo vệ khoa trường, ta xa xa nhìn qua liếc một chút, hiện tại còn nhớ rõ hắn tướng mạo. Mạnh Đồng càng thêm không hiểu ra sao, ca ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạnh Trường Hà trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, vừa mới ngồi tại Tô Minh bên người vị kia bảo tiêu, tướng mạo cùng vị kia trung khoa trưởng rất tương tự. Mạnh Đồng một đôi mắt hạnh nhất thời trừng đến căng tròn, miệng há mở có thể nhét cái kế tiếp chứng vị. Ca ngươi nói cái gì mê sảng? Ý của ngươi là đế kinh võ đại bảo vệ khoa trưởng tại cho cái kia Tô Minh làm bảo tiêu? Cái này sao có thể? Mạnh Trường Hà trên mặt lộ ra mấy phân do dự. Người kia một mực mang theo kính dâm, không nhìn thấy toàn mặt, kỳ thật ta cũng không quá chắc chắn. Nhưng theo khuôn mặt hình dáng, cái cằm cùng dáng người đặc thù đến xem, Tô Minh vị này bảo tiêu cùng trung khoa trưởng chí ít có 8 thành tương tự. Không không không, lại thế nào muốn cũng không thể nào. Mạnh Đồng đem đầu dao động thành trống lúc lắc, đánh chết không tin sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình. Tô Minh chỉ là cao thi toàn quốc thứ hai, liền đệ nhất đều không phải là, trong nhà lại không bối cảnh, làm sao có thể mời được đến lục tinh võ giả làm bảo tiêu? Đây chính là một ngày chí ít mấy chục vạn phí tổn. Mạnh Trường Hà trầm mặc không nói, nội tâm cũng rất dao động. Đế kinh võ đại bảo vệ khoa trưởng, đây chính là liền Mạnh gia tộc dài đều muốn phụng làm khách quý, lấy lễ đối đãi đại nhân vật. Lúc trước đi theo đại đường ca tham gia dạ hội thời điểm, hắn liền tiếp cận đi chào hỏi tư cách đều không có. Loại này cấp bậc cường giả, làm sao lại cho một cái không có bối cảnh chuẩn sinh viên đại học năm nhất làm bảo tiêu? Cho dù có tiền cũng không mời được. Có thể, coi là thật chỉ là chính mình nhận lầm a. Liên tưởng Tô Minh cự tuyệt gia nhập Minh Sơn xã thái độ, cùng theo Tinh Vũ miệng bên trong nghe được, Tô Minh hai ngày này liền muốn đi đế kinh võ đại sớm báo cáo tin tức. Mạnh Trường Hà lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này Tô Minh sau lưng còn cất giấu cái gì chính mình không hiểu rõ bí mật? Trầm ngâm một lát, Mạnh Trường Hà nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, mặc kệ vị kia bảo tiêu có phải hay không trúng khoa trưởng, Tô Minh người này đều có tiếp tục lôi kéo giá trị. Hắn liếc qua đường muội, trong giọng nói mang hơn mấy phần nghiêm túc. Lần sau gặp lại đến Tô Minh, không thể giống như lần này một dạng vô lễ. Mạnh Đồng túi đầu xuống, biết rồi. Mạnh Trường Hà thở dài, ngươi cũng biết ca ngươi tình cảnh hiện tại, Minh Sơn xã chỉ còn trên danh nghĩa, nội bộ sớm đã là một đoàn vụ cát. Vì tại trong đại học sinh tồn được, ta nhất định phải bồi dưỡng nhân thủ của mình, trọng chỉnh xã đoàn. Vì thế Tô Minh, Lâm Thanh Ly đều là nhất định phải tranh thủ nhân tài. Mạnh Đồng ủy khuất dẹp lên miệng, đều nói biết rồi. Lần sau gặp lại đến Tô Minh, ta không nói lời nào không được sao nha? Mạnh Trường Hà cưng chiều cười một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng. Theo phòng trà đi ra, Tô Minh ba người lại cùng theo Lâm Viễn chạy tới Thường Ninh, Chu Hà chạm mặt, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trên bàn cơm Tô Minh biết được, Mạnh Tinh Vũ cùng Thường Ninh cũng giống như mình, cũng báo Đế Kinh võ đại, lấy hai người cao khảo thành tích, cơ bản ổn trúng tuyển. Chu Hà cùng Từ Thiếu Nguyên thành tích kém một số, phía trên Đế Kinh võ đại có chút treo, hai người thứ hai nguyện vọng lấp chính là Kim Huy võ đại, cũng là nằm ở Đế Kinh một trường đại học. Coi như không thể lên cùng một trường đại học, về sau vẫn có thể trải qua thường gặp mặt, đại gia vẫn là bạn tốt. Không biết có phải hay không giữa chưa thụ Từ Thiếu Lăng kích thích, Từ Thiếu Nguyên uống hơi nhiều, say khướt ôm Tô Minh bả vai, giơ cao chén rượu say khướt. Một bữa cơm ăn hết, đã là 6 giờ chiều. Tô Minh từ biệt bốn người, trở về Lô Dương thành phố. Đến nhà đêm đã khuya, Tô Chí Quân phu phụ ngay tại thu dọn đồ đạc, đóng gói hành lý, vì dọn nhà làm chuẩn bị. Sáng ngày hôm sau, Tô Minh đi vào cùng Lý Mậu ước hẹn tiệm cơm, ngay tại nhị trung cửa trường đối diện. Cao trung 3 năm, Tô Minh mỗi ngày khắc khổ luyện võ, thể lực hao hết, bụng đói kêu vang lúc, không ít cùng Lý Mậu vào xem tiệm này, đã sớm cùng chủ tiệm lăn lộn cái quen mặt. Nhìn đến Tô Minh vào cửa, đang bận cho khách nhân tính tiền địa Trung Hải lão bản ánh mắt sáng lên, cầm lấy vang dội lớn giọng nói: "Ơ, toàn quốc cao khảo thứ 2 tới. Mau mời tiến, mau mời tiến, toàn quốc thứ 2 đến ta cái này cửa hàng nhỏ ăn cơm, thật đúng là, thực sự là rống đến nhà Tô A, ha ha ha." Lão bản nói đến một nửa thể xác, vào đầu vì mình mụ chữ xấu hổ cười to. Cửa hàng bên trong khách không ít người, nghe nói như thế ào ào ngẩng đầu, hơn 10 đạo ánh mắt vụ vụ hội tụ tại Tô Minh trên thân. Tiểu tử này là năm nay cao khảo toàn quốc thứ 2, dài đến rất tinh thần nha, so trên TV xoái. Tiểu hòa tử, tốt, cho mình Lô Dương làm vẻ vang. Có người thổi lên huýt sáo, hướng Tô Minh giơ ngón tay cái, còn có người muốn mời hắn ăn cơm, trả nợ cho hắn. Tô Minh nói cảm ơn liên tục. Cao khảo kết thúc ngày ấy, Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly ngắn ngủi tiếp thụ qua đài truyền hình phỏng vấn, tuy nhiên về sau liền không có lại tại công chúng trong tầm mắt xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ khuôn mặt của hắn. Dù sao cũng là Lô Dương thành phố trong lịch sử đầu tiên toàn quốc trạng nguyên cùng bằng nhãn, không ít thị dân đã đem hai người bọn hắn làm thành toàn thành phố vinh dự biểu tượng. Lý Mậu đã sớm tới, chiếm một tấm nơi hẻo lánh cái bàn, Tô Minh bị mọi người vây quanh chúc mừng điều khản nửa ngày, hắn mới vui tươi hớn hở đứng dậy ngoắc. Tô Minh đi qua ngồi xuống, Lý Mậu nháy mắt ra hiệu rêu rêu nói, chậc chậc, toàn quốc thứ 2, thật là lớn tên tuổi, thật được hoan nghênh a. Thiếu Bẩn. Đồ ăn rất nhanh bưng lên, Lý Mậu mở ra máy hát, một bên ăn, vừa cùng Tô Minh giảng thuật hắn mất tích trong khoảng thời gian này, trường học phát sinh một số việc, lớp bên trong tụ hội ăn tan vỡ cơm tình huống. Hiệu trưởng nói ngươi cùng Lâm Thanh Ly bình an vô sự, lớp trưởng, thể ủy mấy người bọn hắn còn phàn nàn, trách ngươi hai không tới tham gia học lớp. Còn có người nói ngươi thi toàn quốc thứ 2 thì nhẹ nhàng, xem thường chúng ta những cái này lao đồng học. Dựa vào, muốn không phải Hà Chí ngăn đón, ta phải chơi hắn. Lý Mậu tức giận bất bình, ngửa đầu ngực ngực chút xuống một ngụm rượu lớn, trung điệp đống nhiên trên bàn, ánh mắt thường đỏ. Đi qua 3 năm, đám này tôn tử cái nào không sau lưng sau chê cười qua ngươi, nói qua khó nghe. Đến cùng là ai xem thường ai? A, hiện tại ngươi bay lên, thi đậu toàn quốc thứ 2, bọn hắn lại biết cùng ngươi là bạn học cũ, thật hắn mụ. Sớm lông gà làm gì đi. Chương 108, thất tinh võ giả chú ý, chương 108, thất tinh võ giả chú ý. Đối Tô Minh cao trung 3 năm từng chịu đựng mắt lạnh cùng trào phúng, Lý Mậu một mực canh cánh trong lòng. Ngược lại là Tô Minh bản thân đối với mấy cái này đem so với so sánh nhạt, nghe Lý Mậu đậu đen rau muống, cười một tiếng mà qua. Qua 3 lần rượu, Lý Mậu triệt để say. Tô Minh, huynh đệ. Huynh đệ về sau thì theo ngươi la lộn. Hắn lớn miệng, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, ánh mắt lung lung. Ta cũng báo Đế Kinh đại học, mặc dù chỉ là cái không đáng chú ý tiểu học viện, ha ha, ngươi khả năng đều chưa từng nghe qua, gọi Bác Phong Phú Võ Đạo học viện. Tô Minh kinh ngạc. Trước kia nói đến cao trung tốt nghiệp sau hướng đi, Lý Mậu rõ ràng nói qua không có ý định rời nhà quá xa, ngay tại S tỉnh tùy tiện tìm đại học đối phó xong việc, không nghĩ tới lại cải biến ý nghĩ. Bất quá, đi Đế Kinh cũng tốt. Dù sao cũng là cao trung 3 năm trọng yếu nhất anh em, đại học có thể tại cùng một cái thành thị, Tô Minh vẫn là rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi tính tiền, địa Trung Hải lão bản nói cái gì cũng không thu Tô Minh tiền. Đánh chiếc xe đem say như chết Lý Mậu đưa trở về, Tô Minh về nhà giúp đỡ thu thập hành lý. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt 2 ngày sau. Đế Kinh phi trường. Tô Minh đi ra phi trường, liền thấy một chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở ven đường, Triệu Tình một thân trang phục nghề nghiệp, dẫm lên giày cao gót, chính dựa vào cửa xe gọi điện thoại. Phát hiện Tô Minh tới gần, Triệu Tình nhanh chóng đối điện thoại di động nói vài câu, cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh sau lưng Tô Chí Quân phu thê hai người, lộ ra nụ cười. Ngài hai vị cũng là Tô Minh gia trưởng a? Ngài khỏe chứ? Ta là Đế Kinh võ đại chiêu sinh ban chủ nhiệm Triệu Tình. Triệu chủ nhiệm tốt. Tô Chí Quân cùng Liễu Mai vội vàng câu nệ chào hỏi, tâm lý đều là một lộ bộ. Đế Kinh võ đại chiêu sinh ban chủ nhiệm thế mà tự mình đến tiếp con của bọn họ nhập học. Như thế quy cách, để hai cái rất ít rời đi Lô Dương thành phố, chưa thấy qua sự kiện lớn ra trưởng thụ sủng nước kinh. Đi, ta trước mang các ngươi đi mới chỗ ở. Triệu Tình mở cửa xe, chờ Tô Chí Quân phu thê sau khi lên xe, giơ tay đem chìa khóa ném cho Trung Tưởng. Người lái xe. Trên đường. Triệu Tình thái độ thân thiết cùng Tô Chí Quân phu thê hai người đáp lời, đầu tiên là tán dương một phen Tô Minh tiềm lực cùng thành tích, tiếp lấy lại hỏi thăm hai vợ chồng tại Lô Dương thành phố công tác chủ loại. Trường học đối đặc thù học sinh thân nhân có ưu đãi có thể vì hai vị an bài ở trường công tác cương vị, như hồ sơ quản lý nhân viên, tài vụ và kế toán loại hình, đều là chút nhẹ nhõm công tác, tiền lương không thể nói cao, nhưng đầy đủ tại Đế Kinh bình thường sinh hoạt. Đối với Tô Chí Quân hai vợ chồng không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Liễu Mai trần chờ nói, dạng này có thể hay không cho Triệu chủ nhiệm thêm phiền phức. Triệu Tình cười nói, hoàn toàn sẽ không, ngài yên tâm, những điều kiện này đãi ngộ đều là lãnh đạo phê chuẩn. Phu thê hai người liếc nhau, Liễu Mai nói, vậy thì cảm ơn Triệu chủ nhiệm. Chỗ nào, ta cùng trường học mới phải cảm ơn ngài hai vị, bồi dưỡng được Tô đồng học như thế học sinh ưu tú. Một mực trầm mặc ít nói Tô Chí Quân mặt mo đỏ ửng. Bồi dưỡng? Nửa tháng trước, hắn còn tại thuyết phục nhi tử Tô Minh từ bỏ võ đạo con đường này. Bây giờ nghe Triệu Tình tán dương, tâm lý coi là thật có chút xấu hổ. Sau một giờ, Đế Kinh võ đại, Bắc khu gia quyến. Tại Triệu Tình mỉm cười ra hiệu dưới, Tô Chí Quân cùng Liễu Mai kéo tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà mới, nhìn lên trước mặt rộng rãi sáng ngời, trang hoàng tinh xảo đại bình tầng, trời xanh mây trắng, thành phố nơi xa kiến trúc cắt hình thông qua to lớn cửa sổ sát sàn nhìn một cái không sót gì, hai vợ chồng không khỏi ngây dại. Cái này liền là bọn hắn sau này phải ở nhà mới. Một bộ này nhà được bao nhiêu tiền? Ghế sofa, truyền hình, đèn treo, rực rỡ muôn màu nhà bếp đồ dùng. Còn mang nguyên bộ đồ dùng trong nhà. Sau lưng, Triệu Tình đi tới vì hai người giới thiệu, bộ phòng này hết thảy 300 bình, một nhà ba người ở lại hẳn là đủ rồi, nếu như cảm thấy chỗ nào không thích hợp, chúng ta cũng có thể lại an bài cái khác chỗ ở. 300 bình. Từ ngực. Tô Chí Quân dùng lực nuốt ngụm nước bọt, thanh âm có chút phát run, "Triệu chủ nhiệm, một bộ này nhà, một tháng được bao nhiêu tiền?" Triệu Tình mỉm cười, "Cái này tòa nhà là trường học chuyên môn vì nhân viên cùng ưu tú học sinh thành lập khu gia quyến, hoàn toàn miễn phí, không đối ngoại bán ra hoặc cho thuê. Tô Minh đồng học cùng chúng ta ký hợp đồng, chỉ cần hắn không chủ động nghỉ học, vẫn nắm giữ bộ phòng này 30 năm quyền cư ngụ, cái này một điểm, ngài hoàn toàn không cần phải lo lắng." Tô Chí Quân như rơi vào mộng, bị to lớn trùng kích cảm giác cùng bất an bao khỏa, luôn cảm thấy trước mắt đây hết thảy rất không chân thực. Tô Minh nhập học hợp đồng hắn nhìn qua, tuy nhiên biết trường học sẽ sắp xếp chỗ cư trú, nhưng hắn coi là, nhiều lắm là cũng chính là loại kia 7-80 bình, người một nhà chen tại không gian thu hẹp bên trong duy trì lấy qua lao phá nhỏ, cái nào nghĩ tới lại là này tấm quan cảnh. Chính mình nhi tử đây là đem Đế Kinh võ đại hiệu trưởng cấp cứu rồi hả? Đây cũng quá kỳ quái. Phu thê hai người mang tâm tình thấp thỏm trong phòng khắp nơi chuyển nhìn. Triệu Tình đem Tô Minh kéo qua một bên. Lâm Thanh Ly cùng nàng mẫu thân ở tại các ngươi dưới lầu, có thời gian ngươi có thể đi chào hỏi. Tô Minh vô ý thức khẽ nhíu mày, ta làm gì muốn đi nhà nàng chào hỏi? Triệu Tình không có chú ý nét mặt của hắn biến hóa, tiếp tục nói, Lâm Thanh Ly hôm qua đã chọn lựa tốt muốn đi theo đạo sư, là chúng ta trường học vệ yên phó hiệu trưởng, thất tinh võ giả. Tô Minh đồng tử co rụt lại. Lâm Thanh Ly thế mà bái một vị thất tinh võ giả vì đạo sư. Đã lớn như vậy, hắn còn chỉ ở trên TV thấy qua mấy lần thất tinh võ giả dáng người, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng người bên cạnh có một ngày sẽ cùng cấp bậc kia cường giả sinh ra gặp nhau. Không, tưởng tượng là huyễn tưởng qua, nhưng không nghĩ tới sẽ trở thành thật ta. Triệu Tình, thập đại cao giáo hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cái này cấp bậc nhân vật bình thường đều rất ít ở trường học lưu lại, phần lớn thời gian không phải chấn thủ ở tiền tuyến, cũng là xâm nhập các loại yêu thú chiếm cứ nội địa, bí cảnh thám hiểm, cơ hồ sẽ không đích thân chỉ đạo học sinh. Khó đến bọn hắn lần này đối hai ngươi sinh ra hứng thú, chuyên theo nơi khác gấp trở về, ngươi phải bắt được cơ hội này, tranh thủ cùng Lâm Thanh Ly mở dạng, bái nhập bọn hắn một người trong đó muốn hạ, đối ngươi có ích lợi rất lớn. Nghe xong muốn trực diện thất tinh đại lão ngưng thị, Tô Minh nhất thời cảm nhận được áp lực. Tình huống của mình chính mình rõ ràng, luận tuổi tác cùng thực lực, hắn khẳng định không giả, nhưng nếu như thất tinh các đại lão khảo nghiệm là thiên phú, nộ tính loại này bẩm sinh đồ vật, vậy hắn làm không tốt muốn xuất đồng bạc tướng. Mang mấy phân bất an, Tô Minh thăm dò hỏi thăm, đám hiệu trưởng bọn họ thu học sinh bình thường sẽ có yêu cầu gì? Triệu Tình nghĩ, không có gì đặc thù yêu cầu. Yên tâm, Lâm Thanh Ly có thể thành công thông qua phỏng vấn, ngươi cao khảo thành tích tuy nhiên so với nàng thấp một số, nhưng đó là ngươi giấu giếm thực lực a. Theo ta thấy, ngươi chân thực thiên tư còn tại Lâm Thanh Ly phía trên, nàng có thể thành công, ngươi cũng không thành vấn đề, không cần khẩn trương. Ta có cái giám thiên tư. Tô Minh rất muốn đậu đen rau muống, chính mình hiện tại thực lực cũng là bật học thêm điểm thêm đi lên, cùng Lâm Thanh Ly không giống nhau, tên kia thế nhưng là thực sự thiên phú yêu nghiệt đến để người chủ bước. Hắn lặng lẽ gọi ra mặt bảng nhìn thoáng qua. Thính danh, Tô Minh. Cảnh giới, tam tinh võ giả. Khí huyết, 5000. Võ kỹ, thất tinh ngạc cương, viên mãn, đoạn không thập tam kiếm, viên mãn, vân thị tiên kinh, viên mãn. Nguyên năng, 12.075. Tốt lúc trước tại dị thần di tích thu hoạch không ít nguyên năng điểm, đem tất cả võ kỹ rót đầy về sau, còn có hơn 1 vạn lợi nhuận. Có cái này 1.2 vạn nguyên năng điểm tại, coi như gặp mặt sau những hiệu trưởng kia, phó hiệu trưởng nhóm muốn khảo nghiệm mình ngộ tính, ra thứ gì trong vòng thời gian quy định lĩnh ngộ nào đó cổ võ kỹ cái này nan đề, cũng có thể ứng phó. Thực sự không được, thì nói thắt trạng thái không tốt. Còn nữa, chính mình cũng không phải nhất định phải bái thất tinh võ giả vì đạo sư không thể, bị coi trọng cố nhiên đáng giá mừng rỡ, nhân gia không nhìn chúng, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục dùng mặt bảng thêm điểm. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp nối, Tô Minh tâm lý an tâm không ít. Vậy ta cái gì thời điểm đi gặp bọn hắn? Triệu Tinh mỉm cười, tối nay. Chương 109, hiệu trưởng khảo nghiệm, quy tắc bàn đá, chương 109, hiệu trưởng khảo nghiệm, quy tắc bàn đá. Cảnh ban đêm hàng lâm. Lớn như vậy Đế Kinh sáng lên sáng chói đèn đuốc, trên đường người đi đường như dệt, so ban ngày càng náo nhiệt. Đế Kinh võ đại, một chỗ trúc lâm vờn quanh vắng vẻ đình viện. Tô Minh sửa sang trên thân mới tinh trang phục chính thức, tâm tình hơi khẩn trương. Nhớ kỹ, chú ý lễ tiết, biểu hiện tốt một chút. Đi ở phía trước Triệu Tình lần nữa quay đầu chỉnh trọng căn dặn, sau đó đẩy ra hở khép cửa sân. Trong sân có tòa 2 tầng lầu nhỏ. Theo cửa sân đẩy ra, có thể nghe được trong tiểu lâu bay ra cởi mở tiếng cười cùng nói chuyện với nhau âm thanh, nghe thanh âm cần phải có 4-5 người. Tô Minh quy quy củ củ cùng tại Triệu Tình sau lưng, đi vào lầu nhỏ. Trong phòng là cổ hương cổ sắc giả cổ bày biện, phía trên lấy 2 thanh ghế dựa thái sư, một thanh trống không, một cái khác đem ngồi lấy một người trung niên. Tô Minh vào cửa, đệ nhất cái chú ý tới cũng là hắn. Trung niên nhân gương mặt ngay ngắn, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, tư thế tùy ý ngồi tại ghế dựa thái sư bên trong, tay phải nhẹ nắm cái cằm, bày làm ra một bộ lắng nghe người khác nói chuyện với nhau tư thái. Khiến Tô Minh trong lòng run lên chính là, cái này nam nhân đỉnh đầu vậy mà tại lửa cháy. Không phải hình dung, cũng không phải khoa trương. Người bình thường vốn hẳn nên sinh tóc dài vị trí, tại cái này trung niên trên thân nam nhân lại nhảy lên quýt màu đỏ hỏa diễm, phá lệ làm người khác chú ý, thì liền lông mi cũng là như thế. Tô Minh trong lòng lập tức hiện lên cao trung trên lớp học học qua tri thức, thân thể bộ phận nguyên tố hóa, bắt tinh võ giả tiêu chí. Hiệu trưởng, người mang đến. Triệu Tình thanh âm không nhẹ không nặng vang lên. Trong phòng ngay tại nói chuyện với nhau mấy người lập tức im tiếng, đếm đạo ánh mắt tụ tập tại Tô Minh trên thân, giống như có thực chất tính phân lượng, để hắn rất cảm thấy áp lực, mồ hôi lạnh bá một chút xuất hiện. Toàn thân cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Lúc này, chủ tọa phía trên cái đầu kia đỉnh lấy lựa trung niên nhân cười mỉm hướng hắn nhìn tới. Hai người ánh mắt đối mặt. Trong nháy mắt, Tô Minh trước mắt thế giới nhanh chóng vặn mèo, bốn phía cảnh vật kéo xa. Trung niên nhân cặp kia đen nhánh con người tại hắn trong tầm mắt vô hạn phóng đại, hóa thành lửa cháy hừng hực tiêu đốt ùn ùn kéo đến đè xuống, tựa hồ muốn đem thế giới thôn vệ phần diện. Hơ a a a. Liệt diễm đập vào mặt, Tô Minh dưới sự sợ hãi, đột nhiên lùi lại một bước. Chớp mắt công phu, trung quanh cảnh trí lại khôi phục bình thường. Ngay tại hắn trong lồng ngực tạm bị cuồng loạn, kinh nghi bất định lúc, trung niên nhân trầm giọng mở miệng, "Tiểu Triệu khổ cực. Tô Minh đúng không? Đến, không cần khẩn trương, nhìn xem thứ này, đem ngươi cảm tưởng nói ra." Hắn nhẹ nhàng vừa động thủ chỉ, đặt ở trong tay trên bàn một kiện đồ vật không nhìn trọng lực hiện lên, tung bay đến Tô Minh trước mặt. Kết hợp Triệu Tình trước đó nhắc nhở, Tô Minh lúc này dĩ nhiên minh bạch trung niên nhân thân phận. Đế Kinh Võ Đại hiệu trưởng, Bát Tinh Võ Giả, Viên Nghị. Nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt đồ vật, hắn chần chờ một chút, đưa tay tiếp được. Đây là một khối bàn đá, so sách vở hơi lớn, nâng trên tay chịu nặng biên giới cao thấp không đều, cũng bất quy tắc. Bàn đá bên trên khắc vẽ lấy lung ta lung tung đường cong, cũng không phải là nước nào văn tự, xem ra tựa như là hài đồng tiện tay sợ tác vẽ xấu. Tô Minh thân thể một chút kéo căng, một trái tim phi tốc hạ xuống. Xong, đã vậy còn quá chơi. Vừa lên đến cũng là biết bắt nhất tình thế phát triển. Khối này bàn đá khẳng định không đơn giản, phía trên đường cong cũng không thể nào là tiện tay vẽ xấu, Bát Tinh Võ Giả cho ra chắc thí khảo nghiệm, nhất định có thâm ý khác. Nhưng vấn đề là hắn xem không hiểu a. Ném cho hắn một bản võ kỹ công pháp, Tô Minh còn có thể dùng mặt bảng thêm điểm gian lận, có thể cái này bàn đá là cái gì quỷ? Tô Minh mở to hai mắt, nỗ lực đi nhìn phía trên đường cong, toàn thân đều đang dùng lực, nỗ lực từ đó tìm tới đầu mối hữu dụng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, hắn bưng lấy bàn đá đứng đứng bất động, cảm thụ được ném trên người mình mấy cái đạo ánh mắt dần dần biến đến không kiên nhẫn, tâm tình không khỏi nóng nảy. Dựa vào cái này phá bàn đá đến cùng cái quái gì? Ôm lấy may mắn tâm lý, Tô Minh gọi ra mặt bảng nhìn thoáng qua. Đương nhiên, mặt bảng phía trên cái gì cũng không có. Võ kỹ một cột không có bất kỳ biến hóa nào, cái khác lại càng không cần phải nói. Tô Minh một trái tim triệt để chết rồi. Lại là dài dằng dặc mấy cái phút trôi qua. Hắn hít sâu một hơi, quyết định kết thúc trận này chắc thí, đỉnh lấy trong phòng ánh mắt của mấy người, ngẩng đầu hổ thẹn cười khổ. Không có ý tứ, ta cái gì cũng nhìn không ra tới. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Tình trên mặt hiện hiện vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới có thể theo trong miệng hắn nghe được trả lời như vậy. Hiệu trưởng Viên Nghị trong mắt cũng là lóe qua một vẻ kinh ngạc. Một điểm cảm tưởng đều không có. Tô Minh, một điểm cảm tưởng đều không có. Nói cứng, ta cảm thấy khắc xuống những đường cong này người, hòa đến quá kém. Triệu Tình một mặt hóa đá. Viên Nghị sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy câu trả lời của hắn rất thú vị, cười ha ha. Trong phòng mấy người khác phản ứng khác nhau, có người cười khẽ một tiếng, có người nhíu mày, biểu hiện ra rõ ràng bất mãn. Tuổi trẻ người, khối này bàn đá xuất từ một vị truyền kỳ nhân vật chi thủ, phía trên khắc vẽ đường cong ẩn chứa đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, cũng không phải cái gì vẽ xấu vẽ tranh. Mở miệng chính là một vị chừng 40 tuổi nữ tính. Nàng ngồi tại đại sảnh bên trái, một thân cắt xén vừa vặn màu đen áo dài, phía trên thêu hoa mai đồ án, đen nhánh tóc dài kéo thành một cái búi tóc, lấy một chi bích ngọc châm đựng ở sau. Trên mặt nàng không có gì nếp nhăn, làm nhẹ đồ trang sức trang nhã, biểu lộ bình tĩnh, giống nhau thanh âm của nàng, làm cho người ta cảm thấy sơ cự ly xa cảm giác. Nói tóm lại, đây là một cái dung mạo phổ thông trung niên nữ tính, nhưng nàng đoan trang xa cách khí chất lại cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tại chỗ ngoại trừ Triệu Tình, cũng chỉ có nàng một nữ nhân, cho nên Tô Minh không cần xác nhận cũng có thể biết được thân phận của nàng. Đế Kinh Võ Đại duy nhất nữ phó hiệu trưởng, Thất Tinh Võ Giả, Vệ Yên, cũng là Lâm Thanh Ly lựa chọn đạo sư. Đối mặt Vệ Yên giới thiệu, Tô Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, xin lỗi, là ta đường đột, có thể ta xác thực theo phía trên này nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Vệ Yên rủ xuống ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Viên Nghị đứng dậy, đi đến Tô Minh trước mặt. Tô Minh cảm giác giống như là có tòa hỏa lô đem đến bên cạnh mình, bộ mặt da thịt chuyển đến thiêu đốt xúc cảm. Cao trung tốt nghiệp thì có chuẩn tứ tinh võ giả thực lực, ba môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ viên mãn, nghe Tiểu Triệu nói, ngươi còn lĩnh ngộ tuyệt kỹ của mình. Tô Minh gật đầu, đúng. Có loại ngộ tính này, quan sát quy tắc bàn đá, không nên không thu được gì. Tô Minh chính mình cũng rất bất đắc dĩ, hắn chính là cái gì đều không nhìn ra, có biện pháp nào? Viên Nghị trầm ngâm một lát, nâng lên một cái tay dựng hướng bờ vai của hắn. Không nên chống cự, để ta xem một chút người thân thể. Theo đầu ngón tay đục vào, một luồng nóng bức khí tức theo đầu vai chui vào huyết đục, như là một đôi rắn trưởng, tại Tô Minh thể nội chợt tới chợt lui. Tô Minh thân thể hơi hơi kéo căng. Lập tức, theo hắn làn da mặt không bị khống chế hiện lên từng mai vảy màu xanh, cùng với đôm nốt hồ quang điện nhảy vọt. Viên Nghị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là Lôi hệ dị tộc huyết mạch. Câu nói này vừa ra, trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống một cái cấp bậc. Mấy vị phó hiệu trưởng ánh mắt chuyển thành nghiêm khắc, trên thân tản ra khí thế để Tô Minh nhịp tim đập để loạt vẫn chậm một nhịp. Sau một khắc, Viên Nghị khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua, trong phòng ngưng trọng bầu không khí tan đi, mấy vị phó hiệu trưởng lại khôi phục thái độ bình thường. Viên Nghị nhìn thẳng Tô Minh, tuổi trẻ người, trên người ngươi cố này dị tộc huyết mạch từ đâu mà đến? Ta tại dị thần di tích thăng hoa thí luyện bên trong thu hoạch được màu vàng kim thánh ngân, hối đoái một chi lôi long gen cải tạo thể. Tô Minh thật lòng trả lời. Viên Nghị lần nữa nhíu mày. Một chi gen cải tạo thể không có khả năng sinh ra loại này nồng độ huyết mạch. Chương 110, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, chương 110, ký danh đệ tử cũng là đệ tử. Tô Minh lại đem mình tại đấu trường thu hoạch được nguyên thủy chi tâm sự tình giảng thuật một lần, cũng vung lên áo mặc phô bày một chút ở ngực ngăn cách da thịt nô lên. Lần này Viên Nghị cùng mấy vị phó hiệu trưởng đều rất kinh ngạc. Nguyên thủy chi tâm, thời gian qua đi 60 năm, cái này khen thưởng vậy mà lại một lần xuất hiện, thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Tô Minh trong lòng hơi động. Nghe giọng điệu này, làm đấu trường kim quan khen thưởng, nguyên thủy chi tâm tựa hồ vẫn rất hi hữu. Viên Nghị dường như nhìn ra hắn nội tâm suy nghĩ, mỉm cười nói, kim quan đấu trường khen thưởng cũng không cố định, trong lịch sử xuất hiện qua khen thưởng lựa chọn bên trong, nguyên thủy chi tâm xem như chân quý nhất một số. Hắn lại kiểm tra một phen Tô Minh thân thể, thu tay lại, trên mặt hiện hiện vài tia không hiểu. Khí huyết đúng là tam tinh đỉnh phong mức độ, ngoại trừ lôi long huyết mạch cùng nguyên thủy chi tâm, phương diện khác cũng không điểm đặc biệt. Nghe được câu này đánh giá, nguyên bản còn ôm lấy vẻ mong đợi mấy vị phó hiệu trưởng, nhất thời triệt để mất đi hứng thú, theo Tô Minh trên thân chuyển khai ánh mắt. Một vị thể phách hùng tráng phó hiệu trưởng lạnh lùng nói, đã lĩnh ngộ không được quy tắc bàn đá, lại không có tiên thiên đặc dị, không phải liền là cái phổ thông phế vật. Vì một cái phế vật, để lão tử chuyên môn đi một chuyến, Triệu Tình, đây là ngươi thất trách. Triệu Tình sắc mặt trắng nhợt, sở hiệu trưởng, Tô Minh hắn mới cao trung tốt nghiệp, thì có chuẩn tứ tinh thực lực, đánh bại các quốc cao giáo năm thứ 2 đại học, năm thứ 3 đại học thiên tài. Thì tính sao? Họ sở phó hiệu trưởng lánh lánh đánh gây nàng. Nhất thời thành tích nói rõ không là cái gì, liền quy tắc bản đá đều không thể lĩnh ngộ, hắn tương lai đặt chân thất tinh sát suất không đủ một phần vạn. Loại trình độ này phế vật, không đáng ta lãng phí thời gian. Nói xong, mặc kệ người khác phản ứng ra sao, đứng dậy bước nhanh mà rời đi. Triệu Tinh túi đầu không nói. Còn lại ba vị phó hiệu trưởng tuy nhiên không nói chuyện, biểu hiện tại trên mặt thái độ nhưng không kém là mấy. Viên Nghị nguyên một đám nhìn hướng bọn hắn. Các ngươi ai nguyện ý làm Tô Minh đạo sư? Không người trả lời. Một lát, Vệ Yên đứng dậy, lạnh nhạt nói, Sở Bình lạnh lời nói được khó nghe chút, lại là sự thật. Đối mặt quy tắc bàn đá không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, người trẻ tuổi này võ đạo hạn đã cố định, tương lai tối đa cũng là cái lục tinh võ giả. Ta không hứng thú, các ngươi nhìn lấy làm đi. Cũng rời đi lầu nhỏ. Còn lại hai vị phó hiệu trưởng liếc nhau, cũng đứng dậy rời đi. Trong đó một vị đi qua Tô Minh bên người lúc, lắc đầu buông tiếng thở dài đáng tiếc. Đảo mắt, trong phòng cũng chỉ thừa Tô Minh, Triệu Tình cùng Viên Nghị ba người. Triệu Tình sắc mặt tái nhợt. Nàng đối Tô Minh ký thác kỳ vọng, chút xuống hy vọng thậm chí so Lâm Thanh Ly còn lớn hơn, nhất thời khó có thể tiếp nhận kết quả này. Tô Minh nắm chặt lại nắm đấm, nhưng lại chưa cảm thấy bao nhiêu thất lạc cảm xúc. Không cam lòng có một chút, nhưng nên nói sớm có đoán trước à, không có bị đám hiệu trưởng bọn họ coi trọng, hắn cũng không thế nào để ý, chỉ là âm thầm nhớ kỹ vị kia sở phó hiệu trưởng tên. Ở trước mặt mắng học sinh phế vật, người này phẩm tính thực sự không được tốt lắm. Xem ra những người khác không muốn thu ngươi cái này đệ tử. Viên Nghị trên mặt mang đã hình thành thì không thay đổi mỉm cười, ngữ khí có chút chế nhạo. Người khác không muốn, ta cũng chứng mắt. Tô Minh, ta có thể tạ ơn ngươi. Bất quá dù nói thế nào, ngươi cũng là thiên tài hiếm thấy, tuy nhiên ta không hiểu ngươi vì cái gì tại võ kỹ bên trên có cao như vậy thiên phú, lại đối quy tắc lực lượng không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng cứ như vậy từ bỏ, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Hắn hơi chút trầm ngâm. Như vậy đi, ta trước thu ngươi làm cái ký danh đệ tử, bất quá con người của ta bình thường không có thời gian, hướng dẫn cho ngươi công tác, thì giao cho ngươi nhị sư huynh Trương Sa, hắn cũng là trường học một vị đạo sư. Tô Minh không nói hai lời, cảm ơn lão sư. Viên Nghị cười nói, đừng nóng đội, thu ngươi làm ký danh đệ tử cũng là có điều kiện. Cho ngươi thời gian 2 năm, nếu như tại thăng lên năm thứ 3 đại học trước ngươi không cách nào lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, tấn thăng lục tinh võ giả, ta thì thu hồi ngươi ký danh đệ tử thân phận, như thế nào? Tô Minh, có thể. Được. Viên Nghị trở lại trên ghế bành ngồi xuống, Triệu Tình, ngày mai ngươi dẫn hắn đi gặp Trương Sa. Đúng, hiệu trưởng. Triệu Tình vội vàng đáp, biểu lộ dễ nhìn rất nhiều. Thừa dịp ta hiện tại có rảnh, Tô Minh, ngươi có yêu cầu gì hoặc là võ đạo vấn đề, có thể nói ra. Tô Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một việc. Đệ tử nghe nói tấn thăng tứ tinh võ giả nhất định phải lĩnh ngộ thế khổ vì một mực tìm không thấy phương hướng, thỉnh lão sư chỉ điểm. Viên Nghị nói, nắm giữ thế có 2 điểm tiền đề, một là kỹ nghệ ma luyện đến cực hạn, toàn diện trưởng khống chính mình thân thể, hai là trên tinh thần thủy biến, tinh thần cùng thân thể độ cao hợp nhất, lấy diễn ý niệm ảnh hưởng vật chất cảnh giới. Cái trước biểu hiện ra ngoài, liền đem một môn võ kỹ luyện đến viên mãn cảnh giới, lĩnh ngộ thuộc tại tuyệt kỹ của mình, cái này một điểm ngươi đã làm đến. Cái sau thì là nước chảy thành sông công phu, tại võ kỹ nghiên cứu bên trong từng bước ma luyện ý chí, tinh thần thăng hoa, theo lý thuyết đối ngươi hẳn là cũng không là vấn đề. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch chính mình vấn đề xảy ra ở đâu. Hắn võ kỹ cảnh giới là dùng nguyên năng điểm thêm, độ thuần thục là đủ rồi, cũng lĩnh ngộ tuyệt kỹ, nhưng trung gian truy đoán ý chí, ma luyện tinh thần chỉnh tự lại là trống rỗng. Nói đơn giản đến, cũng là tinh thần ý niệm còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên không cách nào nắm giữ thế. Viên Nghị cũng nghĩ tới chỗ này, tuy nhiên đối Tô Minh có thể lĩnh ngộ tuyệt kỹ, tinh thần cường độ lại không đủ kỳ hoa trạng thái không quá lý giải, nhưng vẫn là cấp gia đền bù phương diện này chưa đủ đề nghị. Để thăng tinh thần lực phương pháp, ngoại trừ ma luyện võ kỹ, trực diện áp lực cũng là tốc thành biện pháp. Thời gian dài tiếp nhận áp lực thật lớn, làm cho tinh thần lực nhanh chóng ngưng luyện thăng hoa, bất quá phải chú ý đem khống trình độ, đừng không cẩn thận đem chính mình bức thành tên điên. Học sinh minh bạch. Tô Minh không người gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đối như thế nào tấn thăng tứ tinh võ giả đã có ý nghĩ. Rời đi đình viện, Triệu Tinh thở phào một cái, thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Tô Minh, xin lỗi, Triệu chủ nhiệm, liên lụy ngươi bị mắng. Triệu Tinh gạt ra một cái nụ cười, ta không sao, chúc mừng ngươi, mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng có thể trở thành hiệu trưởng học sinh, đã đầy đủ rất nhiều người hâm mộ. Tô Minh than thở, quái chính ta bất tranh khí, lĩnh ngộ không được khối kia bàn đá. Triệu chủ nhiệm thử qua vật kia a. Triệu Tinh do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Lên đại học thời điểm tiếp xúc qua một lần. Triệu chủ nhiệm lĩnh ngộ ra cái gì rồi? Gió. Nhìn lấy quy tắc bàn đá phía trên đường cong, trung quanh thân thể thổi lên một trận gió nhẹ. Tô Minh làm ra kinh ngạc bộ dáng, lợi hại như vậy. Triệu Tình thần sắc có chút xấu hổ, lợi hại chưa nói tới, chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một điểm trình độ, cùng Lâm Thanh Ly loại kia chân chính thiên tài kém xa. Tô Minh trong lòng dâng lên hiếu kỳ, Lâm Thanh Ly cầm tới bàn đá lúc, xảy ra chuyện gì? Trong cơ thể nàng băng xương chi lực bạo tẩu, kém chút đem vệ hiệu trưởng nhà mở ra. Ê! Tô Minh có thể tưởng tượng đến bộ kia chẳng cảnh. Cố lực lượng kia bình phục lại về sau, dùng vệ hiệu trưởng mà nói, nàng đối hàn băng chi lực lĩnh ngộ vận dụng đã đạt tới thất tinh võ giả tầng thứ, đến đón lấy chỉ cần đem khí huyết tăng lên, theo nhất tinh đến thất tinh, nàng đem sẽ không gặp phải bất luận cái gì tấn cấp môn hạng, võ đạo chi lộ vùng đất bằng thẳng. Tô Minh, cam. Quản lý đi ra, ta muốn tố cáo có người bất hắc, chương 111, nhẹ nhàng một hôn, chương 111, nhẹ nhàng một hôn. Cùng Triệu Tình phân biệt, hẹn xong ngày mai buổi sáng đi gặp sư huynh Trương Sa, Tô Minh một mình trở về khu gia quyến nhà trọ. Nhanh đến dưới lầu, cùng Lâm Thanh Ly không hẹn mà gặp. Lâm Thanh Ly theo một phương hướng khác đi tới, một bộ váy trắng ở trong màn đêm mười phần bắt mắt. Nàng tốc độ rất nhanh, đi theo phía sau một cái tuổi trẻ nam tử, chính liễu lo không ngừng nói cái gì đó. Sư muội, tối ngày mốt có cái Đế Tâm xã tổ chức dạ tiệc, ngươi nhất định phải tới. Đế Tâm xã là chúng ta trường học lớn nhất xã đoàn, hạch tâm thành viên đến từ các đại ngàn năm thế gia, ngươi mặc dù là ép tình người, nhưng chỉ cần có ta dẫn tiến, nhất định có thể gia nhập Đế Tâm xã. Đèn đường đèn chiếu sáng vào Lâm Thanh Ly trên mặt, chỉ gặp nàng mặt không biểu tình, đối sau lưng nam tử thanh âm chẳng quan tâm, hơi hơi nhíu lên lông mi để lộ ra nội tâm một tia bực bội. Đột nhiên, Lâm Thanh Ly chú ý tới từ đối diện đi tới Tô Minh, bước chân dừng lại. Sau một khắc, nàng lấy tốc độ nhanh hơn hướng Tô Minh đi tới. Tô Minh đang do dự muốn hay không chào hỏi. Mùi thơm ngát đập vào mặt, Lâm Thanh Ly đã đi đến bên cạnh hắn, thân thể xoay tròn, váy như hoa sen nở rộ, thuận thế đưa tay khoác lên cánh tay của hắn. Phía sau cùng lên đến nam tử thấy cảnh này, ngạc nhiên đứng thẳng. Lâm Thanh Ly lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngựa khí như là băng sơn, không có ý tứ, "Trần Sư Minh, bạn trai ta tới đón ta, mời ngươi trở về đi." "Tô Minh, chính mình đây là lại làm một lần tấm mục." Trên cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm để hắn đại não nhất thời có chút đứng máy, quay đầu nhìn một chút Lâm Thanh Ly tuyệt mỹ bên mặt, bờ môi giật giật, cuối cùng không hề nói gì. "Được rồi, thì sẽ giúp nàng một lần cuối cùng." Đuổi theo Lâm Thanh Ly mà đến trẻ tuổi nam tử hình dạng tương đương ngạo lớn, đánh lấy bông hai, tóc nhuộm thành vàng rực, một thân đắt đỏ nghỉ dưỡng Âu phục, áo sơ mi đệ nhất viên cúc áo không cài, rộng mở cổ áo càng cho người ta lô mãng cảm giác. Nhìn lấy hắn, Tô Minh não hải bên trong đột nhiên nhảy ra một cái tử. "Tóc vàng." Tóc vàng duy trì lấy một mặt kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt tại Tô Minh cùng Lâm Thanh Ly mặt bên trên qua lại chuyển động, sắc mặt dần dần biến đến có chút khó coi. "Sư muội, hậu thiên yến hội, ngươi nhất định muốn tham gia, ta đến lúc đó sớm tới đón ngươi." Lâm Thanh Ly thản nhiên nói, "Không cần, ta không hứng thú." Nói xong, lôi kéo Tô Minh cánh tay hướng nhà trọ cửa vào đi đến. Tô Minh quay đầu, chỉ thấy cái kia tóc vàng đứng dưới ánh đèn đường, biểu lộ âm trầm, ánh mắt lạnh như băng một mực chết nhìn chăm chú lên chính mình cùng Lâm Thanh Ly thân ảnh, thật lâu không động. Tiến vào lầu, Lâm Thanh Ly buông tay, tách ra khoảng cách. "Nghe nói ngươi tuyển vệ phó hiệu trưởng làm đạo sư, vừa mới người kia là người sư huynh." Chờ thang máy công phu, Tô Minh không tìm được gì để nói. "Ừm, ngươi thì sao? Ta cũng không như ngươi vậy cao thiên phú, miễn cưỡng làm hiệu trưởng ký danh đệ tử." "A." "Đinh." Cửa thang máy mở, hai người đi vào. Một cái tầng 16, một cái tầng 17. Hai người đứng song vai, Tô Minh nhìn lấy không ngừng nhảy vọt tầng lầu con số, não hải bên trong nghĩ đến để thăng tinh thần lực sự tình. "Đinh." Tầng 16 đến. Lâm Thanh Ly bỗng nhiên nắm lên Tô Minh tay, đem hắn túm ra thang máy. Triệu Tình cho bọn hắn an bài cái này tòa nhà trọ là một tầng một hộ thiết kế, mỗi một cái tầng lầu ra thang máy cũng là nhập hộ cửa trước, về sau muốn điền mật mã vào khóa mới có thể tiến nhập gian phòng. "Chờ ta ở đây." Lâm Thanh Ly vội vàng vứt xuống một câu lời nói, liền vào nhà, lưu lại Tô Minh mở mịt sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát sau, nàng trở về, trên tay mang theo một cái túi, là loại kia siêu thị tay cầm mua sắm túi, phía trên còn in kinh hoa chuỗi siêu thị logo. "Cho ngươi." Lâm Thanh Ly đem cái túi nhét vào Tô Minh trong tay. "Đây là cái gì?" Tô Minh hỏi, mở túi ra nhìn thoáng qua. Bên trong chứa không ít giống như táo, kim quang lập loè quả thực, cho dù không xích lại gần cẩn thận người, cũng có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mê người mùi thơm ngát. "Kim nguyên quả, đối để thăng tinh thần lực có trợ giúp, sư phụ cho ta không ít, phần ngươi một số." Lâm Thanh Ly nhàn nhạt giới thiệu, lại từ trong túi tay lấy ra thẻ ngân hàng cùng một cái màu trắng phát ra từng tia ý lạnh yêu thú huyết hạch. Trong tấm thẻ này có 500 vạn, đây là ngũ gia yêu thú tuyết địa long tích huyết hạch. Nàng đem hai món đồ này cũng nhét vào mua sắm trong túi, thanh lãnh con ngươi ngưng thị Tô Minh ánh mắt, dùng không thể nghi ngờ giọng nói, "Ngươi giúp ta khôi phục thiên phú, đây là cho ngươi báo thủ, không cho phép cự tuyệt." Tô Minh yên lặng mấy giây, đem mua sắm túi trả lại, lắc đầu nói, "Sổ sách không thể tính như vậy, ngươi đã cứu ta một lần, ta giúp ngươi khôi phục thiên phú, chúng ta thanh toán xong, không cần đến cho ta những thứ này." Lâm Thanh Ly chắp tay sau lưng, lùi lại một bước. "Ngươi không muốn thì mất đi, ta đưa ra ngoài đồ vật, theo không thu hồi." Tô Minh im lặng. Lại tới. Cũng là bởi vì Lâm Thanh Ly một mực loại thái độ này, hắn mới có thể hoài nghi Lâm Thanh Ly tại cùng người nào chơi tợ lên trò chơi bắt hắn tìm niềm vui. "Lâm Thanh Ly, mà lại những vật này ta còn có rất nhiều, đưa cho ngươi chỉ là từ sư phụ cái kia bên trong đạt được một phần nhỏ, ngươi không cần khách khí." "Đây là khách khí không khách khí sự tình sao? 500 vạn thẻ ngân hàng, ngũ gia yêu thú huyết hoạch, cứ như vậy tùy tiện đưa người. Bái thất tinh võ giả đạo sư thì nhẹ nhàng đúng không? Quên trước kia chính mình qua là khổ gì thời gian rồi." Tô Minh bất lực đầu đen rau muống, cảm thụ được Lâm Thanh Ly trong ánh mắt truyền đạt ý chí kiên định, chần chờ một lát, bất đắc dĩ nhận lấy lễ vật. "Được thôi, vậy ta thì cảm ơn ngươi hảo ý." Không biết có phải hay không ảo giác, Tô Minh cảm giác Lâm Thanh Ly ánh mắt nhu hòa không ít, cái kia hai đầu tú khí lông mày cũng không lại căng cứng. Cái này ra hỏa, cho người ta đưa tiền còn thật vui vẻ. Hắn đang chuẩn bị ấn mở thang máy, chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, giả trang người yêu trò chơi cũng nên kết thúc a. Tô Minh quay người nhìn hướng Lâm Thanh Ly nói. Lâm Thanh Ly nhẹ nhàng sai lệch hạ đầu, nhu thuận tóc dài từ đầu vai trượt xuống, biểu lộ ra một chút hoang mang. Trò chơi? Đúng vậy à, ngươi hẳn là cũng đoán được mà, kỳ thật lúc đó ta và ngươi thổ lộ căn bản không phải xuất phát từ bản ý, chỉ là chơi đại mạo hiểm thua mà thôi. Tô Minh cố ý nhún vai, dùng giọng vương lòng nói. Hiện tại chúng ta đều lên đại học, ngươi về sau cũng sẽ có không ít người theo đuổi, không cần thiết lại cùng ta tiếp tục chơi giả mạo người yêu trò chơi, đi thử lấy nói nhất đoạn chân chính yêu thích thế nào. Đi qua cái này hơn một tháng, hắn vẫn muốn theo cái này đoạn không bình thường quan hệ bên trong giải thoát đi ra. Hiện tại rốt cục nói ra miệng, vốn nên đã đạt thành mục đích, nhưng kỳ quái là, tâm lý cũng không có loại kiếp như chút được gánh nặng, giải quyết động lại thật lâu chuyện phiền toái nhẹ nhõm cảm giác. Ngược lại lại có chút không muốn. Ý thức được cái này một điểm, Tô Minh nhắm mắt, vội vàng đem cố này không hiểu tâm tình đè xuống. Nói đùa cái gì? Chính mình thế mà lại không muốn. Đừng ngốc, đoạn này quan hệ là dị dạng. Hai cái không có có cảm tình người cùng một chỗ, coi như đối phương là cái kia thiên phú và mỹ mạo đều kinh thế hai tục giáo hoa thì sao? Tiếp tục duy trì đoạn này không rõ quan hệ, sẽ chỉ đối hai người đều tạo thành ảnh hưởng. Đang lúc những ý niệm này tại Tô Minh tâm lý quần quật chập trùng lúc, Lâm Thanh Ly yên lặng nhìn qua hắn, không biết nghĩ tới điều gì, trắng nõn như ngọc gương mặt từng đỏ, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu tình cảm. Nàng đột nhiên bước ra một bước, mũi chân điểm nhẹ, như một trận tuyết sơn thổi tới gió, nhẹ nhàng đi vào Tô Minh trước mặt. Ngay sau đó đường vòng cung duyên dáng cái cổ, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng một mổ. Cái kia thoáng qua tức thì ấm áp xúc cảm, cùng với màu đen mái tóc phất qua khuôn mặt lưu lại nước gội đầu mùi thơm ngát, cùng nhau thấm nhập sâu trong thân thể, hung hăng đánh trúng Tô Minh trái tim. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, toàn thân cứng ngắc, náo hải trống rỗng.